Chương 165, đấu chuyển tinh gì, thiên điểu bá mị, 2, chương 165, đấu chuyển tinh gì, thiên kiểu bá mị, 2, Phiêu Miểu Linh Ấn giải thích nói, có thể à, cùng nhân tộc tu sĩ một dạng, tới một mức độ nào đó, ta liền tương đương với Phiêu Miểu Phong Thần Hồn. Đến mức ta có thể vì ngươi mang đến cái gì, có lẽ ngươi có thể nếm thử đem ta dung nhập cho ngươi song quyền bên trên nhìn xem, ta có thể cảm nhận được, ngươi toàn thân cơ thể, thuộc nắm đấm sắc bén nhất. Làm sao dung nhập? Phương Duyên tới hứng thú. Rất đơn giản đâu, trong lòng ngươi tưởng tượng lấy ta dung nhập, sau đó một ý niệm liền có thể thôi động. Nghe đến đó, không đợi Phiêu Miểu Linh Ấn nói xong, Phương Duyên liền lựa chọn thử nghiệm. Tiếp theo hơi thở, song quyền của hắn lấy một loại không có khả năng khổng lồ hình thái xuất hiện cổ tay của hắn bên trên. A, cái này. Phương Duyên đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt đại hỉ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đôi này so với trưởng thành con voi thân thể đồng dạng song quyền, đến cùng nổi lên sức mạnh khủng bố cỡ nào. Phương Duyên đếm thử hướng về phương xa chân trời vung đi. Quyền ảnh trung điệp, lôi minh cuồng bạo, luyện ngục hỏa hải đều bị kích thích trăm ngàn tầng sóng lửa. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Phương Duyên đang muốn cao hứng, đã thấy hai quả đấm của mình lại lần nữa về tới nguyên bản bình thường lớn nhỏ. Mà Phiêu Miểu Linh Ấn cũng phát ra bi bộ thì thầm. A nha, linh lực dùng xong ai? Còn có thể bổ sung sao? Phương Duyên tràn đầy mong đợi hỏi. Hắn có cảm giác mãnh liệt. Nếu là vừa rồi một quyền kia đánh vào tu sĩ trên thân, chỉ sợ sẽ là hóa thần lao quả đến, đều phải ói hai cân máu. Chắc không được ngàn năm trước vẫn là Ly Hỏa Tông thánh nữ Lạc Vận có thể đại sát tứ phương vượt cấp chinh chiến Trung Châu từng cái đại giáo thiên tiêu. Có Phiêu Miểu Linh Ấn loại này cường lực học gia trì, đừng nói Lạc Vận bản thân thiên tư liền chắc tuyệt bất phàm, chính là con gà con lấy được, sợ rằng đều có thể hung hăng mổ bên trên dao long một ngụm máu thịt. Lúc này, Phiêu Miểu Linh Ấn đáp lại nói, có thể, chỉ cần thả ta trở về Phiêu Miểu Phong một lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức liền tốt, quá trình cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần thần niệm khế động. Nghe lời ấy, Phương Duyên lập tức lòng sinh cảnh giác, kém chút bị cái này linh ấn phát ra bi bô âm thanh lửa gạt. Phiêu Miểu Phong có thể dựng dục ra linh, bản thân liền phải chịu đựng không biết bao nhiêu năm tháng trầm tích cùng nhật nguyệt tinh hoa tẩy lễ, cho nên cái này gian trá linh ấn tuyệt đối là lão quái vật, nó là cố ý phát ra tiểu nữ hài âm thanh tới giảm xuống hắn tính cảnh giác. Nghĩ tới đây, Phương Duyên trực tiếp tự tuyệt. Vậy vẫn là quên đi thôi, thả ngươi trở về dễ dàng, nhưng ta cũng không hiểu làm sao thu hồi lại. Linh ấn việc quan hệ lạc vận những cái kia phân thân nhóm hoạch tâm kế hoạch. Phương Duyên tình nguyện không mượn linh ấn lực lượng đi chiến đấu, cũng không có khả năng đem linh ấn thả hổ về rừng. Gặp Phương Duyên không có lên làm, hơn nữa chính mình cũng không có có thể từ hướng này lừa gạt đến Phương Duyên. Phiêu Miểu Linh Ấn đành phải nói ra loại thứ hai biện pháp. Ta còn có thể bằng vào thôn vệ khác sơn linh phương thức tới khôi phục linh lực. Đây cũng là nó lúc trước bị lạc vận mang đi Ly Hỏa Tông, nhưng như cũng có thể tại Trùng Châu không ngừng lấy được linh lực bổ cấp nguyên nhân thực sự. Này ngược lại là biện pháp không tệ, nhưng ta vẫn là sẽ không thả ngươi rời đi đích thân thôn vệ khác sơn linh. Phương Duyên suy đoán, chính mình một khi thả đi Phiêu Miểu Linh Ấn, sợ rằng vô luận hắn người ở chỗ nào, Phiêu Miểu Linh Ấn đều có biện pháp tự chủ trở lại Phiêu Miểu Phong bên trong. Gặp Phương Duyên các loại dầu muối không vào, Phiêu Miểu Linh Ấn không thể làm gì khác hơn nói ra phương pháp cuối cùng. Ta có thể bám vào song quyền của ngươi bên trên thôn vệ khác sơn linh, nhưng loại này phương thức là tồn tại tỉ vết. Bởi vì phụ thuộc vào ngươi ta, tương đối thuần khiết trạng thái sẽ trở nên rất yếu. Hơn nữa, tại ta muốn thôn vệ cái khác sơn linh lúc, còn lại sơn linh cảm nhận được ta tồn tại sau đó, bọn họ cũng sẽ lựa chọn thôn vệ hết ta. Không sao, đánh không lại ta liền chạy. Phương Duyên mới không quản Phiêu Miểu Linh Ấn chết sống. Nếu là nó có thể cho chính mình mang đến giá trị, vậy liền lợi dụng một phen. Nếu là không có bất kỳ giá trị gì, coi như cho người khác thôn vệ cũng tốt, dạng này còn có thể phá hư lạc vận các nàng hoạch tâm trong kế hoạch mấu chốt trận pháp. Ngươi xem như nơi đây sơn linh, có lẽ có thể cảm giác được ta nữ nhân là không ở trong núi phát sinh cái gì ngoài ý muốn à? Chưa từng, trong núi ngoại trừ bình thường cỡ nhỏ chim thú, cũng không có bất luận cái gì nhân tộc tu sĩ cho cốt. Vậy liên tốt. Lấy được Phiêu Miểu Linh Ấn trả lời về sau, biết chúng nữ không ngại Phương Duyên cũng sẽ không tiếp tục cùng chi giao lưu. Hắn suy đoán, Ly Hỏa Tông hẳn là cử tông di chuyển. Hơn nữa không khó đoán ra, tông môn tỷ lệ lớn đi đến Đông Hải. Dù sao Trung Châu địa linh nhân kiệt, đại giáo săn sát, không có thích hợp linh mạch đại sơn tới bổ dưỡng Ly Hỏa Tông nhiều người như vậy, mà Bắc Nguyên tu luyện hoàn cảnh không thích hợp nam cương người, đến mức Tây Mạc thì là con lựa chọn địa bàn, bất kỳ cái gì tông môn đại giáo dám đi Tây Mạc, đều sẽ bị cái nhóm này con lựa chọn đồng hóa là con lựa chọn. Cho nên chỉ có thể tiến về môn phái nhỏ phong phú nhưng địa vực lẻ tẻ nát tản Đông Hải hòn đảo, nhu cầu phát triển cùng sinh lộ. Tất nhiên được ve sầu tông môn đại khái phương hướng, Phương Duyên cũng coi là có mục tiêu. Bất quá Phương Duyên không hề gấp gáp rời đi, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc không có hoàn thành. Tiếp xuống, Phương Duyên tỉnh lại âm quỷ. Âm quỷ, ta tại hôn mê đoạn thời gian kia phát sinh cái gì? Âm quỷ thân thể hiện lên ở Phương Duyên trước mặt. Tại hấp thu lạc vận sau đó, âm quỷ vô luận là dáng người vẫn là dung mạo, đều đẹp đến nỗi tựa như mộng ảo không chân thật. Nàng là tụ tập tất cả nữ nhân ưu điểm, sau đó một lần nữa ngưng nặng đi ra linh thể. Đương nhiên, Phương Duyên cũng không có vẻ siêu lòng. Sắc đẹp trong mắt hắn, giống như hồng phấn khô lâu. Hắn hiện tại nóng lòng truy tìm nói, sớm đã thoát ly dung tục cấp thấp thú vị. Bất luận cái gì sắc đẹp trong mắt hắn, bất quá là có thể lợi dụng thủ đoạn mà thôi. Âm quỷ mặt mày ngậm xuân nói, chủ nhân, ta không biết đâu, ta tại đột phá sau đó liền bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân bất tỉnh. Dạng này sao? Phương Duyên lông mày nhíu lại, lại gọi ra phần mềm ký linh. Tiểu Lan, người rõ ràng không? Mỹ phụ đáp lại nói, chủ nhân, ta cũng không có ý thức, tại ngày sau khi tỉnh lại, ta mới dần dần tìm được cảm giác của mình. Kỳ quái. Phương Duyên tìm bởi vì không được, lắc đầu cười một tiếng sau đó, cũng không có đi tiếp tục xoắn xuýt. Không biết là không biết, không cần thiết tận lực đi cưỡng cầu tới tra tấn chính mình. Như vậy còn không bằng đem cảm xúc thả xuống đến cái khác lĩnh vực. Thế là, Phương Duyên liền để âm quỷ hóa thành lệnh hồ huyên giáng dấp. Hắn rõ ràng, cứ việc Lạc Vận cũng đã trở thành âm quỷ một bộ phận, nhưng từ trên thân Lạc Vận, là khó kệ mở miệng của nàng, hiểu được các nàng năm cái phân thân nhu đồ chân tướng hạch tâm. Cho nên Phương Duyên quyết định từ tu vi yếu nhất lệnh hồ huyên bắt đầu. Nữ sinh này phía trước tu vi không cao hơn Nguyên Anh hậu kỳ, chắc hẳn liền xem như trong trận pháp mấu chốt quân cờ, nhưng ý chí lực chỉ sợ cũng không có Lạc Vận cùng Lăng Mạt Nhi như vậy kiên định. "Chủ nhân, nô tỳ." Âm quỷ có chút u bán. Nàng bản thân mới vừa vận đột phá làm hậu thiên linh bảo, chính là cần bổ sung dinh dưỡng vật chất thời điểm. Cho nên nàng từ xuất hiện bắt đầu thường phục làm ra một bộ bách mỹ thiên kiều xấu hổ cộc cộc dáng dấp. Không nghĩ tới chủ nhân như vậy không hiểu phong tình. Một điểm ban cho nàng linh đan rượu dịch biểu thị đều không có. Chương 166, linh ấn diệu dụng, trước viên sau vận, 1, chương 166, linh ấn diệu dụng, trước viên sau vận, 1, Phương Duyên không có trả lời âm quỷ. Hắn lông mày nhíu lại, thần sắc dần dần trở nên không vui. Thấy thế, âm quỷ vội vàng để cho chính mình linh thể huyền hóa thành lệnh hồ huyền tàn hồn dáng dấp. Phương Duyên. Lệnh hồ huyên đi ra một cái mắt, liền kéo ra thân vị. Nhưng nửa hơi sau đó, ánh mắt của nàng liền trở nên kinh hoàng. Luyện ngục nghiệp hỏa. Không đúng, nơi này có phải là luyện ngục? Phương Duyên, vì cái gì ta còn sống? Bị luyện ngục nghiệp hỏa bao trùm Ly Hỏa Tông. Phương Duyên yếu đất nói. Ly Hỏa Tông sao? Lệnh hồ huyên ánh mắt đờ đẫn, nhìn xung quanh hết thảy trước mắt. Có thể nàng tu vi vẹn vẹn nguyên anh, còn chưa mở ra tuyệt nhãn, căn bản là không có cách nhìn ra mênh mông luyện ngục hỏa hải phía dưới địa hình kết cấu. Hồi lâu sau, nàng dần dần hoàn hồn. Bắt đầu ép buộc chính mình tiếp thu Ly Hỏa Tông bị luyện ngục nghiệp hỏa chìm ngập sự thật. Bởi vì nàng đã phát hiện, thời khắc này chính mình linh căn cùng tu vi sớm đã không còn, lại nàng chỉ là một tia tàn hồn. Phương Duyên nếu là có ý, nhất niệm liền có thể xóa bỏ nàng hết thảy. Cho nên nàng tìm không được Phương Duyên lừa nàng động cơ cùng chỗ tốt còn có thể có cái gì? Ngươi muốn hỏi cái gì? Lệnh Hồ Huyên trực tiếp vào chủ đề. Cùng là ngũ linh căn phân thân một trong, Lệnh Hồ Huyên cứ việc chỉ còn lại một tia tàn hồn, có thể trí tuệ của nàng cũng không phải bình thường người có thể sánh được. Ta thích ngươi ngay thẳng, hai vấn đề. Phương Duyên cười híp mắt dựng thẳng lên hai ngón tay, thứ nhất, Kính Hoa Thủy Nguyệt làm sao phá, thứ hai, ngươi tại Tử Kinh các vị kia đổ linh căn phân thân tỷ bội tên gọi là gì? Ngươi là thế nào biết rõ? Lệnh Hồ Huyên sắc mặt hoảng sợ. Nàng không có đần độn đáp lại Phương Duyên, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hơn nữa trực tiếp chấp nhận nàng đối với hai chuyện này đều tương đối rõ ràng. Phương Duyên nhếch miệng, cười nói, là Lạc Vận cùng Độc Cô Di Ninh nói cho ta biết. Đánh rắm. Lệnh Hồ Huyên nổi giận quát một tiếng, căn bản không tin tưởng Phương Duyên chuyện ma quỷ. Phương Duyên cũng không xấu hổ, hắn buồn vô cớ thở dài. Đáng tiếc ngươi không cách nào cùng Lạc Vận cùng tồn tại, bằng không ta cũng muốn để cho nàng chính miệng cùng ngươi đối chất. Ngươi có ý tứ gì? Lệnh Hồ Huyên bắt được một tia không tầm thường ý vị. Chẳng lẽ Phương Duyên còn có thể giống Chu Diệt nàng như vậy cũng đem Lạc Vận cho xóa bỏ? Đừng nói giỡn. Lệnh Hồ Huyên tình nguyện tin tưởng mình có thể chết mà phục sinh, cũng không nguyện ý tin tưởng Phương Duyên có năng lực chu sát rơi luyện hư cảnh giới Lạc Vận. Phương Duyên lắc đầu cười một tiếng, không có gì, hai cái kia vấn đề ngươi thật không định trả lời. Hừ, ta tình nguyện chết cũng sẽ không bán các nàng. Lệnh Hồ Huyên quay mặt chỗ khác đồng thời nhắm hai mắt, hiện lộ rõ ràng ra nàng thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành tuyệt quyết thái độ. Không sai, ngươi dũng khí đáng khen, chỉ là không biết ngươi hồn thể có hay không cũng giống miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Phương Duyên nói như thế, chính là thôi động kim linh chi thuật, tại tay phải luyện hóa ra tới một cái lại dài lại thô lang nha bảng. Lệnh Hồ Huyên cảm nhận được một tia khí tức kinh khủng bao phủ tại nàng hồn thể xung quanh, nhưng coi như lông mi của nàng dọa đến đều run rẩy lên, vẫn như trước không định hướng Phương Duyên thỏa hiệp. Thành như nàng lúc trước lời nói, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không lựa chọn phản bội. Rất tốt, ta cũng không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền cầu xin tha thứ nha. Phương Duyên vung vẩy trong tay giữ tợn khủng bố hàn quang bức người lang nha bảng, một bên cười gần một bên chậm rãi hướng Lệnh Hồ Huyên đi đến. Tại cảm nhận được cực hạn đáng sợ cảm giác gáp bách đánh tới lúc, Lệnh Hồ Huyên run run rẩy rẩy mở hai mắt ra. Thoáng chốc, làm nàng màu xanh thẳm như thủy tinh hoàn mỹ con mắt chiếu ảnh ra lang nha bảng hình dạng sau. Nàng a hét lên một tiếng, đúng là tại chỗ dọa đến mất đi. Như thế không có can đảm. Phương Duyên khẽ nhíu mày, sau đó lại để cho âm quỷ huyễn hóa thành Lạc Vận giáng dấp. Phương Duyên, ngươi lại dám trêu bừa bản tọa. Lạc Vận vừa ra tới, liền đưa tay nắm Phương Duyên cổ, muốn ép hỏi hắn. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, chính mình sớm đã không phải lúc trước cái kia tùy ý đem Phương Duyên giẫm tại dưới chân Phiêu Miểu cung Lạc Hộ Pháp. Tại ý thức đến chính mình bèn bèn chỉ là một kia hoàn chỉnh phàm hồn sau đó, Lạc Vận ngượng ngùng cười một tiếng, cười ha hả, nói, "Ha ha, kỳ thật ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, đúng, Phương Duyên, nơi này đến tột cùng là địa phương nào đâu?" Lạc Vận khi còn sống tu vi mặc dù đầy đủ, nhưng nàng cũng không có tu luyện qua mắt sáng một loại thiên nhãn chi thuật, cho nên cũng vô pháp thấy rõ nơi đây đến tột cùng nơi nào. Bất quá nàng bằng vào hấp hối tại thế ký ức có thể đoán được, nơi đây tuyệt đối là bị luyện ngục nghiệp hỏa bao trùm nam cương. Coi như không phải Ly Hỏa Tông, cũng siêu thoát không được Vô Tận Yêu Lâm. Mà nàng sở dĩ tại biết rõ còn cố hỏi, chẳng qua là muốn nói sang chuyện khác, để cho Phương Duyên coi nhẹ chính mình tồn tại mà thôi. Nhưng như thế rõ ràng tiểu tâm tư, há có thể lừa qua Phương Duyên. Phương Duyên một cái kéo qua Lạc Vận, sau đó giật ra trên người nàng hồn linh ấy. "Phương Duyên, ngươi muốn làm cái gì?" Ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn. Lạc Vận gào thét chỉ có thể là nội tâm không có chút nào gợn sóng cùng dục vọng Phương Duyên, thoáng giúp như vậy một chút xíu nhỏ hưng, làm cảm giác chính mình không cách nào tự chủ lúc. Lạc Vận lựa chọn trầm mặc. Ừ, cho rằng như vậy thì có thể làm cho nàng khuất phục sao? Ha ha, cho cười. không phản kháng được sinh hoạt nếu không liền bị vội vã hưởng thụ chứ sao? Dù sao cũng không phải là lần thứ nhất. Dâm tặc. Lạc Vận nhẹ nát một cái, sâu trong ánh mắt đều là bệ nghệ cùng kinh thường. Nàng sớm đã nhìn thấu Phương Duyên cái này mà muốn tiểu xuất sinh. Sư tôn đại nhân, hỏi ngươi mấy vấn đề có tốt hay không? Đừng như vậy buồn nôn, ta đều nhanh nôn. Lạc Vận quanh thân run lên, tóc đều bị Phương Duyên cái này âm thanh sư tôn đại nhân cả kinh cho dựng đứng lên. Cái kia thân yêu là bảo. Phương Duyên vây quanh ở Lạc Vận tinh tế eo thon, cố ý kích thích Lạc Vận. Lan, muốn hỏi điều gì tranh thủ thời gian hỏi, bằng không liền mở ra cái khác miệng. Lạc Vận đẩy mặt ghét bỏ. Nàng tình nguyện bị Phương Duyên mắng to đốt phụ thiệt phụ, cũng không muốn nghe được hắn nói ra như thế làm nàng cảm giác buồn nôn câu buồn nôn. Phương Duyên nhếch miệng cười to, ha ha ha, tử kinh cấp tỷ tỷ kêu cái gì? Lạc Vận đôi mi thanh tú nhăn lại, quay đầu nhìn sang Phương Duyên. Đối với Phương Duyên đặt câu hỏi, Lạc Vận cũng là không cảm thấy kỳ quái. Dù sao trước khi chết nàng đã biết Phương Duyên hiểu rõ ràng rất nhiều liên quan tới các nàng phục sinh bản thể kế hoạch. Đế yêu yêu. Đế. Phương Duyên trầm tư một phen, cái họ này cũng không phổ biến, hơn nữa Ly Hỏa Tông cũng không có linh vũ đế gia, vì cái gì các ngươi sẽ lựa chọn cái họ này? Ta cảm thấy so với đế, mục phó, Bắc Minh đều càng có thể đứng đến ổn vừa vặn đi. Lạc Vận trần trừ một lúc, giải thích nói, kỳ thật tại thế nhân trong mắt, yêu yêu cũng không phải là xuất thân từ Nam Cương Ly Hỏa Tông, mà là Trung Châu cái nào đó ẩn thế truyền thừa linh võ thế gia, đến mức nàng vì cái gì bỏ gần cầu xa xa, là liên quan đến một cái bí mật trọng yếu, ta sẽ không nói cho ngươi. Tốt ta. Phương Duyên tạm dừng vấn đề này. Lạc Vận bên này không nói, hắn một hồi còn có thể hỏi lệnh Hồ Huyên. Vừa đi vừa về thăm dò các nàng năm người ở giữa bí mật, luôn có thể đem hết thể âm mưu mạch lạc cho sâu chuỗi. Lúc trước Bạch Miểu Miểu tại sao lại đột nhiên đề cập với ta ra Hòa Ly? Ta không biết ta. Lạc Vận lộ ra một bộ vô tội ánh mắt, bất quá ta đoán Miểu Miểu cũng là sẽ trưởng thành, 500 năm tuế nguyệt có lẽ để cho nàng thấy rõ một số việc thật chân tướng, cho nên nàng bắt đầu lựa chọn vì chính mình mà sống, dù sao lúc trước ngươi đã một bộ thiên nhân ngũ suy răng rớp. Chương 166, linh ấn diệu dụng, trước huyên sau vận, 2, chương 166, linh ấn diệu dụng, trước huyên sau vận, 2, ừm. Phương Duyên trong lòng có một chút kết luận, đã từng hắn không hiểu rõ Lạc Vận âm mưu, cho nên mới sẽ hiểu lầm Bạch Miểu Miểu bạc tình bằng nghĩa. Cho đến ngày nay, liền hắn cùng Bạch Miểu Miểu cha nương đều là Lạc Vận cái này tiện nữ nhân giết chết. Phương Duyên như thế nào lại đoán không được Bạch Miểu Miểu rời đi, nhất định là Lạc Vận ở sau lưng lựa chọn châm ngòi ly gián. Bởi vậy, không quản chuyện tình kết cục như thế nào, chân tướng lại như thế nào, coi như Lạc Vận vì thoát ly vô ngân bảng mà lựa chọn thành toàn mình, nhưng Phương Duyên vẫn như cũ sẽ để cho cái này lòng dạ rắn giết ác độc nữ nhân trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nghĩ tới đây, Phương Duyên tạm thời ngăn chặn nội tâm nội vàng sao động ngang ngược, trầm giọng nói, cái kia Tử Vân Lăng lại là chuyện gì xảy ra? Nó tại sao lại xuất hiện ở nội môn đại bỉ bên trên? Tử Vân Lăng là? Lạc Vận xoay chuyển ánh mắt, muốn tìm một cái rất tốt mượn cớ. Có thể một phen suy tư sau đó, nàng phát hiện mình rất khó bịa đặt đi ra. Dù sao Tử Vân Lăng kém chút chính là Bạch Miểu Miểu ban đầu bản mệnh pháp bảo. Tại lúc trước, cái này pháp bảo còn không có Phương Duyên ngày đêm dùng tâm huyết tế luyện bồi dưỡng qua, Bạch Miểu Miểu cũng một mực tùy thân mang theo. Chỉ là lúc ấy Bạch Miểu Miểu cùng Phương Duyên hòa ly sau đó bế quan đêm trước, Lạc Vận cho rằng giữ lại vật này sẽ để cho Bạch Miểu Miểu thấy vật nghĩ tình cảm, từ đó ảnh hưởng đến nàng bế quan trạng thái. Cho nên Lạc Vận liền đối với Bạch Miểu Miểu rối sưng, đầu này pháp bảo trước từ tự mình tới đảm bảo, chờ nàng ngày sau xuất quan lại giao cho nàng. Khi đó Lạc Vận cũng không có nghĩ đến tại giữa Tử Vân Lăng văn trường, bất quá về sau theo Phương Duyên một lần nữa lấy cao điệu tư thái về tới Ly Hỏa Tông, Lạc Vận mới cố ý lấy ra Tử Vân Lăng, chính là muốn thật tốt ác tâm một phen Phương Duyên, tốt nhất để cho hắn mất lý trí, làm trái tông môn pháp lệnh. Nghĩ tới đây, Lạc Vận đổi một loại khách quan không có như vậy gây nên Phương Duyên phản cảm giải thích. Kỳ thật nó là ta tại Thánh Nữ cung tìm tới, đại khái là bị Miểu Miểu lãng quên tại một góc nào đó. Ta lúc ấy nghĩ đến, dù sao giữa các ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa ngươi cũng rời đi tông môn, còn không bằng đem Tử Vân Lăng lấy ra cống hiến cho tông môn. A, thì ra là thế. Phương Duyên nhếch miệng. Hắn nhưng là biết, Tử Vân Lăng một mực bị Bạch Miểu Miểu thắt ở trên lưng. Liền xem như lúc trước Hòa Ly phía trước một lần cuối cùng hoàn hảo, đầu này màu tím lăng đoạn cũng là hắn tự tay giải khai. Tại không biết Lạc Vận tâm tư dưới tình huống, hắn sẽ đối với Bạch Miểu Miểu tồn tại bán nghiệm. Nhưng giờ phút này, hắn sẽ chỉ cho rằng, nếu như không có Lạc Vận cái này tiện nữ nhân lừa gạt, Bạch Miểu Miểu là sẽ không lựa chọn buông tay Tử Vân Lăng. Dù sao, nàng nếu là sẽ buông tay, lúc kia tại giữa Thánh Nữ Phong cũng sẽ không để hắn lại chiếm một lần cuối cùng tiện nghi. Lúc trước, hiểu lầm mặc dù sinh ra qua, nhưng Phương Duyên tỉnh nộ còn không tính quá muộn. Nếu như tại nhìn thấy Bạch Miểu Miểu phía trước, hắn không có nhìn ra Lạc Vận bực này châm ngòi ly gián cho xiết, vậy hắn mới sẽ biến thành đáng buồn nhất người kia. Mà bây giờ sao? Lạc Vận tự cho là đúng nói dối, chỉ là để cho Phương Duyên chờ một lúc đối với nàng trả thù trở nên càng khủng bố hơn một tầng. Lạc Vận có chút hé miệng cười một tiếng. Đúng vậy, chúng ta đều như vậy quan hệ, ta còn có cần phải lừa ngươi sao? Ân. Phương Duyên đưa lưng về phía Lạc Vận trên mặt lộ ra thần bí và đáng sợ mỉm cười. Đáng tiếc, giờ phút này đang đắm chìm tại tốt đẹp bên trong phàm hồn Lạc Vận căn bản không cảm giác được. Một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Lạc Vận nghiêng đầu lại. Nàng lông mi xấu hổ nói, đúng rồi, ta có thể xoay người lại sao? Có thể. Phương Duyên bản chính Lạc Vận thân thể, sau đó thu hồi khỏe miệng thần bí mỉm cười, chậm rãi hỏi, Kính Hoa Thủy Nguyệt làm sao phá? A. Lạc Vận sửng sốt một chút. Bực này bí mật Phương Duyên làm sao cũng biết. Nàng bây giờ đã bắt đầu hoài nghi Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu đến cùng có thể hay không ngăn chặn lại Phương Duyên phản chế. Đến mức Lăng Mặc Nhi, cái kia đốt phụ sớm đã say mê tại phương duyên giới dâm uy, thậm chí còn không muốn Bích Liên thích hắn, quả thực chết cười người. Kính Hoa Thủy Nguyệt làm sao phá? Phương Duyên ánh mắt lập lòe, hắn lại lặp lại một lần. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lạc Vận chần chờ một chút, nàng rõ ràng Phương Duyên không có như vậy dễ lừa gạt. Vừa rồi Tử Vân Lăng sự tình, có lẽ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Kính Hoa Thủy Nguyệt thế nhưng là liên quan đến Phương Duyên bản thân sinh tử tồn vong. Nếu chính mình nói dối rồi hoặc là nói không chiếm được vị, mình nhất định sẽ chết cực kỳ thảm. Lạc Vận còn không muốn chết. Nếu như nàng có thể bảo trì lại hoàn chỉnh hồn phách, cho dù là phàm hồn, nhưng ngày sau mượn nhờ Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu lực lượng, chưa chắc không thể tại Phiêu Miểu Linh Ấn bên trên lấy linh thể hình thái khởi tử hoàn sinh. Thời khắc này nàng vẫn như cũ không biết, chỉ cần nàng hồn đang không hủy, Độc Cô Di Ninh liền có thể thông qua hồn đang phục sinh nàng. Ngắn ngủi do dự sau đó, Lạc Vận tổ chức một bộ nửa thật nửa giả hoàn toàn mới lời nói. Kính Hoa Thủy Nguyệt, nguồn gốc từ Tây Mạc cái nào đó cổ Phật sau khi tọa hóa lưu lại một đoạn Phật thuật thần thông, hoa trong gương, trăng trong nước, cả hai đều là thế gian không cách nào dùng tay trực tiếp bắt lấy sự vật, cũng có thể nói là pháp tắc biểu hiện giả dối phía dưới hư ảo cùng vô thường. Mà tại Phật pháp bên trong, Phật gia đem địa, thủy, hỏa, phong bốn loại nguyên tố tạo thành đồ vật xưng là sắc không phải cái này tứ đại nguyên tố hình thành liền xưng là không phải là sắc sắc ít nhất có bốn vị thái độ, cũng chính là cái gọi là sắc, hương, vị, xúc động, một trong số đó nói ví dụ nước, có sắc, vị, xúc động ba loại vị trạng thái, mà gió chỉ có xúc động một loại vị trạng thái. Nhưng nếu là không phải là sắc đồ vật đâu, tựa như trong gương đóa hoa, trăng trong nước phát sáng, thoạt nhìn tựa như là có thực thể, trên thực tế chạm cũng tới, không có bất kỳ cái gì vị trạng thái, chỉ là một cái huyết tượng. Bất quá chúng ta lại có thể nhận biết đến, tại hư ảo chi tượng phía sau, kỳ thực lại là chân thật nhất bản tính, cho nên đang tìm kiếm chân lý cùng pháp tắc quá trình bên trong, chúng ta muốn bảo trì cẩn thận cầu thật lại không quên sơ tâm theo đuổi đại đạo. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là chúng ta tu sĩ tầm thường đối đãi Phật pháp lệch mặt góc độ, trên thực tế, Tây Mạc đám kia con lửa chọc nội tâm ảo tưởng muốn xa xa đã vượt ra chúng ta nhận biết, bọn hắn cho rằng Phật pháp vô biên, giữa phàm thế bạn linh đều có lẽ tắm rửa tại Phật quang phổ chiếu vinh hạnh đặc biệt phía dưới. Mà cổ thành Phật giả, tất nhiên muốn đi lên một đầu tìm tâm truy dấu vết đường. Chỉ có thế nhân đều là cho rằng ngươi là Phật, Phật mới có thể công đức biến mãn, thành tựu vô thượng Phật đà. Cho nên Kính Hoa Thủy Nguyệt chẳng qua là ban đầu Độc Cô Di Ninh lúc tuổi còn trẻ đi về phía Tây Tây Mạc thời khắc, cùng Phật đà luận đạo, tìm hiểu ra tới một loại cùng Phật pháp đạo thuật đem kết hợp huyễn trận thần thông. Phương Duyên nghe rất chân thành. Hắn rõ ràng, Lạc Vận dù cho tại theo dệt vô cớ, cũng không có khả năng tất cả đều là nói đến lời lẽ sai trái. Phật pháp bản thân liền tràn ngập một loại quỷ dị mê hoặc tính. Nó so với mỹ thuật còn muốn mỹ, so với yêu pháp còn yêu. Liền giống như Phương Duyên đã từng tao ngộ qua hai lần Phật kiếp, đều kém chút mất phương hướng trong đó. Chương 168, lại gặp Bạch Miểu Miểu, huyết đồ Tân Ngưng Thành, 1, chương 168, lại gặp Bạch Miểu Miểu, huyết đồ Tân Ngưng Thành, 1, Phương Duyên không có tiếp tục vận hỏi Lạc Vận. Vừa đến Lạc Vận linh hồn còn tại khôi phục bên trong, thứ hai muốn cậy mở Lạc Vận miệng đích thật là có chút khó. Phương Duyên tại đắn đo sau đó, chuẩn bị cứ vậy rời đi Nam Cương, tiến về Đông Hải. Cùng hắn ở trên người Lạc Vận lãng phí thời gian, chẳng bằng đuổi kịp Lý Hỏa Tông đại bộ đội, sau đó hỏi thăm một chút Lăng Mặc Nhi, có lẽ càng có cơ hội. Bất quá, trước lúc rời đi, Phương Duyên chuẩn bị tiến về một chuyến ngu triều xử lý hai chuyện. Trong lòng của hắn minh bạch, luyện ngục nghiệp hỏa liền xem như bao trùm toàn bộ Ly Hỏa Tông cùng Vô Tận Yêu Lâm, cũng vô pháp đến ngu triều. Bởi vì tại ngu triều biên quan Tân Ngưỡng, tồn tại cao trăm trượng cự hình tường thành. Mà tường thành càng là xây ở nguyên bản ngay tại chỗ thế thẳng tắp to lớn phía trên dãy núi. Điều này dẫn đến ngu triều sẽ bị loại này cao tuấn địa thế bảo vệ ở trong đó, trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Trên thực tế, ngu triều sở dĩ sẽ mỗi năm điều động đại lượng quốc khố tài chính để xây dựng tường thành, là vì ngu triều muốn chống lại Vô Tận Yêu Lâm mỗi mấy chục năm hoặc là trăm năm xuất hiện một lần điên cuồng man thú triều. Không nghĩ tới âm xoa dương tháp phía dưới, thế mà ngăn cách luyện ngục nghiệp hỏa xâm nhiễm. Đến mức Ly Hỏa Tông cao tầng vì cái gì không quyết định tạm thời co đầu rút cổ tại ngu triều, mà là lựa chọn tiến về Đông Hải. Đây là bởi vì ngu triều mặc dù có thể tiếp nhận toàn bộ Ly Hỏa Tông, nhưng không có đủ nhiều linh mạch để duy trì các đại linh võ thế gia phát triển. Dù sao lớn như vậy ngu triều, cũng chỉ có Vân Đài Sơn tồn tại coi như không tệ linh mạch, còn lại sơn mạch linh khí hi hữu mỏng quá mức đáng thương. Phương Duyên rời đi Phiêu Miểu Phong, hướng về ngu triều bay đi. Ở trong quá trình này, hắn mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh càng không ngừng liếc nhìn bị nghiệp hỏa chi hải chìm ngập Ly Hỏa Tông, tính toán tìm kiếm được có thể giúp Phiêu Miểu linh ấn bổ sung linh năng sơn linh. Đáng tiếc, ngoại trừ ngũ đại linh mạch bên ngoài, còn lại tiên sơn đều đã sớm bị nghiệp hỏa cho ma diệt linh khí. Mãi đến Phương Duyên nhìn thấy một chỗ ẩn chứa đặc thù linh khí cỡ nhỏ núi non. Hắn sửng sốt, bởi vì Phương Duyên nhìn thấy xếp bằng ở núi non bên trong bế quan Bạch Miểu Miểu. Hắn cho rằng Bạch Miểu Miểu sẽ đi theo tông môn trưởng lão cùng rời đi, không nghĩ tới nàng còn ở lại chỗ này. Cùng lúc đó, Phương Duyên cũng chú ý tới, tại núi non xung quanh tràn ngập một loại có thể ngăn cách nghiệp hỏa ăn mòn trận pháp. Trận pháp bắn ra bóng ánh thổ linh chi quang, nói rõ trận này đại khái là nắm giữ thổ linh căn độc cô di linh bố trí đi ra. Phương Duyên nhảy xuống nghiệp hỏa chi hải, đi tới núi non bên trên. Hắn nếm thử tiến vào, nhưng mong mà không được. Sau đó, Phương Duyên lại nếm thử vung vẩy âm quỷ phiên công kích trận pháp, muốn bừng tỉnh Bạch Miểu Miểu. Đáng tiếc, trận pháp kiên cố không có kẽ hở, Phương Duyên cử động giống như phủ du lay đại thụ. Lúc này, Phiêu Miểu linh ấn âm thanh đột nhiên tại Phương Duyên nội tâm hiện lên. Có hai loại phương pháp, một, nếu là ta khôi phục toàn thịnh tư thái linh năng, liền có thể trợ giúp ngươi phá vỡ trận pháp. Hai, ngươi thả ta rời đi, xem như báo đáp, không nhìn địa mạch trận pháp phong ấn ta, có thể giúp ngươi tỉnh lại nữ nhân kia. Phương Duyên tự nhiên không có khả năng bỏ mặc Phiêu Miểu Linh ấn rời đi. Hắn lựa chọn dừng tay, không còn lãng phí thể lực, sau đó yên tĩnh nhìn chăm chú cái này bồi bạn hắn hơn 500 năm lâu nữ hài tử. Không sai, tại Phương Duyên trong lòng, dung nhan gần như chưa biến Bạch Miểu Miểu vẫn luôn là thiếu nữ hình tượng. Bọn hắn quen biết tại Thanh Mao Sơn, mặc dù trải qua 500 năm, nhưng Bạch Miểu Miểu tính cách tựa hồ vẫn luôn không có thay đổi. Mãi đến lần kia nàng chủ động đưa ra hòa ly phía trước, Phương Duyên mỗi lần đều là dùng cương chiều ánh mắt nhìn nàng. Bây giờ, hiểu lầm sau khi giải trừ, Phương Duyên nội tâm càng thêm hiện ra càng nhiều ấy nấy. Bởi vì lạc vận cái này ác độc nữ nhân tồn tại, để cho Phương Duyên tại gần thời gian một năm đến nay, không chỉ một lần tại trời tối người yên thời điểm, đối với Bạch Miểu Miểu sinh ra qua vốn không nên có oán niệm. Nàng chưa từng dồn bỏ tương cứu trong lúc hoạn nạn lời hứa, ngược lại là chính Phương Duyên, bây giờ phản bội tình cảm giữa hai người. Thế nhưng muốn để Phương Duyên từ bỏ Kim Liên các nàng, một lần nữa cùng Bạch Miểu Miểu quay về tại tốt. Phương Duyên tự nhận chính mình là không cách nào làm đến. Bạch Miểu Miểu rất trọng yếu, Kim Liên cơ linh các nàng trọng yếu giống vậy. Nếu như không có các nàng bất kỳ một cái nào nữ hài tử, Phương Duyên cũng không thể nắm giữ như vậy phiên này thành tựu. Trái tim của ngươi rất loạn a, hay là thả ta rời đi. Nếu như ngươi không tín nhiệm bản linh có thể cùng ngươi ký kết thiên đạo lời thề, giúp ngươi tỉnh lại nữ nhân kia. Phương Duyên thản nhiên nói, ngậm miệng, ngươi nếu là muốn khăng khăng khiêu khích ta, ta không ngại đem ngươi nuôi nấng cho khát sơn linh. Phiêu Miểu Linh ấn khoảnh khắc trở nên yên lặng, không còn dám tùy ý quấy nhiều Phương Duyên tâm cảnh. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm đã giáng lâm, biển lửa lao nhanh, càn quét lên vô số sóng lửa chi hoa. Châm chút lửa hoa bắn tung tóe tại Phương Duyên hai mắt ở giữa, nhẹ nhàng khó chịu tỉnh lại thất thần nhìn xuống bên trong linh hồn. Còn kịp. Phương Duyên thu hồi suy nghĩ. Trăm năm thời gian, đầy đủ hắn đạp khắp tu chân giới tìm ra thích hợp sơn linh đem Phiêu Miểu Linh ấn khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ cần tại Độc Cô Di Linh các nàng kế hoạch chấp hành phía trước tỉnh lại Bạch Miểu Miểu, vậy hắn liền có cơ hội lập bàn. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không còn lưu lại tại đây. Đã có mục tiêu, vậy hắn liền muốn đi cố gắng phấn đấu. Vân Đài Sơn mạch phía dưới, vô cùng có khả năng tồn tại sơn linh, hắn muốn lấy đi đạo này linh vận, dù cho nó có thể thuộc về địch tiến ra gia địch thí thiên. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Làm Phương Duyên bay vọt qua luyện ngục hỏa hải đi tới Ngu Triều biên quan Tân Ngưỡng lúc, hắn bị một màn trước mắt kinh sợ. Tân Ngưỡng cao thế núi mặc dù ngăn trở biển lửa tiếp tục đi tới, nhưng mở rộng cửa thành bên trên lại hiện đầy sớm đã biến thành màu tím đen vết máu. Vô số Ngu Triều tướng sĩ bị giết chết tại biên quan trên tường thành. Mà loang lổ trên tường thành, còn tràn ngập đại lượng yêu thú vết cào. Chẳng lẽ Tân Ngưỡng bị thú triều tẩy lễ? Phương Duyên lâm vào thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Cấp thấp thú triều không có khả năng tại cái này thời gian điểm tạo thành, hơn nữa có luyện ngục nghiệp hỏa bức bách, vô tận yêu lâm chỗ sâu đại yêu nhóm cũng không có khả năng lựa chọn co đầu rút cổ tại linh khí mỏng manh Ngu Triều, bọn họ sẽ chỉ mang theo vô tận yêu lâm yêu tử yêu tôn nhóm vượt qua ước vạn cương thổ tiến về Bắc Hải. Tất nhiên không phải yêu thú chủ động tấn công, cái kia có thể là người làm xua đuổi bọn họ tập kích biên quan Tân Ngưỡng. Phương Duyên lập tức cảm thấy không ổn. Hắn thôi động thân pháp đi tới cao trăm trượng trên tường thành. Mắt nhìn đến đâu, đều là tàn tạ thi hải. Toàn bộ Tân Ngưỡng thành sớm đã biến thành cực kỳ bi thảm nhân gian luyện ngục. Nhiều vô số kể tàn tạ thi thể ngâm tại huyết hồ bên trong. Mà cái này vông huyết hồ, chính là từ Tân Ngưỡng thành đến 100 vạn 100 họ nhóm trong cơ thể huyết dịch biến thành. Rất nhiều chết không nhắm mắt mách tính, trở nên trắng chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc cùng khủng hoảng. Dù cho bọn hắn đã chết đi mấy ngày, nhưng trên mặt loại kia tuyệt vọng thần sắc vẫn không có tiêu tán. Phương Duyên không nhịn được siết chặt nắm đấm. Hắn hàm răng tại kìm lòng không được bên trong phát sinh run rẩy. Hắn cũng không phải là sợ hãi, chỉ là phẫn nộ. Họa không bằng bố tội. Không quản là cái gì thù cái gì oán, vì sao càng muốn điều động yêu thú giết chết những thứ này đáng thương người. Phương Duyên hướng về Liêu Thành bay đi. Như Tân Ngưỡng hủy diệt, chắc hẳn Liêu Thành cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Chương 168, lại gặp Bạch Miểu Miểu, huyết đồ Tân Ngưỡng Thành, 2, chương 168, lại gặp Bạch Miểu Miểu, huyết đồ Tân Ngưỡng Thành, 2, cứ việc Ngu Triều có một vị nửa bước nguyên anh, năm vị kết đan. Nhưng ngay tại Phương Duyên khởi hành lúc, huyết hồ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo huyết tiễn, hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Phương Duyên vất tay chặn lại. Bạch. Đầy trời mưa máu bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng. Hung thủ còn tại. Phương Duyên trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Ngay sau đó, hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh nhìn hướng huyết hồ chỗ sâu. Tại thấy rõ hung thủ một sát na, Phương Duyên sửng sốt. Vừa mới tập kích hắn vậy mà không phải hấp hối ở chỗ này yêu thú, mà là một đạo tàn hồn. Không, đó cũng không phải là tàn hồn, mà là bởi vậy ở giữa tướng sĩ cùng dân chúng sau khi chết linh hồn oán niệm không tiêu tan, cuối cùng ngưng tụ mà thành to lớn oán linh. Oán linh cực kỳ xấu xí, toàn thân hiện đầy ngàn vạn huyết mâu. Nó mỗi một cái huyết mâu, giữ tợn oán độc dòm ngó Phương Duyên, phản phất Phương Duyên chính là giết chết bọn hắn kẻ cầm đầu đồng dạng. Chỉ tiếc giờ phút này sơ sinh oán linh còn rất yếu nhỏ, chân thật lực phá hoại thậm chí đều không có luyện khí ngũ tầng tu sĩ lợi hại. Đây là hung linh. Biến mất thật lâu Phiêu Miểu Linh ấn xuất hiện lần nữa, nó kinh ngạc thanh âm bên trong tràn ngập một loại kinh hỉ. Hung linh. Phương Duyên rơi vào trầm tư. Tại Ly Hỏa Tông trong tàng thư các, không hề có hung linh phương diện ghi chép. Cái này có hai loại khả năng. Thứ nhất, Ly Hỏa Tông bản thân không có phương diện này kiến thức dự trữ. Thứ hai, thân là tàng kinh các chấp trưởng giả Độc Cô Di Ninh cố ý ẩn giấu đi hung linh ghi chép. Phiêu Miểu Linh ấn giải thích nói, hung linh cũng thuộc về dị linh một loại, ví dụ như sơn linh, thủy linh, biển linh, vân linh, phàm chỗ thế gian vân vân, đều là có thành linh tư cách, liền bao gồm nhật, nguyệt, tinh thần, thiên đạo ở bên trong, bọn họ cũng là so với tu sĩ càng cường đại hơn dị linh. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, như thế nói đến, ngươi ngoại trừ thôn phệ sơn linh có thể khôi phục linh năng bên ngoài, cũng có thể thôn phệ như vậy nhân hồn biến thành hung linh. đây là tự nhiên, mau mau thả. Khu khu, mang bản linh đi thôn vệ hết cái kia hung linh, mặc dù nó còn tại trưởng thành kỳ, nhưng góp gió thành bão, tóm lại đối bản linh khôi phục linh năng có trợ giúp. Phiêu Miểu linh ấn đã vội vã không nhịn nổi thúc giục. Cùng lúc đó, âm thanh cũng vang vọng tại phương duyên trong đầu. Chủ nhân, ta cũng có thể thôn vệ cái này linh, nhưng cần đem trong đó không thuộc về thiếu nữ cặn bã tách ra ngoài, ta chỉ cần thuần khiết thiếu nữ hồn phách cái kia bộ phận. Âm Vĩ từ trước đến nay rất kén chọn ăn. Nếu như không phải phương duyên tư nhân ý chí gia trì, giống Trần Tường dạng này linh hồn là căn bản không có tư cách dung nhập vào âm quỷ phiên bên trong. Chủ nhân, nghe được ta nói chuyện sao? Phương duyên thật lâu chưa nói. Ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới hung linh, sâu trong ánh mắt lóe ra dị sắc. Quá mức trùng hợp. Vu triều cổ chi chiến tràng cũng không phải là chưa từng xảy ra đổ thành sự kiện. Nhưng vì cái gì mà lại có thể ở chỗ này ngưng tụ ra hung linh? Thật giống như có một bàn tay lớn tại hướng dẫn hắn để cho Phiêu Miểu linh ấn thôn vệ hết cái này hung linh đồng dạng. Dần dần, Phương duyên ngẩng đầu lên. Nếu như việc này phía sau thật có âm mưu gì, cái kia Ngưu triều tất cả trăm vạn nhân số bên trên đại thành trì, có lẽ đều đang nổi lên hung linh. Sẽ là độc cô Di Ninh em như sao? Ha ha. Phương duyên cười đến có chút tấm lãnh. Đã như vậy hắn liền thuận thế mà làm. Quả thật độc cô Di Ninh tính toán mạnh hơn, chỉ sợ cũng sẽ không biết trong tay hắn âm quỷ phiên thủ đoạn đi. Nghĩ tới đây, Phương duyên đáp lại âm quỷ. Tốt, ngươi đi tách rời hung linh sau đó chính mình chọn, còn lại để lại cho Phiêu Miểu linh ấn. Nghe lời ấy, âm quỷ lập tức trở nên vui sướng, mà Phiêu Miểu linh ấn thì hơi có chút khó chịu, nhưng ăn nhờ ở đậu nó căn bản không có tư cách đi cùng âm quỷ tiến hành tranh đoạt tốt nhất cái kia bộ phận hung linh vận. Lại nói âm quỷ lấy được Phương duyên chỉ lệnh về sau, nàng liền thoát ly Phương duyên song quyền chìm vào đến huyết hồ bên trong. Bây giờ âm quỷ thế nhưng là hậu thiên linh bảo khí linh, một bộ sơ sinh tu vi không cao hơn trúc cơ hung linh như thế nào là đối thủ của nàng. Cho nên tại cảm nhận được âm quỷ một máy mắt, hung linh liền e sợ. Nhưng cho dù là e ngại, nó quanh thân đầy cái kia ngàn vạn huyết mâu vẫn như cũ lộ ra dữ tợn hoạt động. Trong chốc lát, âm quỷ liền chế phục hung linh, sau đó đem trong đó tinh hoa nhất cái kia bộ phận linh vận, cũng chính là khi còn sống nắm giữ linh căn mỹ thiếu nữ tàn hồn tách ra ngoài, còn lại liền ném cho Phương duyên. Gặp một màn này, Phiêu Miểu linh ấn mới thoáng yên tâm mấy phần. Cũng được, những cái kia cực phẩm mỹ thiếu nữ mặc dù không hề ít, nhưng số lượng chỉ chiếm trăm vạn tàn hồn ngưng tụ mà thành hung linh toàn bộ một chút xíu. Cái này sóng là nó lời to. Tại Phiêu Miểu linh ấn đắc chí lúc, Phương duyên đã truyền niệm âm ủy, để cho nàng huyền hóa ra tân nương thành trong đó một thiếu nữ tàn hồn hình tượng. Đoàn tụ phía sau thiếu nữ tàn hồn không còn nắm giữ hung linh đặc thù cái chủng loại kia khủng bố cảm giác, chỉ là nàng vừa hiện thân nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, liền thất kinh quỷ đến tại hư không bên trên. Dân nữ Triệu Linh Nhi bái kiến tiên sư đại nhân. Không thể không nói, âm ủy bắt bẻ ánh mắt sắc thực rất độc ác, thiếu nữ này bề ngoài nhìn xem liền vô cùng đẹp mắt. Phương duyên khẽ gật đầu. Tại một phen đơn giản báo cho sau đó, Triệu Linh Nhi vừa rồi ý thức được chính mình sớm đã chết đi, bây giờ chỉ còn lại một tia tàn tạ hoan hồn. Tiếp xuống, Phương duyên mở miệng trực tiếp vào chủ đề. Triệu Linh Nhi, ngươi có thể từng thấy rõ hung thủ dáng dấp? Về tiên sư đại nhân, dân nữ không biết cụ thể phát sinh cái gì, nếu như tiên sư đại nhân muốn giải, có thể hỏi tham Hoắc gia đại tiểu thư Hoắc Tâm Hiểu, nàng khi còn sống vốn là tân nhượng trấn yêu đại tướng quân đích nữ. Ân, ngươi trở về đi. Đa tạ tiên sư đại nhân. Triệu Linh Nhi tiêu tán sau đó, lại một vị long lanh thiếu nữ hiện lên ở Phương duyên trước mặt, chính là Hoắc Tâm Hiểu. Nữ tử này xuất hiện sau đó, cũng không hướng Triệu Linh Nhi như vậy thần sắc sợ hãi, mà là bình tĩnh đánh giá Phương duyên. Văn bối Hoắc Tâm Hiểu, thượng tiên thế nhưng là Ly Hỏa Tông tới tiên sư đại nhân. Phương duyên gặp Hoắc Tâm Hiểu như vậy hỏi, đoán được nữ sinh này phía trước vô cùng có khả năng cũng tại cha hắn dưới ảnh hưởng tiếp xúc qua tới tu luyện một đường, cho nên mới không có bao nhiêu nhát gan. Ân, ngươi có thể từng thấy rõ hung thủ dáng dấp? Hoắc Tâm Hiểu lập tức mắt lộ ra bi thương, nhìn thấy, ngày đó ta vừa bận đi cùng gia phụ ở trên tường thành thị sát chú quân tướng sĩ, hung thủ là một vị quanh thân tỏa ra ngập trời ma khí ma tu, hắn dùng một cái tương tự với gậy sắt ma binh một gậy vanh mở cửa thành, sau đó nhiều vô số kẻ thú triều liền tràn vào tân ngưỡng, gia phụ cùng các tướng sĩ không có lực phản kháng chút nào, liền chết thảm tại thú triều phía dưới. Chờ thiếu nữ nói xong, Phương duyên lại hỏi, ngươi có thể từng thấy rõ hung thủ dung mạo? Hoắc Tâm Hiểu lắc đầu, chưa từng, khoảng cách rất xa, vạn bối chỉ có thể nhìn thấy hắn mặc mạ vàng áo bào trắng. Mạ vàng áo bào trắng. Phương duyên trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh, Lệnh Hồ Sán. Tại Ly Hỏa Tông, chỉ có tông chủ mới có thể trên người mặc mạ vàng chiến bào. Nhưng làm sao có thể là hắn? Trừ phi Lệnh Hồ Sán cũng là độc cô Di Ninh quân cờ, nhưng nếu như sự thật đúng như đây, cái kia toàn bộ Ly Hỏa Tông sợ rằng đều liền trở thành các nàng đám người này khôi lỗi, các nàng làm việc bố cục sao lại cần che lấp lấp, như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù sao Lệnh Hồ Sán tu vi cũng không phải nguyên anh hóa thần, mà là so với Lạc Vận tu vi còn muốn cường đại luyện hư đại biến mãn. Chương 169, Cố Nhân Trùng Phùng, Ngu Triều Hủy Diệt, 1, chương 169, Cố Nhân Trùng Phùng, Ngu Triều Hủy Diệt, 1, đáng tiếc, Phương Duyên chỉ có thể cố lộ ra nữ nhân vong hồn. Nếu là có thể đưa tới Hoắc Tâm Hiểu phụ thân vong hồn, có lẽ liền có thể xác định hung thủ dung mạo. Lâu dài đóng giữ biên quan trấn yêu đại tướng quân, chắc hẳn có lẽ đối với Ly Hỏa Tông cao tầng chân dung có chút quen mắt. Sau đó, Phương Duyên hỏi thăm một chút Phiêu Miểu linh ấn. Bản linh không cách nào tách rời khác linh chủng, dù sao tại bản linh nhãn bên trong, linh đều thuộc về một cái chính thể, linh có lại chỉ có ba loại, hoàn chỉnh toàn bộ linh, tàn tạ tàn linh, cùng với chết đi tử linh. Mà đạo này nguyên bản hoàn chỉnh hung linh, bị bản linh lấy được lúc đã biến thành tàn linh, cũng may, cũng không tính quá tàn. Không có chờ Phiêu Miểu linh ấn nói xong, Phương Duyên liền chủ động ngăn cách nó nói nhảm. Chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào, còn phải cần hắn đi tiếp tục thăm dò. Tiếp xuống, Phương Duyên rời đi Ngu Triều biên quan, bắt đầu hướng về Liêu Thành phương hướng tiến lên. Chuyến này trên đường, Phương Duyên đoán đến chứng thực, toàn bộ Ngu Triều hóa thành tĩnh mịch quỷ vực. Phàm là gặp vượt qua 100 vạn nhân số thành trì, đều sẽ gặp được hung linh, nếu là đi qua 1000 vạn cấp bậc siêu cấp thành trì, sẽ còn gặp được trúc cơ cấp bậc đại hung linh. Cái này cũng càng thêm để cho Phương Duyên ý thức được, có người đang vì hắn trải đường. Đáng tiếc, Ngu Triều cuối cùng chỉ là một tòa phàm nhân quốc độ. 1000 vạn vong hồn bên trong cũng bất quá chỉ có trên 100 cái tàn hồn khi còn sống nắm giữ cực phẩm linh căn, mà nữ hồn chỉ chiếm trong đó chừng phân nửa, cái này liền càng thêm không cách nào làm cho Phương Duyên biết được chân chính phía sau màn hấp thụ đến cùng là ai. Bởi vì từ những thứ này thu thập tới tàn hồn trong miệng, lấy được khác biệt chân tướng. Có người nói là một gậy đánh tan các nàng, có người nói là dùng đỉnh đập chết các nàng, còn có các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Mà từ rách nát thành trì bên trong, cũng có thể nhìn ra, những thứ này lầu các ốc xá cũng đều là gặp phải khác biệt pháp bảo phá hủy. Dần dần, Phương Duyên càng thêm đem hoài nghi hung thủ khóa chặt tại trên thân lệnh hồ sán. Ban đầu ở tàng bảo các lúc, Phương Duyên từng tại lệnh hồ sán dẫn đầu xuống thấy qua vô số pháp bảo, mà những thứ này phế tích lưu lại đạo vận chính là thuộc về những pháp bảo kia dấu vết lưu lại. Mãi đến Phương Duyên trở lại Liêu Thành, đã từng phồn hoa Ngu Triều hoàng đô đồng dạng hóa thành nhân gian luyện ngục, mà tại giống như cửu u như địa ngục huyết hải bên trong, dựng dục ra một bộ nguyên anh hung linh. Liêu Thành xem như Ngu Triều hoàng đô, của nó nhân khẩu quy mô cùng tu võ kỳ tài số lượng có thể nói toàn bộ Ngu Triều nhiều nhất một tòa thành trì, không có cái thứ hai. Nguyên anh hung linh xuất hiện, lại lần nữa để cho Phương Duyên thần sắc lộ vẻ xúc động. Hơn nữa tại cái này trong đó, còn có đại lượng yêu thú thi thể. Điều này nói rõ, hung thú đang điều khiển yêu thú đổ thành sau đó, lại đem những thứ này khôi lỗi yêu thú toàn bộ xóa bỏ tại nơi này, triệt để tiêu hủy sau cùng chứng cứ. Phương Duyên bỏ mặc âm quỷ đi xử lý nguyên anh hung linh, đồng thời bàn giao nàng đem Thiệu thị cùng Ôn thị tàn hồn cũng từ hung linh bên trong tách ra ngoài. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì hai nữ khi còn sống mang theo Phương Duyên khí tức, cho nên âm quỷ rất nhanh liền từ hung linh bên trong chọc ra hai nữ, đồng thời trước sau cố hiện ra tới. Lao ra. Vừa thấy được Phương Duyên, Thiệu thị liền khóc ròng ròng. Giết chết thiếp thân hung thủ là cái nữ ma đầu, nàng sử dụng binh khí là một cái roi bạc. Nữ tu. Roi bạc. Đầu mối mới xuất hiện. Trước đây tại còn lại thành trì bên trong, vong hồn đều là nói, hung thủ là cái nam nhân. Xem ra, lệnh hồ sáng cũng không phải là duy nhất hung thủ, mà là Ly Hỏa Tông tập thể gây án. Thậm chí những cái kia thúc dục các loại pháp bảo hung thủ cũng không phải lệnh hồ sáng, mà là Ly Hỏa Tông các trưởng lão khác cấp bậc tồn tại. Lúc này, Phiêu Miểu Linh Ấn đề nghị, hấp thu cố này nguyên anh tàn linh, bản linh năng đã khôi phục 50%, không bằng trước nắm chặt thời gian trợ giúp bản linh, chờ bản linh khôi phục toàn thịnh tư thái, trợ lực ngươi phá vỡ Ly Hỏa Tông đạo phong ấn kia, tỉnh lại nữ nhân kia lại nói. Phương Duyên lòng sinh cảnh giác, ngươi tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn trợ giúp ta, có phải là biết chút ít cái gì? Phiêu Miểu Linh Ấn yếu ớt nói, không có, theo linh năng khôi phục, bản linh dần dần nhớ lại một ít chuyện, kỳ thật giúp ngươi cũng là đang giúp ta chính mình. Thanh âm của nó tựa hồ cũng thay đổi, nghe cảm giác không còn là mới gặp loại kia bi bô tiểu nữ hải, mà là biến thành thiếu nữ thanh âm. Có ý tứ gì? Phương Duyên không hiểu. Linh cũng là có sinh mệnh, nếu như có thể tự chủ sống, người nào lại nguyện ý trở thành người khác công cụ? Bản linh đã nghĩ tới, lúc trước bản linh bị lạc vận luyện hóa, kỳ thật cũng là nhận lấy nàng mê hoặc. Phương Duyên trầm tư nói, đã như vậy, vậy ngươi không cảm thấy này hết thảy đều là trùng hợp sao? Liền phảng phất có người tại phía sau màn đẩy mạnh ta đến giúp đỡ ngươi lần nữa khôi phục toàn thịnh tư thái đồng đạo. Xác thực, tồn tại của quái, nhưng bản linh tuyệt đối không có hại ngươi chi tâm. Phiêu Miểu Linh Ấn dừng một chút, tiếp tục truyền niệm. Đầu tiên, ta đã phát sinh một loại nào đó dị biến, để cho lạc vận kẻ đồng nhũ hiểu lầm linh trí của ta, đại khái là bởi vì trưởng kỳ cùng lạc vận thần hồn tổng tan nguyên nhân, tăng thêm nàng linh hồn bị ngươi luyện hóa vào thể, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý liệu biến cố. Thứ nhì, ta minh bạch, cùng ngươi hợp tác ta ít nhất còn có thể nắm giữ sống tiếp quyền lực, nhưng cùng lạc vận cùng với sau lưng nàng kẻ đồng mưu cộng sự, đến cuối cùng ta tất nhiên sẽ trở thành các nàng kế hoạch người hy sinh. Ngươi cũng có thể rõ ràng, vận mệnh của chúng ta sớm đã buộc chặt ở cùng nhau, loại tiêm lịch mệnh đại trận, không những tế luyện ngươi ta linh lực, còn muốn tế luyện sinh mạng của chúng ta. Sau khi nghe xong, Phương Duyên thật lâu không có trả lời. Hắn đắm chìm tại phán đoán của mình bên trong. Không thể phủ nhận, Phiêu Miểu Linh Ấn lời nói không có bất kỳ cái gì tí vết, quả thực không có kẽ hở. Nhưng Phương Duyên từng tại Vô Ngân bảng ma linh trên thân ngã sắp xuống qua một lần, hắn sẽ không để chính mình lại phạm lần nữa giống nhau sai lầm. Ta biết ngươi rất khó tín nhiệm bản linh, dù sao chúng ta có thể gặp nhau cùng một chỗ giống như là thiên mệnh an bài một dạng, nhưng không không ngại thử nghĩ một chút, ta bản thân tồn tại đã bị quản chế cho ngươi, ngoại trừ ta nghĩ sống cơ sở này mục đích bên ngoài, ta lại có thể lợi dụng ngươi làm đến cái gì đâu? Phương Duyên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ngươi bây giờ vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cho nên thoạt nhìn người vật vô hại, không cách nào thoát ly ta khống chế, nhưng nếu toàn thịnh tư thái ngươi, ai biết ngươi là có hay không có năng lực trực tiếp thoát ly ta khống chế. Phiêu Miểu Linh Ấn trầm mặc một hồi, lại lần nữa truyền niệm. Tốt à, tất nhiên ngươi không tín nhiệm ta, vậy coi như xong, dù sao ngươi ta vận mệnh sớm đã nối liền cùng nhau, nếu không đại gia thì cũng chết. Từ đối phương trong trầm mặc, Phương Duyên nghe được lửa gạt giác quan thứ 6. Hắn không nhịn được cười nhạo. Tùy ngươi, ta cũng không để ý, tất nhiên ngươi đã biết nghịch mệnh đại trận, cũng có thể biết, nếu như ta tự biết không địch lại lúc, liền sẽ trước thời hạn để Khắc Sơn Linh xóa bỏ ngươi, dùng cái này tới chỉ hoãn nghịch mệnh đại trận tế luyện thời gian. Hơn nữa ta tin tưởng, Sơn Linh cũng không phải là duy nhất, ngươi tiêu nặc giữa thiên địa về sau, Phiêu Miểu Linh Ấn tuyệt đối sẽ còn một lần nữa thai nghén hoàn toàn mới Sơn Linh, mà tại đoạn này một lần nữa dựng dục thời gian bên trong, ta có thể sống rất khá, có thể sống, chính là ta cơ hội phản kháng. Phương Duyên, ngươi muốn như thế nào, bản linh có thể phối hợp ngươi. Phiêu Miểu Linh Ấn bắt đầu luống cuống. Chương 169, cố nhân trùng phùng, ngu triều hủy diệt, 2, chương 169, cố nhân trùng phùng, ngu triều hủy diệt, 2, tựa như Phương Duyên nói, nó như tiêu tán, có như Phiêu Miểu Phong lại lần nữa dựng dục ra mới linh, cái kia cũng không thuộc về nó. Phương Duyên thản nhiên nói, cùng ta ký kết thiên đạo khế ước, tự nguyện phụng ta làm chủ, thời hạn 100 năm, 100 năm về sau, ta cho ngươi tự do. Mơ tưởng. Phiêu Miểu Linh Ấn kích động ngao gạo. Bản linh tình nguyện chết, cũng sẽ không lựa chọn nhận một cái kết đan dò ấn làm chủ. Cái kia, ta liền thành toàn ngươi tốt. Phương Duyên ánh mắt chỗ sâu lóe ra dị sắc. Trạm tiếp theo, Phương Duyên đi tới Vân Đài Sơn. Đã từng sương mù mông lung tiên sơn sớm đã trở nên tĩnh mịch, không có nửa điểm sống linh khí hơi thở. Tại mở ra hỏa nhãn kim tinh sau đó, Phương Duyên liếc mắt liền thấy được Vân Đài Sơn mạch chỗ sâu ẩn giấu đạo kia sơn linh. Âm quỷ, có biện pháp đem đạo kia sơn linh cầm ra tới sao? Âm quỷ trả lời, chủ nhân, thiếu một loại nào đó linh năng môi giới, ta không cách nào trực tiếp bắt lấy đến nó, nhưng có thể dùng khoảng thời gian này thu thập được tàn hồn huyết sát chi khí đem nó bước đi ra. Được. Phương Duyên, ngươi nghĩ đối bản linh làm cái gì? Phiêu Miểu Linh Ấn cực kỳ hoảng sợ. Nó đã dự cảm được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn mượn nhờ bản linh lực lượng phá vỡ đạo phong ấn kia, tỉnh lại bên trong thuộc về ngươi cái kia tiểu tình nhân? Phương Duyên nhếch môi vai diễn, cười nói, không quan trọng, ta hiện tại chỉ muốn như ngươi mong muốn, tiễn ngươi lên đường. Ngươi cái này điên dại. Phiêu Miểu Linh Ấn lập tức nghe răng nhếch miệng. Nếu như thân thể nó hiện tại có thể cố voi lời nói, nét mặt của nó nhất định cực kỳ giống điên cuồng táo bạo gáo thét tiểu mẫu cầu. Chủ nhân, sơn linh đi ra. Lúc này, âm bị âm thanh vang vọng tại Phương Duyên cùng Phiêu Miểu Linh Ấn bên hai. Ha ha, làm tốt. Gặp đạo kia giống như lông đen bóng đồng dạng sơn linh khắp nơi trốn chạy, Phiêu Miểu Linh Ấn tức giận đến linh năng cũng không cẩn thận tiết lộ ra. Nó chính là đường đường tiên sơn linh, nếu là bị cái này lông đen viên nuốt chửng lấy, thật sự là so với chết còn muốn biệt khuất đây. Mà giờ khắc này, Vân Đài Sơn mạch sơn linh cũng thông qua Phiêu Miểu Linh Ấn tiết lộ ra ngoài linh năng, phát giác nó tồn tại. Bởi vì cái gọi là sơn linh gặp sơn linh, hai mắt lưng tròng. Làm Vân Đài Sơn linh cảm nhận đến Phiêu Miểu Linh Ấn khí tức về sau, nguyên bản nhát gan nó, trong nháy mắt biến hung lệ. Đây là nhược nhục cường thực bản năng. Hơn nữa Vân Đài Sơn linh có dự cảm, nếu như nó có thể thôn vệ hết người thiếu niên trước mắt này dáng dấp kết đan tu sĩ trong cơ thể nghèo túng tiên linh, nó tất nhiên có thể trưởng thành đến đủ để lẩn tránh rơi cái kia đáng ghét sát linh ngược sát tình trạng. Gặp hung lệ Vân Đài Sơn linh tập quyển linh lưu mà đến, Phiêu Miểu Linh Ấn lập tức hoảng hồn. Nếu là toàn thịnh tư thái lại độc lập tự chủ thời kỳ nó, loại này tiểu tạp nham cho nó nhét kẽ răng đều cảm thấy xấu xí. Nhưng bây giờ sao? An nhờ ở đậu Phiêu Miểu Linh Ấn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Điên dại tiểu tử, ngươi nhanh giúp bản linh ngăn lại đồng thời để bản linh thôn vệ hết nó, bản linh liền đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi điều động 100 năm. Phương Duyên cười, hắn bung tay lên, thôi động ngũ hành linh thuật, đem cuốn tới lông đen bóng cầm tù tại linh thuật gông xiềng bên trong. Tốt hiện thế, dưới đao lưu linh a. Lúc này, một đạo tang thương âm thanh đột nhiên từ phía sau rách nát phế tích phía dưới truyền đến. Nghe cái này âm thanh, Phương Duyên mắt lộ ra kinh hỉ, đột nhiên quay người nhìn hướng người tới. Địch lão, ngài còn sống. Người này không giống người khác, chính là Địch Tiến thân tổ phụ, Địch Thí Thiên. Trên thực tế, Địch Thí Thiên tuổi tác so với Phương Duyên còn nhỏ hơn 200 năm. Nhưng bởi vì có cơ linh cùng Địch Tiến cái tầng quan hệ này tại, Phương Duyên đối với Địch Thí Thiên vẫn là vô cùng tôn trọng. Bất chi bất giác, ánh trăng đã sâu, đã biến thành phế tích bị ương thành trên tường, Phương Duyên cùng Địch Thí Thiên mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Mà tại bên cạnh hai người, đã chất đầy uống cạn vỏ rượu. Những thứ này rượu là Địch Thí Thiên trong nhận chứa đồ chân quý hơn 30 năm nữ nhi hồng. Lúc trước hắn là vì chính mình nữ nhi Địch Thanh Nguyệt xuất giá thời điểm chuẩn bị, về sau bởi vì Địch Thanh Nguyệt bướng bỉnh, dẫn đến những thứ này rượu đều không có dùng hết. Bây giờ, Địch Thí Thiên có thể lấy ra, cũng coi là mượn rượu tiêu sầu. Hiện thế, ta quyết định cứ vậy rời đi Nam Cương tiến về Trung Châu bái sư học nghệ, ta cái này nửa đời trước cũng coi như sóc này lưu ly, ngẫu nhiên bước lên con đường tu hành, trùng hợp tại Vân Đài Sơn gặp nơi đây linh mạch, vừa rồi so với người bình thường sống càng lâu. Phương Viên không có nói tiếp, hắn chỉ là yên tĩnh lắng nghe một cái lớn tuổi lão giả cố sự. Ai sinh đều phảng phất là một quyển hoàn chỉnh tình thơ ý họa, có yêu hận tình cửu, có đao quang kiếm ảnh, có sinh ly tử biệt. Ngu triều một ước 1 vạn 100 họ huyết hải thâm cửu, ta sẽ đích thân đòi lại. Địch Thí Thiên tang thương hốc mắt hiện đầy nước mắt, hắn giơ lên trong tay vỏ rượu đem trong đó phiêu hương bốn phía rượu ngon đổ vào lòng đất. Nhân thế gian cùng ly hỏa tông. Phương Duyên ánh mắt biểu lộ ra khá là phức tạp. Từ Địch Thí Thiên trong miệng, hắn đã biết được trận này diệt hướng thảm án tuyệt đại bộ phận chân tướng. Tại những cái kia vong hồn lời nói phía dưới, giết chết các nàng là ly hỏa tông tiên sư. Nhưng chính Địch Thí Thiên lại tận mắt nhìn thấy, người hành hung là nhân thế gian các lộ sát thủ bài kim ngân đồng thiết. Đáng tiếc khi đó hắn hai quyền khó địch bốn tay, cuối cùng đành chịu bại trận bỏ qua địch ra hết thể rời đi Vân Đại Sơn. Mà Phương Duyên sở dĩ mặt lộ phức tạp, là vì hắn không nghĩ nói cho Địch Thí Thiên chân tướng sự tình xa xa đã vượt ra hắn nhận biết. Vô luận là nhân thế gian sát thủ, lại hoặc là Ly Hỏa Tông tu sĩ, này hết thể chủ sử sau màn người chỉ có hai cái, Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu. Nếu như dựa theo bình thường quy tích, Địch Thí Thiên sợ là rất khó báo thủ. Bất luận là Ly Hỏa Tông vẫn là ẩn thế đế gia chỗ nâng đỡ nhân thế gian, đều không phải hắn cái này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tán tu có thể trêu chọc được. Nhưng Phương Duyên lại không có quên can. Sinh mà là người, chung quy phải vì trong lòng mình khát vọng cùng mộng tưởng mà sống, lại hoặc là nói là kiên trì. Bây giờ là ngu triều một ước 1 vạn 100 họ báo thủ, liền trở thành Địch Thí Thiên trong lòng duy nhất kiên trì. Nếu như Phương Duyên tàn nhẫn nói ra sự thật, sợ rằng đạo tâm bị thương địch thí thiên đời này đều đi không ra Nam Cương, chỉ có thể bị ép vây ở bị luyện ngục phong tỏa vũng bùn cái này bên trong, cho đến buồn bực sầu não mà chết. Dù sao muốn lấy phàm nhân lực lượng chiến thắng tương tự với thiên đế gia cùng Ly Hỏa Tông, không khác sâu kiến muốn đem con voi lật tung giết chết. Bất quá, mặc dù không có cách nào chủ động khuyên giải địch thí thiên, nhưng Phương Duyên vẫn là muốn cho năng lực chính mình trong vòng trợ giúp. Địch lão, mời tại đây đợi ta 3 ngày, 3 ngày sau, ta đưa ngươi một vật, có thể bảo vệ ngươi trước khi đến Trung Châu trên đường một đường chu toàn. Dù sao ngươi là bị nhân thế gian để mắt tới thu săn, cũng không phải dễ dàng như vậy tốt chạy trốn. Phương Duyên có chính mình kế hoạch, hắn nhất định phải tiến về Đông Hải, cũng vô pháp hiện tại liền đả thảo kinh xà, cùng địch thí thiên kết bạn cùng nhau đi trả thù đế gia. Mà địch thí thiên nếu muốn siêu thoát bản thân, nhất định phải chân chính bước vào đến tu luyện giới. Nhưng quá trình này chú định không dễ dàng. Tất nhiên nhân thế gian sát thủ biết ngủ chiều có cá lọt lưới, tất nhiên cũng sẽ không bỏ mặc địch thí thiên còn sống rời đi, bọn hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho nên coi như những sát thủ kia bị địch thí thiên tạm thời thoát khỏi bỏ rơi, nhưng bọn họ vẫn như cũ sẽ mang theo đại sát khí ngóc đầu trở lại. Chương 170, Phật nữ Trầm Luân, Phương Duyên kinh hãi ngộ, 1, chương 170, Phật nữ Trầm Luân, Phương Duyên kinh hãi ngộ, 1, tốt. Địch thí thiên chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy ta chính là ở đây phế tích phía dưới chờ đợi hiện tế 3 ngày. Phương Duyên gặp địch thí thiên nghiêm túc như thế, dù cho bầu không khí nặng nề, nhưng vẫn là không nhịn được cười. Địch lao cũng là không cần như vậy, trong vòng 3 ngày, biến số quá nhiều, như ngài lao gặp phải nhân thế gian tập sát, cũng cần phải tại cái này cũng chết, ngài cứ việc rời đi, ta tự có biện pháp tìm ra ngài. Địch thí thiên miễn cưỡng vui cười, nói, ha ha, đây là tự nhiên, lão phu cũng không phải cổ hủ hạng người. Ân. Phương Duyên có chút ống quyền, sau đó rời đi Vị Ương Thành, chờ rời xa Vân Đài Sơn mạch sau. Phiêu Miểu Linh Ấn không nhịn được mở miệng. Uy, Phương Duyên tiểu tử, hiện tại ta thế nhưng là ngươi linh, không bằng để ngươi sát linh trợ lực bản linh thôn phệ hết lúc trước cái kia khiêu khích bản linh lông đen tiểu sơn linh a. Dù sao lão đầu tử kia rời đi Nam Cương đời này sợ cũng không về được, hà tất cùng hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ mau trong cứu ra người cái kia bị trận pháp vây ở Ly Hỏa Tông tiểu tình nhân? Theo Phiêu Miểu Linh Ấn truyền âm rơi xuống, lúc trước tại Vân Đài Sơn một màn kia không khỏi hiện lên ở Phương Duyên trong đầu bên trong. Tốt hiện thế, dưới đao lưu linh a. Địch thí thiên lấy một loại giàn mua nghèo túng tư thái xuất hiện ở Phương Duyên trước mặt. Địch lão, ngài còn sống? Phương Duyên thần sắc đều kinh hãi. Hắn vốn cho rằng có Ly Hỏa Tông tông chủ lệnh Hồ Sán mang theo đông đảo trưởng lão hợp lực xuất thủ, ngu chiều hẳn là không có bất luận cái gì người sống. Địch thí thiên buồn vô cớ thở dài. Ai, việc này nói rất dài dòng, chờ một lúc đổi ta nâng ly một phen, ta chậm rãi nói về cho ngươi nghe. Đến mức đạo này Vân Đài Sơn mạch linh mạch, hiện tế có thể hay không xem tại lão phu mặt mũi, thả nó một đầu sinh lộ. Năm đó, lão phu may mắn tìm ra tiên duyên, tại đi tới Vân Đài Sơn sau liền gặp đạo này linh mạch, không có trợ giúp của nó, lão phu cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tất nhiên địch thí thiên như vậy khẩn cầu, Phương Duyên tự nhiên không có khả năng lại đi mạnh mẽ bắt lấy lông đen bóng tính mệnh. Hơn nữa Phương Duyên trong xương cũng là cực nặng tình cảm người. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có một ngày có càng cường đại hơn vị diện sinh linh muốn giết chết đại ái vô cương Phương Duyên coi như không địch lại đối phương, cũng sẽ mở miệng cầu tình. Hồi ức tại lúc này đình chỉ. Phương Duyên nhàn nhạt cự tuyệt Phiêu Miểu Linh Ấn yêu cầu. Ngày sau ta tự sẽ bình thường mới linh vận bổ sung hoàn chỉnh ngươi linh năng, cái kia lông đen bóng ngươi cũng đừng nhớ thương. Phiêu Miểu Linh Ấn nở nụ cười. Chậc chậc, bản linh còn tưởng rằng ngươi cũng là không từ thủ đoạn đại ma đầu đâu, nghĩ không ra thế mà nhìn lầm. Nghe lời ấy, Phương Duyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Tiếp theo hơi thở, Phiêu Miểu Linh Ấn liền bị hắn nắm vào lòng bàn tay bên trong, sau đó khóa lại lên hai tay hành hung. A, bản linh sai. Buông tay a, ngươi cái này điên dại. Phiêu Miểu Linh Ấn phát ra thống khổ kêu rên. Ngươi tốt nhất biết sai, ô ô ô. Sai sai, tiểu linh về sau cũng không dám lại khiêu khích Phương Duyên đại nhân uy nghiêm. Phiêu Miểu Linh Ấn khóc bù lu bù loa. Có cái này một lần sau đó, Phiêu Miểu Linh Ấn giống như là bị hung hăng dạy dỗ qua thư tiểu quỷ một dạng, cũng không dám lại cùng Phương Duyên làm trái lại. Bất quá tại thu hoạch một phen sau, Phiêu Miểu Linh Ấn ngược lại bắt đầu hiểu được âm quỷ. Nó dần dần minh bạch, vì cái gì âm quỷ mỗi lần tại thu thập xong hung linh sau đó, lúc nào cũng muốn hỏi Phương Duyên đòi hỏi thù lao. Nguyên lai cái này thù lao vậy mà cũng là đặc thù nào đó linh vận. Chỉ là Phiêu Miểu Linh Ấn đi không phải tà môn ma đạo. Nó nếu muốn triệt để thông linh đi ra một đầu độ kiếp đường lớn, nhất định phải hấp thu chính thống núi thủy chi linh vận, mà không phải là quỷ dị linh đan diệu dịch. Hết thảy đều kết thúc sau. Phương Duyên thu hồi đã trở nên không còn thuần khiết Phiêu Miểu Linh Ấn, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại ngu chiều phía tây nam. Tại nơi đó, tồn tại một đạo khí tức quen thuộc. Mà cố khí tức này chính là Phương Duyên mục tiêu của chuyến này, độ trường sinh. Lúc trước, Phương Duyên từng hai lần trọng thương độ thương sinh, đồng thời bởi vậy phát động sinh mệnh giả tỏa. Mà khi sinh linh bị in dấu xuống sinh mệnh giả tỏa lúc, các nàng tồn tại Phương Duyên trong mắt liền không có bất luận cái gì che lấp. Trên thực tế, Phương Duyên từ thật lâu phía trước đến ngu triều biên quan thời điểm, liền cảm nhận được cố khí tức này tồn tại. Nhưng khi đó hắn không hề biết cố khí tức này đến từ người nào. Dù sao bị hắn lưu lại sinh mệnh giả tỏa nữ nhân có rất nhiều, có thể đối tượng theo thứ tự là Lăng Mạc Nhi, Bùi Ngữ Hàm, Sở Linh Hy. Có thể theo Phương Duyên không ngừng mà thâm nhập ngu triều, mà đạo kia khí tức giống như là đang tránh né Phương Duyên một dạng, cũng tại không ngừng mà chui vào ngu triều tây nam phương hướng. Phương Duyên cuối cùng là đoán ra được nữ nhân kia đến cùng là ai. Nàng chỉ có thể là không kịp thoát đi Nam Cương độ thương sinh. Mà nàng sở dĩ không có vòng quanh đường xa rời đi Nam Cương, là vì rời đi Nam Cương đường chỉ có một đầu, chính là ngu triều biên quan Tân Ngưỡng. nhưng Tân Nhưỡng Thành đi ra chính là bị luyện ngục nghiệp hỏa bao vây lại biển lửa đại dương mênh mông. Độ Thương Sinh không có năng lực bằng vào chính mình lực lượng vượt qua mênh mông vô ngần biển lửa rời đi Nam Cương, cho nên nàng chỉ có thể trốn ở một bên không ngừng thăm dò Phương Duyên cử động. Nàng làm như vậy mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Phương Duyên là như thế nào bằng vào một người lực lượng đi tới Ngu Triều. Đồng thời, nàng cũng muốn đạo văn Phương Duyên phương pháp, vượt qua ước vạn trong biển luyện ngục hỏa hải, rời đi Nam Cương. Đây chính là Phương Duyên đối với Độ Thương Sinh có thể tồn tại ở Ngu Triều toàn bộ suy đoán. Kết quả là, tiếp xuống liền xuất hiện một màn hí kịch tính hình ảnh. Phương Duyên toàn lực đuổi theo Độ Thương Sinh, mà Độ Thương Sinh cũng tại toàn lực trốn chạy. Nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ, rất nhanh liền sẽ bị Phương Duyên truy sát. Nhưng Độ Thương Sinh khác biệt, nàng bản thân chính là Thiền Tâm Cổ Phật Tông Phật tử, một thân Phật pháp vô cùng mênh mông, nếu như không phải bị quản chế tại Phương Duyên sinh mệnh giả tỏa, nàng tuyệt đối không có khả năng tại nhìn thấy Phương Duyên lúc, giống như chuột nhỏ gặp mèo phệ ly. Cứ như vậy, hai người một cái truy, một cái chạy. Mãi đến một ngày một đêm sau, Độ Thương Sinh đi tới thế giới vùng cực nam, đã không đường có thể trốn lúc, nàng mới dừng lại. "Phương Duyên, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Bần Tăng quyết một trận tử chiến hay sao?" Phương Duyên không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả. "Ha ha ha. Tốt một cái Bần Tăng, thật sự cho rằng ta không biết, ngươi là tiểu nương môn như sao?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản hai mắt trừng như trung đồng, lộ ra một bộ hung thần dáng dấp Độ Thương Sinh, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. "Phương Duyên, ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì?" "Ta nói cái gì, ngươi tự nhiên rõ ràng." Phương Duyên nói xong, chính là mở ra hỏa nhãn kim tinh, khỏe miệng cũng là a đập. "Không sai không sai, thanh Phật cổ ý đi, tự nhiên mà thành cái yếm, hợp lý che đậy trên người ngươi mang theo những cái này không tiện công xiềng. Cổ thụ mầm non, mở vũ phong phú." Ngâm miệng, ngươi tại nhìn loạn cái gì? Cho tới bây giờ không cảm thấy như thế nào xấu hổ chi tâm Độ Thương Sinh tại cái này một khắc rốt cuộc hiểu rõ Phật Đà trong miệng sau này bức tranh. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ ngồi xổm trên mặt đất, đem thân thể che lấp. Cứ việc nàng biết toàn thân mặc của Phật Phương Duyên Linh Bảo, vạn vật cả xa. Chương 170, Phật nữ Trầm Luân, Phương Duyên kinh hãi ngộ, 2, chương 170, Phật nữ Trầm Luân, Phương Duyên kinh hãi ngộ, 2, nhưng ở Phương Duyên hai mắt thăm dò phía dưới, nàng liền tựa như không đến quần áo, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tại cái này một khắc, Độ Thương Sinh nguyên bản mất đi ma tâm không khiếu bên trong, thế mà một lần nữa tỏa ra hoàn toàn mới tâm ẩm. Bịch, 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 dần dần. Tiếng tim đập càng lúc càng kịch liệt. Độ Thương Sinh không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nàng chính là trời sinh Phật thân ma tâm, cho nên tại lúc còn rất nhỏ, Phật môn cao tăng liền hợp lực dùng vô thượng Phật pháp hái rơi nàng ma tâm, đồng thời trấn áp tại tông môn sâu trong lòng đất Hắc Nguyên cấm địa bên trong. Không nghĩ tới, bây giờ nàng tại Phương Duyên trợ lực bên dưới, thế mà mọc ra viên thứ hai hình thái hoàn chỉnh trái tim. Chỉ là viên này tâm là người bình thường nhất tâm, cũng có thể nói là nàng chuyến này thiên mệnh chú định hồng trần nhân quả tâm. Nguyên lai, hắn thật sự là ta kiếp. Độ Thương Sinh ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Đang dùng tâm sau đó, nàng lần thứ nhất cảm nhận được sinh mà là người, lúc đầu nên nắm giữ thất tình lục dục. Mà theo cùng Phương Duyên kết bạn từng ly từng tí không ngừng trong đầu quay lại, nội tâm của nàng dần dần hiện ra tới một loại không hiểu tình cảm. Thân là thiền tâm của Phật Tông từ trước tới nay thiên phú tu luyện cường đại nhất Phật tử nàng, vô cùng chán ghét loại cảm giác này. Kết quả là, Độ Thương Sinh trên mặt đầu tiên là hiện lên một vẻ ngất lệ, sau đó nàng trở tay hóa trảo, móc hướng về phía tâm hồn của mình. Mà cùng Độ Thương Sinh xa xa nhìn nhau Phương Duyên, gặp một màn này, không khỏi thần sắc lại biến. Ngươi vậy mà cũng sẽ vạn bản tự tại. Vạn bản tự tại, nhất niệm u minh, nhất niệm cửu tiêu, nhất niệm thả xuống. Vạn bàn tự tại, làm ký chủ gặp phải không cách nào giải thoát hoàn cảnh khó khăn lúc, đều có thể thử đem ngón tay cắm vào mình trái tim, có lẽ ngươi sẽ được đến không cách nào tưởng tượng. Hy vọng Phương Duyên gặp như vậy nhìn quen mắt động tác ngay lập tức liền liên tưởng đến cái này thuật. Nhưng tiếp xuống, hắn liền ý thức đến, là hắn hiểu lầm Độ Thương Sinh. Độ Thương Sinh sắc thực trở tay cắm vào ngực của mình, nhưng nàng đồng thời không được đến bất kỳ lực lượng nào phương diện gia trì, mà là từ lồng ngực bên trong lôi ra ngoài một viên đỏ tươi nhảy lên lại là tân sinh trái tim. Sở dĩ có thể nhìn ra là tân sinh, là vì Phương Duyên tại hỏa nhãn kim tinh gia trì bên dưới, rõ ràng bắt được trái tim kia bên trên đường vẫn là như vậy non nớt cùng tươi mới. Giờ phút này, Phương Duyên tại thấy rõ viên kia hoạt bát trái tim sau đó, hắn đột nhiên lựa chọn xuất thủ. Có thể làm cho Độ Thương Sinh nhịn đau dứt bỏ tồn tại, nhất định là bất phàm, hắn quyết định không thể tùy tiện để cho Độ Thương Sinh hủy đi cái này cái quái dị trái tim. Đương nhiên, Phương Duyên hành động cũng đưa tới Độ Thương Sinh cảnh giác. Nàng muốn tránh né Phương Duyên tập kích, nhưng bởi vì tự mình hại mình nguyên nhân, thân thể nàng tính cân đối cùng tính linh hoạt giảm mạnh rất nhiều. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, Độ Thương Sinh liền cảm giác được chính mình sau lưng bị Phương Duyên cánh tay vòng lấy, sau đó hắn tràn đầy lực lượng bàn tay lớn cầm thật chặt mu bàn tay của nàng, đem viên kia vừa mới bị nàng móc ra trái tim một lần nữa ấn về tới tâm hồn bên trong. Theo trái tim một lần nữa nhập thể, Độ Thương Sinh cảm giác được loại kia quái dị tình cảm lại đánh tới. Đặc biệt là giờ phút này Phương Duyên đang ôm lấy nàng sau lưng, cái kia trên cao nhìn xuống không ai bị nổi nước anh hai mắt, khỏe miệng dương dương đắc ý nụ cười, cùng với khiến Độ Thương Sinh đột nhiên cảm giác được phi thường dễ ngửi lại mê mội nam nhân khí tức. Vẹn vẹn chính là trái tim trở về cơ thể sau đó một cái đối mặt công phu, cơ thể của Độ Thương Sinh đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Trái tim của nàng cũng là tại bịch, bịch, nhảy không ngừng. Hồng Loan tinh kiếp, cho dù là trời sinh Phật tử, cũng vô pháp ngăn cản. Độ Thương Sinh cắn chặt răng, muốn ngăn cản Phương Duyên cố này đáng chết không chỗ sắp đặt bị lực. Nhưng nàng vẹn vẹn chỉ là ngước mắt tại trong lúc lơ đãng cùng Phương Duyên lần thứ hai đối mặt đến cùng một chỗ, khuôn mặt của nàng liền bị tươi đẹp hồng vân bao trùm. Nàng kim lòng không được điểm lên mũi chân, sau đó một đôi lâu dài bị cổ Phật thanh đăng cho chiếu rọi tràn đầy Phật quang cánh tay ngọc, chính là ôm Phương Duyên cổ, đồng thời tại Phương Duyên kinh hoàng e ngại trong ánh mắt, hung hăng hôn lên cái sau khóe môi. Trong chớp mắt ấy đụng vào, độ thương sinh viên kia thấp thỏm nhảy lên tâm, cuối cùng lấy được hoàn toàn mới an bình. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm giác như vậy sảng khoái. Thoải mái nguyên nhân cũng không phải là lần thứ nhất cùng khác phái có thân mật tiếp xúc, cũng không phải là vì đến từ hôn rung động, mà là bởi vì Phương Duyên e sợ. Nàng từng hai lần bại vào Phương Duyên chi thủ, lần này nàng từ Phương Duyên thất kinh trong ánh mắt, cuối cùng cảm nhận được thuộc về người thắng thắng lợi phía sau vinh quang. Dù cho nàng căn bản không rõ ràng Phương Duyên đến cùng đang e sợ cái gì, nhưng cũng vô cùng vui vẻ đến bạo tạc. Đến mức Phương Duyên đến cùng đang e sợ cái gì? Đương nhiên là e ngại độ thương sinh giờ phút này xấu xí tôn mình. Có lẽ là bởi vì độ thương sinh đang tránh né Phương Duyên nguyên nhân, cho nên nàng dùng vô tướng thần công cho mình huyễn hóa một tấm không dám cung cho mặt xấu. Phải biết rằng, Phương Duyên khẩu vị thế nhưng là vô cùng xảo trá. Đời này của hắn trải qua nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm. Bao gồm trước đây không lâu Phiêu Miểu Linh Ấn ở bên trong, đó cũng là trên người có một tia thiếu nữ lạc vận phiên bản thiếu nữ hình tượng và khí tức. Bằng không Phương Duyên cũng sẽ không bụng đói ăn quàng đến đi hung hăng dạy dỗ Phiêu Miểu Linh Ấn cái này thư tiểu quỷ. Nhưng ngay tại Phương Duyên bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hãi thất thần thời điểm, độ thương sinh đã hôn lên Phương Duyên. Trong chớp mắt ấy, Phương Duyên là vô cùng tỉnh táo. Hắn vô ý thức liền muốn đá một cái bay ra ngoài độ thương sinh. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một tia ngoài ý liệu ngọt ngào cùng dị hương đột nhiên theo khóe miệng của hắn chảy vào hắn trải rộng vị giác đầu lưỡi bên trên. Ngắn ngủi một cái mắt, nghe hương nhận thức nữ Phương Duyên đột nhiên tỉnh ngộ phản ứng lại. Liên miệng nhỏ đều như vậy thơm ngọt ngon miệng nữ hài tử, tướng mạo tất nhiên cũng không kém nơi đó đi. Thế là, hắn liền lựa chọn ôm chặt độ thương sinh, bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ lên cái này ngọt ngào quá trình. Dần dần, tại Phương Duyên cái này tình trường tay già đợi hướng dẫn bên dưới, nắm giữ một viên hoàn toàn mới hoạt bát thiếu nữ tâm độ thương sinh, dần dần châm luân. Đối với độ thương sinh mà nói, không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là một chàng đơn thuần gặp sắc khởi nghĩa, mà là không đánh nhau thì không quen biết vừa thấy đại yêu. Phải biết, đã từng độ thương sinh là không có tâm, nàng đối địch với Phương Duyên, hết thảy cũng là vì riêng phần mình lợi ích xu thế. Độ thương sinh muốn cầm về Phật môn chí bảo, Khổng Tước Linh Vũ, mà Phương Duyên cũng muốn phản chế độ thương sinh, từ đó tìm kiếm thăm dò đốn ngộ đến ngăn cản Phật pháp sinh ra liền có thể mê hoặc lòng người hồn phá chiêu. Hai người gặp nhau, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá, đây chỉ là độ thương sinh tại vô tâm phía trước cảm giác. Nhưng ở nàng bởi vì Phương Duyên thiên mệnh hồng loan tình kiếp dưới ảnh hưởng, sản sinh ra viên thứ hai có máu có thịt hoàn chỉnh nhân tâm sau đó, nàng đối với Phương Duyên loại kia xu lợi hành động, liền ở thiếu nữ phương tâm dưới ảnh hưởng, hoàn toàn biến thành gặp nhau hận muộn yêu thương tình cảm tâm. Chương 171, Hồng Phấn Cô Lâu, 1, chương 171, Hồng Phấn Cô Lâu, 1, phải biết rằng, tại độ thương sinh thế giới bên trong, nàng vẫn luôn là cùng thế hệ tối cường tồn tại. Liền xem như bây giờ, nàng vẫn như cũ trấn áp toàn bộ địa bảng vô số tông môn đại giáo bất thế thiên kiêu. Có thể nói, từ nàng xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có thua trận. Nhưng hết lần này tới lần khác tại gặp phải Phương Duyên sau đó, nàng trước sau hai lần gãy kích tại Phương Duyên trong tay. Có thể nghĩ, như vậy kiêu ngạo độ thương sinh tại bị Phương Duyên đánh bại sau đó, sẽ có cỡ nào cầm thủ Phương Duyên. Bất quá, những thứ này đều chỉ là tại không có sinh ra thiếu nữ phương tâm phía trước, mà tại Hồng Loan tình tiếp ảnh hưởng phía dưới thiếu nữ phương tâm sinh ra sau đó, độ thương sinh người hình thái ý thức hoàn toàn liền phát sinh càn khôn điên đảo. Nàng một mực căm thủ Phương Duyên, ngược lại trở thành nàng vô cùng ái mộ đối tượng. Cũng chính là tại loại này thuận theo tự nhiên tình cảm điều khiển, độ thương sinh mới sẽ như vậy đột nhiên xảy ra hôn lên Phương Duyên. Cuối cùng, dẫn đến phát sinh một hệ liệt càng nhiều càng không thể nói mỹ diệu. Thiếu nữ chủ quan ý chí ở dưới vừa thấy đại yêu, cũng có thể nói là yêu thương giá trị 100% mát trị số biểu tượng. Thần thông hoàn toàn mới đạo vận tại Phương Duyên cùng độ thương sinh kết hợp bên dưới ngưng tụ mà thành. Mục tiêu, tư chất, yêu thương, 100, duyên khởi duyên động, bình thường như phải gió đông chú ý, không phụ xuân quang không phụ khanh. Mục tiêu đối với ký chủ nắm giữ Hồng Loan đa tình không dễ gì, còn phải ngày thích xinh đẹp tư thế chói buộc, đã giải tỏa tạo hóa trung thần tú, tạo hóa trung thần tú, bồ đề bốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vận, nơi nào chọc bụi bặm. Bởi vì cái gọi là một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, thế gian mỗi một hạt bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé đất cát, có thể đều gánh chịu lấy một cái hoàn chỉnh mỹ lệ thế giới. Nếu như có một ngày, ngươi đối với chính mình tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích sinh ra hoài nghi, có lẽ ngươi có lẽ nếm thử đi tin tưởng lực lượng, thần tích lúc nào cũng kèm theo tuyệt cảnh cùng nhau sinh ra, không phải sao? Tăng thêm, nhưng vị ký chủ cung cấp 100 năm vọng nguyên, có hay không rút ra? Phương Duyên sững sờ nhìn xem một màn này, nghĩ không ra tại cùng độ thương sinh ở giữa nắm giữ mát trị số yêu thương về sau, hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn ra nàng thiên mệnh mục tử. Hơn nữa cùng còn lại nữ hài tử khác biệt, độ thương sinh liền xem như mang đến cho hắn một cái thần thông hoàn toàn mới, nhưng tăng thêm phương diện ngoại trừ mỗi tháng có thể rút ra một lần 100 năm thọ nguyên bên ngoài, thế mà không có linh căn thuộc tính phương diện tăng lên. Điều này cũng làm cho Phương Duyên không nhịn được đánh tỉnh ngủ say tại trong ngực hắn độ thương sinh. Bây giờ độ thương sinh đã cởi đi vô tướng ngụy trang, lộ ra nàng nguyên thủy nhất khuôn mặt, chính là cái kia cùng Phương Duyên lần đầu gặp nhau xinh đẹp như hoa tiểu sa di hình tượng. Nghĩ không ra nắm giữ có thể thay hình đổi dạng vô tướng thần công độ thương sinh du lịch thế gian, thế mà lại dùng diện mục thật của mình gặp người. Cái này có thể cùng tại mọi thời khắc che lấp dung mạo của mình Thiên Ma Tông Thánh Nữ Vô Nguyệt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ là có một chút khác biệt, có lẽ là bởi vì một lần nữa nắm giữ trái tim, lại phá Phật môn sắc giới thanh quy nguyên nhân, thiếu nữ nguyên bản bóng loáng đầu cũng tại tình yêu thẩm thấu vào, huyên hóa ra ngàn vạn đầy đủ rủ xuống tại ngay giữa bờ mông hương thơm tóc đen. Tư tại Phương Duyên nhẹ nhàng đập phía dưới, Độ Thương Sinh hừ hừ một tiếng hồi tỉnh lại. Làm nàng cặp kia bóng ánh long lanh đôi mắt thấy rõ Phương Duyên sau đó, trắng nón như ngọc hoàn mỹ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng ngượng ngùng buông xuống bên dưới tầm mắt, không dám cùng Phương Duyên đối mặt, mà hai tay của nàng lại vô ý thức cầm Phương Duyên đang tại đập nàng cái mông bàn tay lớn. Giờ phút này thiếu nữ đỏ mặt, tháng qua thế gian đẹp nhất lời tâm tình, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, thiếu nữ ánh mắt chính là hiện ra một vẻ hàn quang. Sau đó, nàng đột nhiên trở tay hóa chảo, lại lần nữa móc hướng về phía ngực của mình. Biến cố đột nhiên xuất hiện mặc dù mau lẹ, nhưng vẫn như cũng bị thời khắc quan sát thiếu nữ trạng thái Phương Duyên cho ngay lập tức bắt được khắc thường. Phương Duyên trực tiếp cầm thiếu nữ tay mềm, ngăn cản nàng móc tim tự mình hại mình. Buông tay. Độ Thương Sinh cả giận nói. Phương Duyên nhếch miệng, làm sao? Ăn xong lau sạch liền muốn không chịu trách nhiệm. Độ Thương Sinh tức giận đến đôi mi thanh tú đều hóa thành hai đạo nộ khí trùng thiên mày kiếm. Ngậm miệng. Người xuất gia không nói dối, ngươi dám không thừa nhận vừa mới là ngươi chủ động hôn ta mới có về sau. A. Ô. Độ Thương Sinh gặp chính mình nói bất quá Phương Duyên, thế là hé miệng liền hung hăng cắn lấy Phương Duyên khóa lại cổ tay nàng bàn tay lớn bên trên. Ngươi còn như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Phương Duyên bị đau, nghe răng nết miệng uy hiếp. Có thể Độ Thương Sinh tựa như không có nghe được đồng dạng, vẫn như cũ hung hăng cắn Phương Duyên mu bàn tay. T. Phương Duyên co quắp khoe miệng, sau đó dùng sức hất ra Độ Thương Sinh. Gặp Phương Duyên buông tay, Độ Thương Sinh cũng không nói hoài tới chỉnh lý chính mình ném vào cách đó không xa áo bào, xoay người liền hướng về nơi xa núi rừng bỏ chạy. Nhưng thụ thương nàng làm sao có thể chạy thoát được Phương Duyên ma trưởng? Có lẽ là trở ngại Phương Duyên tuyệt đối khắc chế. Sau trận chiến này, Độ Thương Sinh trở nên trung thực, cũng trầm mặc. Nàng cảm xúc xa xút nhìn xuống chính mình có chút nô lên bụng dưới. Thật giống như nơi đó đang tại dựng dục một cái mới mẻ sinh mệnh đồng dạng. Hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, lạnh như băng nói, "Phương Duyên, ngươi tất sẽ vì ngươi hôm nay ác tính trả giá giá cao thảm trọng." "Ồ, phải không?" Phương Duyên khinh thường giễu cợt. Kỳ thật hắn một mực ở bên cạnh quan sát Độ Thương Sinh nhất cử nhất động. Hắn rất khó hiểu thành cái gì Độ Thương Sinh trên thân phát sinh biến hóa sẽ như thế lớn. Rõ ràng đỉnh đầu nàng mục từ bên trong yêu thương giá trị vẫn như cũ là 100, nhưng nàng thật giống như không cách nào nhìn thẳng vào nội tâm của mình một dạng, một mực đang tránh né cái gì. Mặt khác, từ Độ Thương Sinh một mực túi đầu trầm mặc cử động bên trong, Phương Duyên đại khái cũng đoán được. Độ Thương Sinh đại khái là cho rằng chính mình mang thai, cho nên nàng đang miên man suy nghĩ, thậm chí vô cùng có khả năng tại ảo tưởng chính mình sinh ra một đứa bé, sau đó đem đứa bé này bồi dưỡng thành trả thù Phương Duyên đại sát khí. Làm nghĩ đến cái này có thể lúc, Phương Duyên kém chút nhịn không được bật cười. Trên thực tế, Độ Thương Sinh lạc ấn ma quỷ văn bụng dưới chỉ là thoạt nhìn nô lên, nhưng cũng không có mang thai khả năng, đây chỉ là Phương Duyên thể chất đặc thù một loại sốc nổi biểu hiện thủ đoạn mà thôi. Độ Thương Sinh chịu không được Phương Duyên trêu tức, nàng cắn môi vai diễn nguyền rủa nói, "Trừ phi ngươi bây giờ giết ta, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Vậy liền lần sau gặp mặt lại giải quyết xong đoạn nhân quả này." Phương Duyên xem thường cười cười. Sau đó, hắn đem nơi xa áo bào hút đến, cho Độ Thương Sinh quát lên, "Kỳ thật ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi hợp tác, chỉ là không nghĩ tới Phật nữ cũng sẽ điên cuồng như vậy. Bất ở chỗ này giả mù sa mưa." Độ Thương Sinh mắt lộ ra hung quang. Nếu như con mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng ánh mắt của nàng giờ phút này có lẽ có thể xuyên qua Phương Duyên đục thân một lần. Chương 171, Hồng Phấn Cô Lâu 2, chương 171, Hồng Phấn Cô Lâu 2, Phương Duyên không có cùng Độ Thương Sinh tiếp tục cãi nhau, hắn lẩm bẩm nói, "Ta đoán ngươi có lẽ không cách nào vượt ngang luyện ngục hỏa hải, rời đi Nam Cương, ta có thể giúp ngươi rời đi, nhưng xem như trao đổi, ngươi phải đem Phật môn vô tướng thần công truyền thụ cho ta, như thế nào?" Độ Thương Sinh rơi vào trầm mặc. Xác thực, nàng chỉ bằng vào chính mình lực lượng là không cách nào rời đi Nam Cương. Nàng từng không chỉ một lần muốn vượt qua cái kia mảnh chiếm cứ toàn bộ Nam Cương luyện ngục hỏa hải, nhưng mỗi lần hướng bắc phi hành trăm dặm, liền cảm giác thần hồn đang tại hòa tan chỉ có thể một lần nữa lui trở về ngu triều biên quan. Loại này luyện ngục hỏa hải đừng nói là nàng, chính là thiền tâm của Phật tông lão Phật đã đến, sợ rằng cũng phải bị bỏng phải chút bỏ một tầng huyết nục cả xa mới có thể rời đi. Cho nên nàng mới sẽ lén lút ẩn nấp ở phía xa không ngừng thăm dò Phương Duyên, muốn xem hắn là như thế nào rời đi Nam Cương. Nàng có 7 thành nắm chắc suy đoán, tất nhiên Phương Duyên có thể đi tới ngu triều, chắc hẳn cũng có thể rời đi Nam Cương. Chỉ là không nghĩ tới lúc trước tại loại này cùng đường mặt lộ phía dưới, nàng chống trải tâm khiếu thế mà huyễn hóa ra thất tình lục dục chi tâm. Bất quá, Độ Thương Sinh cũng rõ ràng, kiếp nạn này chính là nàng thiên mệnh chi kiếp, không cách nào tránh né. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Phật Đà trước khi đến dạy bảo, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, nàng đời này con đường tu luyện sẽ không còn gợn sóng. Cho nên cái này tâm có thể sinh, cũng có thể lấy. Nghĩ tới đây, Độ Thương Sinh dương mi mắt, trầm giọng nói, "Vô tướng thần công ta có thể chuyển cho ngươi, nhưng Phật độ người hữu duyên, ngươi học được học không được muốn nhìn chính ngươi tạo hóa, mặc khác ngươi ngoại trừ mang ta rời đi Nam Cương, cũng không thể can thiệp ta hủy đi tâm ta." Phương Duyên suy nghĩ một chút, thành giao, bất quá viên này tâm có thể hay không đưa cho ta, coi như là ngươi đối với ta bá vương ngạnh thượng cùng bồi thường. Hắn mới thu hoạch thần thông hoàn toàn mới, cho nên có chút bận tâm nếu là Độ Thương Sinh không còn viên này tâm, có hay không cũng sẽ bị tước đoạt rơi tạo hóa trung thần tú cái này thần thông tồn tại. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này thần thông năng lực là cái gì, nhưng có thể bị đại ái vô cương gọi thần tích, chắc hẳn tuyệt đối không tầm thường. Ngươi thật buồn nôn. Độ Thương Sinh khinh thường nổ nước miếng, sau đó giật ra bộ ngực của mình, ra hiệu chính Phương Duyên đi đi. Vậy ta liền không khách khí. Phương Duyên không do dự, lần này hắn chủ động móc hướng về phía Độ Thương Sinh lồng ngực. Song phương hợp tác điều kiện tiên quyết là chủ quan cùng có lợi. Tất nhiên Độ Thương Sinh không muốn viên này tầm, vậy hắn cũng vô pháp cưỡng chế mệnh lệnh đối phương lưu tại tâm hồn của mình bên trong. Theo viên này đỏ tươi nhảy lên trái tim rời đi cơ thể của Độ Thương Sinh, một lần nữa bại lộ trong không khí. Chỉ một thoáng, Độ Thương Sinh bề ngoài phát sinh biến hóa. Nàng nguyên bản rủ xuống ở đầu vai tóc đen thế mà dần dần biến mất, cho đến hư vô thành đầu chọc tiểu sa di. Mà trên mặt nàng lúc đầu nắm giữ cái chủng loại kia long lanh cùng lệ khí cũng biến thành không còn sót lại chút gì. Những cái kia đã từng mất đi Phật tính thừa số đột nhiên lại xuất hiện ở Độ Thương Sinh trên thân, hóa thành nàng khí chất một bộ phận. Phương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Giờ phút này, khôi phục nguyên bản hình thái Độ Thương Sinh dù cho vẫn như cũ thản mở lòng dạ, quần áo bất chính, có thể mang cho Phương Duyên đánh vào thị giác lực thật giống như người trước mắt là một kiện Phật môn báo vật sáng tỏ, căn bản sinh không nổi bất luận cái gì kiểu diễm chi tâm. Hơn nữa, Phương Duyên còn cảm giác được, Độ Thương Sinh khí tức tựa hồ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn kinh ngạc nói, ngươi đột phá. Độ Thương Sinh hai tay chắp lại, nâng Phương thí chủ phúc, tiểu tăng vừa rồi phá cái này hồng trần tâm kiếp. Không phải, ngươi tới thật sự a? Phương Duyên có chút im lặng. Dù cho toàn thân tràn ngập Phật quang, Độ Thương Sinh trở nên không còn run rẩy, nhưng nàng tấm này quần áo không chỉnh tề dáng dấp cũng rất khó để cho Phương Duyên trong khoảng thời gian ngắn quên lãng nàng trước đây không lâu bộ kiệu tiểu diễm dáng dấp. Huống chi, Phương Duyên ánh mắt có chút bên dưới liếc. Độ Thương Sinh bị Phật quang bao trùm ma quỷ văn bụng dưới, vẫn như cũ nô lên, giống như hoài thai tháng năm thiếu phụ. Cái kia bụng của ngươi, bất quá là hồng phấn khô lâu mà thôi. Độ Thương Sinh bình tĩnh đáp lại nói, nhưng theo nàng tiếng nói vừa ra, thân thể của nàng thế mà thật sự biến thành một bộ khô lâu. Giọt, giọt, thanh thúy lọt vào hai âm thanh, kích thích Phương Duyên thần kinh. Hắn bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thế mà còn có loại này thao tác. Thời khắc này Độ Thương Sinh cùng lúc trước cái kia tóc dài thiếu nữ quả thực giống như là hai cái khác biệt linh hồn giống loài. Bao gồm Độ Thương Sinh đỉnh đầu mục từ cũng phát sinh thay đổi. Mục tiêu, tư chất, yêu thương, hết thảy thuộc tính lại lần nữa bị che đậy. Phương Duyên tại cảm giác thần kỳ thời điểm, lại có chút không tin tà. Hắn thân ảnh lóe lên, thừa dịp Độ Thương Sinh đang tại hóa thành khô lâu đẩy ra trong cơ thể dị vật lúc, lại lần nữa đem vốn là thuộc về nàng trái tim kia lại nhét vào xương ngực bên trong. Trong khoảnh khắc, kèm theo bạch quang lóe lên, nguyên bản đã biến thành thánh khiết Phật nữ Độ Thương Sinh thế mà lại trở nên phải có thân thể máu thịt, lại một lần nữa nguyên hóa ra 3000 vuông xuống mông tóc đen, đồng thời lộ ra quyến rũ hiểu điệu hoài xuân thiếu nữ hình tượng. Phương Duyên, ngươi. Độ Thương Sinh hờn dỗi trừng mắt nhìn Phương Duyên một cái. Sau đó tại ý thức được không thích hợp về sau, hai tròng mắt của nàng hung quang lóe lên, sau đó cấp tốc ngoắc hướng về phía bộ ngực của mình. Ở trong quá trình này, Phương Duyên còn chú ý tới, Độ Thương Sinh mục từ thuộc về vẫn như cũ trở nên có thể thấy rõ ràng. Mắt trị số yêu thương cùng thần thông đều là tại, cũng không có theo lúc trước Phật tính Độ Thương Sinh xuất hiện mà biến mất. Cho nên ngươi chán ghét thần thái là giả bộ. Phương Duyên một cái nắm Độ Thương Sinh cổ tay. Có lẽ hắn giờ phút này đã không cách nào nhẹ nhõm đối phó Phật nữ Độ Thương Sinh, nhưng cái này Hoài Xuân thiếu nữ hình thái Độ Thương Sinh còn có thể tùy tiện bắt bí lấy. Buông tay, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Độ Thương Sinh không ngừng mà giãy giụa lấy, còn tính toán dùng hàm răng của mình cắn xé trả thù Phương Duyên. Phương Duyên trêu chọc, có thể hành vi của ngươi tựa hồ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn, ngươi lại cầm chút tới để cho ta hối hận. Phương Duyên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bây giờ kiếp nạn đã độ, ta cùng ngươi ở giữa nghiệt duyên đã sớm không tính, nếu không ta về sau thấy ngươi đi trốn còn không được sao? Phương Duyên buông ra nắm chặt Độ Thương Sinh bàn tay lớn, cười nói, chớ khẩn trương, ta chính là hiếu kỳ thân thể của ngươi cấu tạo, ngươi đến cùng phải hay không ngời, còn có ngươi loại này vô tâm cũng có thể sống sót thủ đoạn cũng là một loại Phật môn thần thông sao? Đây là ngã Phật bí mật, tha thứ ta không thể trả lời. Độ Thương Sinh quay đầu lại, thần kỳ. Phương Duyên chép miệng một cái. Tốt ta, tất nhiên không nói, vậy ngươi liền trả lời ta một vấn đề tốt. Hừ. Độ Thương Sinh cũng không có cự tuyệt. Nàng mặc dù tại hừ lạnh, nhưng ánh mắt đã nhìn về phía Phương Duyên. Chương 172, vô vọng đạo tâm, mị thế yêu tâm, 1, chương 172, vô vọng đạo tâm, mị thế yêu tâm, 1, Phương Duyên hỏi, tại các ngươi Phật đạo ghi chép bên trong, thật sự sẽ tồn tại Khổng Tước Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ sao? Độ Thương Sinh ánh mắt lập lòe, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiếu nữ hình thái Độ Thương Sinh, không hề giống Sa Di Độ Thương Sinh như vậy thẳng thắn. Bất quá lại làm cho nàng lộ ra càng giống một người. Phương Duyên cười nói, không hiểu sao, được thôi, nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi lộ ra liên quan tới Khổng Tước Linh Vũ tin tức đây. Nghe lời ấy, Độ Thương Sinh lập tức lời nói xoay chuyển. Kỳ thật Phật kinh bên trong xác thực có quan hệ với Phật mẫu cùng hắn ghi chép, nhưng bọn họ tồn tại đều thuộc về Phật môn cấm kỵ, liền tương tự với Trung Châu đại giáo ở giữa kiêng kỵ tà tu thái sát đồng dạng, không có tu sĩ dám ở Trung Châu nói thẳng thái sát tồn tại, tại Tây Mạc cũng là như vậy, không người nào dám tụng hắn tục danh. Thái sát? Phương Duyên lông mày nhíu lại. Hắn tu hành 500 năm, còn là lần đầu tiên nghe nói cái này tồn tại. Vì cái gì không thể nói? Độ Thương Sinh nhàn nhạt liếc mắt Phương Duyên, ngươi như muốn chết, đợi đi đến Trung Châu có thể nếm thử nói ra hai chữ này. Thần kỳ như vậy. Phương Duyên càng phát giác cái này có thể tu tiên thế giới đã vượt ra hắn nhận biết. Nếu là có cơ hội, hắn thật đúng là muốn đi Trung Châu kêu một kêu Thái Sát danh tự, sau đó đi Tây Mạc, lại kêu một kêu Như Lai danh tự. Cái kia Nam Cương, Bắc Nguyên cùng Đông Hải, liền không có cái gì cùng loại cấm kỵ sao? Độ Thương Sinh lắc đầu, chưa từng nghe nói, nhưng Bắc Nguyên địa thế đặc thù kết nối lấy Bắc Hải, nơi đó chính là nhân tộc tuyệt đối cấm khu, chưa hề có nhân tộc đặt chân nơi đó còn có thể sống được đi ra. Phương Duyên hiếu kỳ nói, cái kia Như Lai cùng Thái Sát đâu, bọn hắn như bức như vậy tồn tại, cũng không có đi qua Bắc Hải. Không biết. Độ Thương Sinh lắc đầu, đình chỉ cái đề tài này. Tốt, hiện tại có thể nói cho ta Khổng Tước Linh Vũ tin tức a. Phương Duyên đụng lên đến, thần thần bí bí nói, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, ngươi cam đoan.
Ta cam đoan.
Đỗ Thương Sinh gật gật đầu. Kỳ thật tại Ngu Triều mảnh này cương thổ bên trên, tồn tại một tòa khổng lồ chân phượng bí cảnh, ta tận mắt nhìn thấy cái kia bị ta vứt bỏ khổng tức linh vũ bay vào đến chân phượng bí cảnh bên trong.
Phương Duyên.
Đỗ Thương Sinh lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Nàng cho rằng Phương Duyên là đang đùa nàng. Chân phượng bí cảnh làm sao có thể tồn tại ở Ngu Triều loại này linh khí cằn cỗi địa phương? Tùy ngươi tin hoặc là không tin, ta đã nghe được, cái kia bí cảnh 100 năm mới mở ra một lần, nếu như ngươi tin nhiệm ta, 100 năm sau có thể đi tới Ngu Triều, ta có thể bồi ngươi cùng nhau tìm kiếm cái kia rơi mất khổng tức linh vũ. Đỗ Thương Sinh gặp Phương Duyên nói đến như vậy giống như nàng suy đoán, coi như không có chân phượng bí cảnh, sợ rằng hôn đả này cũng thật biết khổng tức linh vũ vị trí. Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, đàm phán nói, Phương Duyên, ta biết Phật môn chí bảo nhất định ngay tại trên người ngươi, ngươi như đem nó trả lại cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi một cái không trái với nguyên tắc điều kiện. Ngươi cũng có thể rõ ràng, món đồ kia chỉ đối với Phật tu hữu dụng, ngươi là đạo môn đệ tử, cầm nó ngoại trừ sẽ dẫn tới Phật môn cao tăng cùng Phật đà nhìn chăm chú cùng địch ý bên ngoài, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Chàng băng tặng nó cho ta, nói thế nào giữa chúng ta cũng phát sinh qua một đoạn nghiệt duyên. Phương Duyên suy nghĩ một chút, cũng được, ngươi nếu là đáp ứng bồi ta 100 lần, ta chính là liều mạng cũng phải giúp ngươi đem nó từ bí cảnh bên trong trồng ra, bằng không liền chờ 100 năm về sau tốt. Ngươi cái đồ vô sỉ. 100 lần, ngươi sao không đi chết đi? Đỗ Thương Sinh tức giận tới mức tiếp móc ra trái tim của mình, sau đó hung hăng đập vào Phương Duyên trên mặt. Theo trái tim lại lần nữa thiếu hụt, Đỗ Thương Sinh lại một lần đổi thành tuấn mỹ đầu chọc tiểu sa di hình tượng. Nàng hai tay chắp lại, Phật quang bao phủ tại Phương Duyên trên mặt. Phương thí chủ, như tiểu tăng bồi ngươi 100 lần, ngươi thật sẽ đem Phật môn chí bảo trả lại cho tiểu tăng sao? Ngươi đáp ứng? Phương Duyên có chút kinh ngạc. Đỗ Thương Sinh chậm rãi nói, tiểu tăng nói qua, túi ra bất quá hồng phấn cô lâu, chỉ cần Phương thí chủ vui vẻ, tiểu tăng chính là bỏ qua cố này, túi ra lại nên làm như thế nào? Phương Duyên khen, không hổ là đánh bại toàn bộ Tây Mạc trẻ tuổi một đời cao tăng Phật nữ, cái này rất ngộ. Đỗ Thương Sinh lắc đầu, Phương thí chủ nói đùa, tiểu tăng không phải đánh bại, mà là dựa vào thiền tâm cổ Phật tông cao thâm Phật pháp tại biện luận bên trong nhỏ thắng các lộ thiên tiêu anh hảo, thứ nhỉ, tiểu tăng cũng không phải Phật nữ, mà là Phật tử. Phương Duyên sẽ không tiếp tục cùng như thế cử chỉ điên rồ Phật nữ biện chứng nàng đến cùng là nam hay là nữ. Hắn đem quả tim này một lần nữa ném cho Đỗ Thương Sinh. Chính ngươi hồng chân tâm, chính ngươi giữ lại tốt, Phật tử hẳn là cũng không nghĩ tại cùng ta 100 lần thời điểm, tiêu tiểu tăng, cái này tiểu tăng vậy đi. Đa tạ Phương thí chủ thông cảm, vậy chúng ta ở giữa giao dịch bắt đầu đi. Nói xong, Đỗ Thương Sinh liền muốn giải khai trên thân ngưng hình đi ra cả xa. Không gấp, ta hiện tại mệt mỏi, ngươi nói cho ta biết trước vô tướng thần công dùng như thế nào, sau đó chúng ta từ từ sẽ đến hoàn thành đoạn này giao dịch. Phương Duyên thật vất vả tìm cho mình một cái 100 sẽ không đâm lưng chính mình hộ đạo nhân, hắn làm sao có thể thật ngủ Đỗ Thương Sinh 100 lần, sau đó đem khổng tức linh vũ đưa cho nàng thả nàng rời đi đây. Đừng nhìn Đỗ Thương Sinh trước đây bị quản chế tại Phương Duyên, đó là bởi vì nàng ăn sinh mệnh giả tỏa thua thiệt. Nếu như dựa theo song phương chân thật sức chiến đấu tới phân chia thắng bại, Phương Duyên căn bản không tiếp nổi Đỗ Thương Sinh năm thành pháp lực, chính là liền muốn hồn phi phách tán. Hơn nữa có Đỗ Thương Sinh đi cùng, ngày sau Phương Duyên chính là gặp hóa thần cấp bậc tồn tại, cũng không có sợ đối phương uy hiếp. Sau đó, Phương Duyên tại được đến vô tướng thần công bí tịch sau đó, hắn nếm thử dùng chính mình lực lượng đi thi triển, đáng tiếc lại không cách nào thành công. Quả nhiên, hắn cùng Phật vô duyên. Người tại đây đợi ta, ta xử lý xong Ngu Triều hung linh liền tới tìm ngươi rời đi Nam Cương. Phương Duyên dàn xếp một tiếng về sau, liền lựa chọn rời đi. Mà Đỗ Thương Sinh nhìn xem Phương Duyên bóng lưng rời đi, nàng ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Mãi đến Phương Duyên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chân trời, Đỗ Thương Sinh mới từ trong túi càn khôn lấy ra thuộc về nàng viên kia đỏ tươi trái tim. Trời sinh ma tâm, hồng trần nhân tâm, còn kém một viên vô vọng đạo tâm cùng mị thế yêu tâm. Dựa theo Phật đã chỉ dẫn, Nam Cương nhưng phải hồng trần nhân tâm, mà vô vọng đạo tâm cần tiến về Trung Châu mới có thể thu được chiếm được, đến mức mị thế yêu tâm thì cần tiến về Bắc Hải, không biết cái này hai trái tim thu hoạch có hay không cũng sẽ cùng Phương Duyên tồn tại liên hệ nào đó. Đỗ Thương Sinh rơi vào trầm tư. Nàng cũng không phải là chỉ nhằm chiếm được Phật môn chí bảo mới đáp ứng Phương Duyên, chỉ là nàng trong tiềm thức Phật tuệ chỉ dẫn nàng, cùng Phương Duyên kết bạn mà đi có lẽ càng có thể gia tốc thu hoạch cái kia hai trái tim. Dù sao nàng sở dĩ muốn có được khổng tức linh vũ, chính là muốn mượn nhờ Phượng Hoàng chi tử khổng tức thánh di vật, tiến về đại yêu hung thú cùng tồn tại khủng bố Bắc Hải tế luyện ra bản thân mị thế yêu tâm. Nghĩ tới đây, Đỗ Thương Sinh thu hồi chính mình viên này hồng trần nhân tâm. Trên thực tế, nàng chưa hề nghĩ qua muốn tại trước mặt Phương Duyên hủy đi quả tim này. Trước đây hết thảy bất quá là nàng diễn kịch mà thôi. Hồng trần nhân tâm đại biểu cho xảo trá, làm trong cơ thể có viên này tâm lúc, nàng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ tràn ngập nói dối. Chương 172, vô vọng đạo tâm, mị thế yêu tâm, 2, chương 172, vô vọng đạo tâm, mị thế yêu tâm, 2, chỉ là Đỗ Thương Sinh không biết, nàng cho là mình đối với Phương Duyên cảm mến chuyện này là nàng liền chính mình cũng cho lừa gạt, trên thực tế, nàng cái này tâm xuất hiện, vốn là thuộc về yêu đến cực hạn mới sẽ huyễn sinh ra hồng loan kiếp tâm. Làm nàng lựa chọn không ngừng lừa gạt quá trình bên trong, theo một ý nghĩa nào đó, nàng bản thân tư duy tình cảm cũng sẽ đắm chìm ở trong đó, từ chấp bút vẽ tranh người dần dần lưu lạc vũng bùn thâm nguyên, trở thành cùng Phương Duyên đồng dạng người trong bức họa. Địch lão, có thể từng gặp phải sát kiếp. Giờ phút này, Phương Duyên đã đi tới Địch Thí Thiên bên cạnh. Thời gian cũng không nhiều không ít, vừa vặn 3 ngày. Địch Thí Thiên lắc đầu, chưa từng, xem ra những cái kia hung thủ sớm đã rời đi Nam Cương, nhưng ngũ vực tồn tại nhân thế gian sát thủ sao mà nhiều, chỉ sợ bọn họ coi như rời đi, cũng sẽ tại Nam Cương cùng Tây Mạc, Trung Châu, Đông Hải chỗ giao giới bố trí cơ sở ngầm, chúng ta muốn sống rời đi Nam Cương, sợ rằng rất khó.
Ân, ta đoán trước đến, bất quá ta cái này có một bộ dịch dung thuật pháp, ngươi nhìn một chút có thể hay không học được.
Tiếp xuống, Phương Duyên đem vô tướng thần công truyền thụ cho Địch Thí Thiên.
Một canh giờ sau, thử không giới 5 lần Địch Thí Thiên trên mặt lộ ra một tia sa sút tinh thần cùng hổ thẹn.
Đại khái là ta linh căn quá mức ngu dốt, ta không cảm giác được mảy may linh động dấu hiệu.
Phương Duyên nhíu mày âm thầm nói, xem ra không có chân chính tuyệt thế Phật duyên tuệ căn, rất khó ngộ được tấu môn này Phật thuật.
Cũng may, Phương Duyên còn có một kỹ năng giúp lấy được Địch Thí Thiên.
Hắn từ thận khiếu bên trong lấy ra khổng tức linh vũ, sau đó đưa cho Địch Thí Thiên.
Địch lão, ngươi nếm thử dùng đưa vào vật này, sau đó mượn nhờ lực lượng của nó lại đến tu tập vô tướng thần công.
Tất nhiên liền độ thương sinh đều chính miệng thừa nhận khổng tức đại minh vương Bồ Tát tồn tại, bực này Phật môn chí bảo tất nhiên sẽ mang theo một tia cực phẩm Phật duyên.
Liền giống như đã từng Hàn Sơn tự lao trụ chỉ đưa cho cơ huyền biên kia Phật Đà Xá Lợi.
Phật Đà tu vi bản thân xa xa kém hơn Bồ Tát, nhưng coi như thế, viên kia Xá Lợi vẫn là trực tiếp trợ lý cơ huyền lịch thiên cải mệnh, trở thành Phật môn tuệ căn bất phàm cao tăng.
Cho nên Phương Duyên cũng kết luận, căn này Long Vũ cũng có thể trợ lực Địch Thí Thiên tạm thời nắm giữ vô tướng thần công.
Quả nhiên, vốn có khổng tức linh vũ gia trì về sau, Địch Thí Thiên khoảnh khắc liền luyện hóa vô tướng thần công, thay đổi thân thể của mình kết cấu, từ nguyên bản tang thương tóc bạc lão đầu, biến thành một vị khuôn mặt bình thường người trung niên.
Hiện thế, ta thật sự thành công.
Địch Thí Thiên cảm giác vô cùng kinh hỉ,
nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn lại ảm đạm xuống.
Món chí bảo này có thể giúp ta thay hình đổi dạng, chắc hẳn nhất định không phải vật tầm thường, ta chỉ bất quá một giới huyết khí khô bại lão giả, bảo vật này vẫn là để lại cho hiền tế tới bảo mệnh đi.
Phương Duyên lắc đầu, cười nói, ta tạm thời không cần, hơn nữa có nó, ngài lão mới có thể bình yên vô sự vượt qua luyện ngục hỏa hải, rời đi Nam Cương.
Hơn nữa ngài lão cũng không phải khí huyết khô bại lão giả, ngươi mới hơn 200 tuổi cũng chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành chân chính nguyên anh tu sĩ, liền xem như đặt ở Ly Hòa Tông, cũng sẽ trở thành vô số tu sĩ kính ngưỡng ghen tị đối tượng, đợi đi đến Trung Châu càng rộng lớn hơn thiên địa, ta tin tưởng ngài lần trước nhất định có thể đủ thực hiện chính mình khát vọng.
Phương Duyên đối với Địch Thí Thiên tiến hành trên tinh thần của vũ.
Dù sao lão nhân gia này nữ nhi, tôn nữ, ngoại tôn nữ cùng với nhi tức phụ đều cùng Phương Duyên giao tình không cạn, hoặc là bị hắn thu vào âm quỷ phiên bên trong.
Về phần tại sao sẽ thu vào Địch Thí Thiên nhi tức phụ, là vì nữ nhân này chính là Địch Tiến mẫu thân, lấy tiểu nha đầu kia tính cách, nếu là biết mình đa đa cùng mẫu thân chết oan chết uổng không có kết thúc yên lành, sợ rằng sẽ cả một đời đều đắm chìm tại bi thương bên trong. Đáng tiếc Phương Duyên âm quỷ phiên chỉ có thể cố voi nữ nhân vong hồn,
bất quá có thể cố voi ra một cái đến, chắc hẳn Địch Tiến cũng có thể từ bi thương bên trong dần dần đi ra.
Vậy thì tốt, chờ lão phu còn sống rời đi Nam Cương, liền ngay lập tức đem bảo vật này trả lại cho hiền tế.
Địch Thí Thiên không còn khách khí,
hắn biết nhân thế gian đối với hắn phong tỏa sẽ chỉ ở Nam Cương cùng Ngũ Triều, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng mình có thể rời đi nơi này.
Phương Duyên gật gật đầu.
Nguyên bản hắn liền chuẩn bị rời đi Nam Cương thời điểm thu hồi vật này.
Dù sao vật này không những quan hệ độ thương sinh giao dịch, còn cùng trăm năm về sau sắp mở ra chân phượng bí cảnh có quan hệ.
Nhắc tới, đây cũng là vì cái gì Phương Duyên chủ động đem tin tức này tiết lộ cho độ thương sinh nguyên nhân.
Vừa đến, hắn chuẩn bị chờ trăm năm về sau thăm dò xong chân phượng bí cảnh sau đó, lại đem không có giá trị lợi dụng lông vũ còn cho độ thương sinh.
Thứ hai, hắn trước đây nói tới nói thật ngược lại sẽ bị độ thương sinh hủy bỏ, Phật cũng là từ người tiến hóa mà thành, đây là nhân chi thường tình, bởi vì cái gọi là từ xưa chân tình lưu không được, xáo lộ lúc nào cũng được làm người.
Nghĩ tới đây, Phương Duyên thu hồi tâm trạng, hơi có chút không biết xấu hổ nói, Địch lão, còn muốn phiền phức ngài tốt nhất biến thành một cái tuổi trẻ tiểu nhi cô răng rớp, tốt nhất 16 tuổi, tướng mạo cũng muốn xinh đẹp một điểm.
Địch Thí Thiên lập tức mắt lộ ra cổ quái.
Hắn nghĩ không ra Phương Duyên thế mà còn có dạng này đam mê, liền hắn cái này hơn 200 tuổi lão già hậm hẹm cũng không buông tha.
Bất quá hắn thở dài một tiếng, lại không có phản bác Phương Duyên đề nghị, dù sao bây giờ cũng coi là ăn nhờ ở đậu, chỉ cần có thể còn sống rời đi Nam Cương, đừng nói biến thành một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu nhi cô, chính là tại điều kiện cho phép bên dưới biến thành một đầu chó lang thang đều có thể.
Gặp một màn này, Phương Duyên biết Địch Thí Thiên hiểu lầm, nhưng hắn cũng không có giải thích.
Dù sao chờ gặp độ thương sinh sau đó, Địch Thí Thiên tự nhiên sẽ nghĩ rõ ràng, hắn mang theo một cái nguyên anh tu vi tiểu sa di cùng kết đan đại viên mãn tu vi tiểu nhi cô cùng rời đi Nam Cương, coi như bị người hữu tâm nhìn thấy, cũng sẽ chỉ liên tưởng đến hắn cùng Tây Mạc Thiền Tâm của Phật Tông giao tình không cạn, mà sẽ không đoán được bọn hắn bên trong lẫn vào một cái Địch Thí Thiên.
Mấy ngày kế tiếp, Phương Duyên mang theo Địch Thí Thiên quét ngang toàn bộ Ngu Triều.
Có Địch Thí Thiên cái này Ngu Triều hóa thạch sống dẫn đường, Phương Duyên dễ dàng liền đem toàn bộ Ngu Triều các đại thành trì chỗ thai nghén hung linh toàn bộ luyện hóa.
Mà dạng này trước nay chưa từng có trang diện, cũng hung hăng khiếp sợ một cái Địch Thí Thiên.
Nghĩ không ra còn có thể dùng loại biện pháp này xóa bỏ hung linh.
Kỳ thật tại Phương Duyên không có tới Ngu Triều thời điểm, Địch Thí Thiên đã từng nếm thử muốn xóa bỏ những thứ này hung thần linh.
Đáng tiếc, hắn tu vi mặc dù hơn xa những thứ này hung linh quá nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ đem hung linh đánh tan thành oán niệm sau đó, bọn họ không những sẽ không bị xóa bỏ, ngược lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra càng cường đại hơn hung linh.
Tại biết những thứ này nguồn gốc linh có thể không ngừng tiến hành tự chủ tiến hóa về sau, Địch Thí Thiên liền không dám ở tùy ý xuất thủ.
Hắn lo lắng những thứ này hung linh có một ngày sẽ trưởng thành đến so với hắn tu vi còn có đáng sợ tình trạng.
Ai, hiện thế thật sự là hảo thủ đoạn a, nếu là ban đầu ở Vân Đài ổ chính là ngươi mà không phải lão phu cái này vô dụng lão giả, thiên nhi bọn hắn có lẽ liền có thể may mắn còn sống.
Chương 173, trở lại biển lửa, Phật nữ đốn ngộ, 1, chương 173, trở lại biển lửa, Phật nữ đốn ngộ, 1, đối với Địch Thí Thiên cái kia phiên ngôn luận, Phương Duyên không dám gật bừa.
Dù sao hắn như tỉnh dậy lời nói, Ngu Triều cũng không có khả năng gặp phải như vậy hai bay bà gió. Hoặc là nói, hai nạn có lẽ sẽ chỉ hoãn 100 năm. Phương Duyên tin tưởng, Độc Cô Di Ninh các nàng sẽ không vô duyên vô cớ phạm phải như vậy sát kiếp, nhất định là vì tế luyện nghịch mệnh đại trận mà trước thời hạn làm ra hiến tế nghi thức. Chỉ bất quá bởi vì hắn tồn tại, để loại này hiến tế nghi thức trước thời hạn 100 năm. Trên thực tế, bởi vì Phương Duyên biết được quá nhiều nội tình, dẫn đến sự tình phát triển hướng đi trên bầu trời âm xoa dương thác sinh sai lầm. Độc Cô Di Ninh mục đích là vì giá họa cho Ly Hỏa Tông cao tầng, tiếp theo để cho Phương Duyên đi đến một đầu báo thù giết chóc đường. Nhưng Phương Duyên trong lòng rõ ràng kẻ cầm đầu hung thủ là Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu, điều này dẫn đến trong lòng hắn đối với Ly Hỏa Tông hận ý cũng không có đạt tới Độc Cô Di Ninh ảo tưởng cái chủng loại kia đổ tông trình độ. Tại liên tiếp thu phục rơi ngu chiều hung linh sau đó, Phiêu Miểu linh ấn linh năng cũng khôi phục đến chín thành bên trên. Mặc dù khoảng cách toàn thịnh tư thái còn kém rất nhiều, nhưng gửi lại linh năng đủ để dung chuyển Ly Hỏa Tông phong ấn Bạch Miểu Miểu bộ kia trận pháp. Phương Duyên quyết định tỉnh lại đang bế quan Bạch Miểu Miểu. Cứ việc dạng này có khả năng sẽ đánh thảo kinh hài rắn, nhưng Phương Duyên lại không nghĩ Bạch Miểu Miểu đến chết cũng không biết mình tại bị sư tôn của nàng, các sư bá lợi dụng. Sau đó, Phương Duyên mang theo Địch Thí Thiên tìm tới Độ Thương Sinh. Khi nhìn đến Địch Thí Thiên một cái mắt, Độ Thương Sinh liền sửng sốt. Không nghĩ tới thực sự có người có thể học được vô tướng thần công. Phải biết rằng ban đầu ở Phật môn cái kia một đám tiên tiêu tăng nhân đều chưa từng lĩnh hội cái này thuật. Vô tướng thần công đối với Phật duyên tuệ căn yêu cầu vô cùng cao, từ khi 3 năm trước vô pháp vô thiên Phật đã sáng chế cái này thần thông sau đó, toàn bộ Thiền Tâm Cổ Phật Tông chỉ có 2 vị Phật tử đốn ngộ cái này thuật. Thứ nhất chính là đương thời Phật tử Độ Thương Sinh, thứ hai chính là 2.000.000 năm trước Đại Hoan Hỷ Phật Đà. Khi đó Đại Hoan Hỷ Phật Đà tại chưa từng đốn ngộ cái này thuật phía trước cũng là Thiền Tâm Cổ Phật Tông Phật tử, chỉ là tại đốn ngộ cái này thuật sau bởi vì tâm ma duyên cớ đi lên một đầu lối rẽ, từ đây mở rộng ăn giới cùng sắc giới, từ nguyên bản được vạn người ngưỡng mộ Thiền Tâm Cổ Phật Tông Phật tử biến thành Tây Mạc ngàn vạn phụ nữ người người sợ hãi hái hoa tạp Phật. Tây Mạc các đại Phật tông đối nó vây quét ngàn năm, lại bởi vì vô tướng thần công nguyên nhân, từ đầu đến cuối tìm không được Đại Hoan Hỷ Phật Đà chân thân. Mà tại ngàn năm thải bổ phía dưới, Đại Hoan Hỷ Phật Đà chẳng những không có chậm trễ tu hành, ngược lại kẻ đến sau ở bên trên trở thành Phật Đà, đồng thời tự sáng tạo một phái thành lập Đại Hoan Hỷ Thiền Tông, nghiên cứu ra Hoan Hỷ Công Đức Kinh. Kinh này sách cùng Hoan Hỷ Thiền Tông xuất hiện, một lần làm cho cả Phật môn biến thành khác bốn bậc tu sĩ trong mắt cho cười, cũng đem Tây Mạc triệt để làm chướng khí mù mịt. Dù sao Hoan Hỷ Công Đức Kinh tu luyện cực kỳ đơn giản, nó lần tránh ngày trước Phật tu đều là khổ hạnh tăng đắc đạo quá trình. Đến đây, Đại Hoan Hỷ Phật Đà cùng hắn sáng tạo Hoan Hỷ Thiền Tông trở thành Tây Mạc tất cả chính tông Phật tu trong mắt lớn nhất dị đoan. Cuối cùng, vẫn là Thiền Tâm của Phật Tông sớm đã chặt đứt Phật duyên không hỏi thế sự lao Phật Đà ra mặt, tự tay xóa sạch Đại Hoan Hỷ Phật Đà. Mà lao Phật Đà cũng bởi vậy làm trái tự tại Phật nhân quả, cuối cùng rơi vào cái tuổi già không rõ, dị hóa tại Tây Mạc chỗ sâu nhất cấm kỵ hoang mạc. Nghĩ tới đây, Độ Thương Sinh đối với Địch Thích Thiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Không quản trước mắt vị này huyễn hóa thành tiểu nhi cô bản thể đến tuột cùng là người phương nào, nhưng có thể có dạng này Phật duyên tuệ căn có lẽ được mời chào là Phật tăng. Đáng tiếc, Địch Thí Thiên trực tiếp cự tuyệt Độ Thương Sinh. Hắn mở miệng nói, đa tạ Phật tử vô tướng thần công tương trợ, nhưng lão phu lục căn chưa sạch, sợ rằng sẽ là Phật môn dẫn tới mầm hai bạn. Mặt khác, lão phu có thể đối thiên đạo phát xuống tâm ma huyết hệ, chờ rời đi Nam Cương sau đó, lão phu đời này cũng sẽ không trước mặt người khác sử dụng quý tông vô thượng thần thông. Nghe Địch Thí Thiên như vậy tuyệt quyết, lại nguyện ý dẫn động tâm ma huyết hệ, Độ Thương Sinh cũng không có tiếp tục kiên trì. Nàng đã tu luyện ra Phật môn tuệ nhãn, tự nhiên có thể nhìn ra Địch Thí Thiên bản thân bị huyết khí cuốn thân, tương lai không phải gặp phải chết đột ngột, liền sẽ trở thành tuyệt thế hung ma. Bởi vậy, nàng mới muốn khuyên nhủ Địch Thí Thiên quy y Phật môn. Dù sao trước thời hạn bóp chết một vị có thể ở vào trường thành kỳ tuyệt thế hung ma, đối với nàng mà nói, cũng có thể góp nhặt không có gì sánh kịp công đức. Đương nhiên rồi, nàng thỏa hiệp cũng là xem tại Phương Duyên mặt mũi. Nếu như không phải Phương Duyên tồn tại, nàng thế tất yếu cực lực khuyên nhủ Địch Thí Thiên quy y Phật môn. Nếu Địch Thí Thiên không muốn nghe từ nàng Phật nói quyến bảo, cái kia ngượng ngùng, nàng cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Minh U Phật đã từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì thiên hạ thương sinh an nguy, Độ Thương Sinh nguyện ý hóa thân thành huyết đồ chi thủ, trước thời hạn xóa bỏ Địch Thí Thiên. Người muốn giết hắn? Phương Duyên cảm nhận được Độ Thương Sinh trên thân nổi lên một tia sát ý ba động. Nghĩ, Độ Thương Sinh không có phủ nhận. Không có viên kia hồng trần nhân tâm ảnh hưởng, Độ Thương Sinh thế nhưng là chính tông Phật tử, nói dối không phù hợp nàng chủ quan công đức tu hành. Trừ phi nàng chủ quan ý chí bên trên có thể làm cho nàng nói dối trở nên hợp tình lý, nàng mới có thể nói ra lập lờ nước đôi lời nói. Liền giống như ban đầu ở Nộ Thương Giang thời điểm, Độ Thương Sinh vì từ trên thân Phương Duyên thu hồi Phật môn chí bảo, từng ngụy trang thành Thiên Ma Tông thánh nữ Vô Nguyệt dáng dấp đánh lén qua Phương Duyên. Phương Duyên cùng Địch Thí Thiên đồng thời sửng sốt một chút. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Độ Thương Sinh thế mà lại ngay trước mặt Địch Thí Thiên trực tiếp thừa nhận, cái này cũng làm cho Địch Thí Thiên thần sắc trở nên bất thiện, thậm chí kéo dài khoảng cách, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Địch Thí Thiên có thể cảm giác được, nếu là Độ Thương Sinh ra tay với hắn lời nói, hắn có thể không kịp phản kháng liền sẽ gặp bất trắc. Nhưng coi như thế, hắn cũng không có ý định nhận sợ. Cũng may, Phương Duyên kịp thời ngăn lại hắn động tác, đồng thời bảo đảm nói, yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể rời đi Nam Cương phía trước giết chết ngươi. Tại trước mặt Độ Thương Sinh, Phương Duyên cũng không có bại lộ cùng Địch Thí Thiên chân thực quan hệ. Hắn cũng lo lắng ngày sau Địch Thí Thiên rời đi Trung Châu sau đó sẽ bị Độ Thương Sinh tính toán. Dù sao cái này tiểu Sa Di bên ngoài mặc dù nhìn qua người vật vô hại, nhưng phong cách hành sự lại không thể thật đem nàng trở thành đại từ đại bi người xuất ra. Đang an ủi khẩn trương Địch Thí Thiên sau đó, Phương Duyên lại nhìn về phía Độ Thương Sinh hỏi, vì cái gì? Hẳn là hắn dùng ngươi tông vô tướng thần công, ngươi liền dung không được hắn, nối lòng điểm tâm có tốt hay không, giống như ngươi Phật môn cao tăng không phải đều sẽ lấy lòng dạ từ bi hành tẩu thiên hạ sao? Độ Thương Sinh im lặng liếc Phương Duyên một cái. Loại này thời điểm biết nối lòng điểm tâm. Mặc dù trong lòng đối với Phương Duyên có rất nhiều chú ý, nhưng Độ Thương Sinh vẫn là cho ra nguyên nhân. Vị thí chủ này toàn thân trên dưới bị tử khí quấn quanh, hoặc là tương lai lại đột nhiên chết đột ngột, hoặc là sẽ trở thành làm hại Thương Sinh hung ma, nếu như không có ngươi lời nói, tiểu tăng hẳn là sẽ trước thời hạn đưa vị thí chủ này giải thoát. Tử khí quấn quanh. Phương Duyên ngưng thần họ gặp cháy xém, mở ra hỏa nhãn kim tinh. Đáng tiếc hắn cũng không có từ trên thân địch thích thiên nhìn thấy bất kỳ tử khí quấn quanh. Chương 173, trở lại biển lửa, Phật nữ lớn nộ, 2, chương 173, trở lại biển lửa, Phật nữ lớn nộ, 2, Độ Thương Sinh cau mày nói, con mắt của ngươi chỉ là mắt thường phàm thai, là không nhìn thấy loại kia tương lai nhân quả. Có đôi khi, nàng cảm thấy Phương Duyên rất kê tặc, có đôi khi, nàng lại cảm thấy Phương Duyên có chút đồng đốc. Hắc hắc, phải không? Phương Duyên cười ha hả, lật trang đường này. Trong lòng hắn lại tại âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ Độ Thương Sinh bởi vì chủ quan, đã quên đi hắn đã từng xem thấu trên người nàng kiện kia tự nhiên mà thành áo xanh cái yếm. Không sao, lão phu đã sớm đem sinh tử không để ý. Lúc này, Địch Thí Thiên cũng bắt đầu nói tiếp, mà bị đã quay dậy suy nghĩ Phương Duyên bắt đầu như có điều suy nghĩ nhìn hướng Địch Thí Thiên. Giống người dạng này Địch Thí Thiên có thể từ một giới phàm phu tục tử bằng vào chính mình lực lượng trưởng thành là nửa bước nguyên anh, nghĩ đến hắn chỗ gánh chịu mệnh nói tuyệt đối không phải như vậy tùy tiện liền có thể hao tổn. Đặc biệt là tên của hắn, quá mức có chút bá khí, làm loạn Thương Sinh hung ma. Thí Thiên, cái này lao đăng ngày sau sẽ không phải thật có Thí Thiên khủng bố năng lực đi. Bất quá trong lòng Phương Duyên như vậy phỏng đoán, nhưng hắn không hề chuẩn bị quấy nhiêu Địch Thí Thiên tiếp xuống nhân sinh. Vừa đến, bản thân hắn lưng đeo quá nhiều ân oán tình kỷ. Thứ hai, giống người dạng này Địch Thí Thiên, sớm thành thói quen một mình sống sáo, nếu là cưỡng ép thay đổi ý chí của hắn, có thể sẽ tạo thành hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Thứ ba, Địch Thí Thiên hoàn toàn có thể trở thành ngăn chặn Độc Cô Di Ninh một cái ám tử. Bây giờ, hắn cùng Bạch Miểu Miểu ở ngoài sáng, là có thể bị Độc Cô Di Ninh giám thị lấy được, nhưng Địch Thí Thiên cũng không thuộc về phạm vi này. Lấy được thời cơ thích hợp, Phương Duyên liền có thể đem ngu triều hủy diệt chân chính hung thủ nói cho Địch Thí Thiên, lúc kia, nếu như Độ Thường Sinh nói không giả, Địch Thí Thiên tất nhiên cũng sẽ trưởng thành là một đạo phi thường mấu chốt ngoại ý muốn chiến lược. Nghĩ tới đây, Phương Duyên đánh gãy Độ Thường Sinh cùng Địch Thí Thiên ở giữa đối thoại. Tốt, tất nhiên hết thảy chỉ là Phật tử phỏng đoán, tại không có trở thành sự thật phía trước, đại gia cũng không cần như vậy cháy bỏng, dù sao hiện nay chúng ta đều là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, chính là rời đi Nam Cương. Độ Thương Sinh cùng Địch Thí Thiên không còn đối thoại. Bất quá giữa hai người cừu oán lại tại giờ phút này âm thầm kết xuống. Đặc biệt là Địch Thí Thiên khi nghe đến Phương Duyên xưng hô Độ Thương Sinh là Phật tử lúc, trong lòng hắn một loại nào đó lệ khí cũng tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu tính mẹo, đồng thời đối với Phật môn ngày trước nhận biết cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hắn không quản Độ Thương Sinh đến cùng là nhà ai Phật tông Phật tử, nhưng người này hiện ra hủy diệt ngu triều hung thủ không đi truy cứu trách nhiệm, ngược lại muốn giết chết hắn người bị hại này, đây không phải là tinh khiết ước hiếp người thành thật sao? Có đôi khi, nhất ẩm nhất chát, ác quả chính là tại ác nhân bên trong gieo xuống. Đến mức tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào? Địch Thí Tiên sẽ hay không bởi vì Độ Thương Sinh nguyên nhân, dẫn đến cùng toàn bộ Phật môn là địch, ai cũng không nói chắc được. Tầm nửa ngày sau, Phương Duyên ba người đi tới ngu triều biên quan, tân ngưỡng. Nhìn qua dãy núi phía dưới cháy hừng hực luyện ngục nghiệp hỏa, Độ Thương Sinh cùng trong mắt Địch Thí Thiên đồng thời hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Lúc trước Phương Duyên không có tới đến ngu triều thời điểm, hai người đều từng thử thăm dò tiến vào bên trong. Đáng tiếc, Độ Thương Sinh chỉ đi không đến trăm dặm liền bị bức lui trở về ngu triều, mà Địch Thí Thiên thậm chí liền trăm mét đều không có chịu đựng, liền gặp phải thiêu đốt trọng thương chỉ có thể một lần nữa trốn đi. Địch Thí Thiên cho tới giờ khắc này đều có chút chính không thể tin được. Hắn thở dài nói, "Phương Duyên, chúng ta thật có thể vô hại vượt qua nơi đây luyện ngục hỏa hải sao?" Phương Duyên đưa cho hai người lòng tin, "Ta có thể đi tới ngu triều, liền có thể đi ra ngoài." Bất quá sau khi tiến bảo, hai người các ngươi không cần thiết rời đi ta hộ thể thần che đậy quá xa. Trên thực tế, giờ phút này trong cơ thể nắm giữ khổng tức linh vũ Địch Thí Thiên sớm đã không sợ biển lửa, nhưng vì che giấu Độ Thương Sinh, hắn chỉ có thể nói ra lần giải thích này. Việc đã đến nước này, con đường phía trước ngay tại dưới chân. Độ Thương Sinh cùng Địch Thí Thiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tiếp xuống, Phương Duyên thôi động thuật pháp, ngưng tụ ra một cái đường kính 2 mét thủy linh thuật chi cầu. Tại chính mắt thấy Phương Duyên có thể không nhìn nghiệp hỏa áp chế thôi động linh khí về sau, Độ Thương Sinh trong lòng hai người cuối cùng một tia không tín nhiệm cuối cùng tiêu tán. Mặt khác, ở trong quá trình này, nắm giữ tuệ nhãn Độ Thương Sinh cũng tại nghiệp hỏa ăn mòn bên dưới, phát hiện Phương Duyên trong thân thể mánh khỏe. Nàng có chút khó có thể tin. Thật giống như Phương Duyên cả người nhục thân cùng nơi đây luyện ngục hỏa hải sở thuộc đồng nguyên đồng dạng. Nhưng cái này sao có thể? Liền xem như đại thừa tu sĩ đến, sợ là cũng vô pháp đem linh khí của mình cùng nơi đây luyện ngục nghiệp hỏa phát sinh đồng hóa quan hệ. Nàng có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra bản thân trong lòng suy đoán, cũng không thể trực tiếp hỏi Phương Duyên, ngươi đến cùng phải hay không ở chỗ này luyện ngục hỏa hải bên trong dục hỏa niết bàn trùng sinh a. Tiếp xuống, hơn một canh giờ đi qua, Phương Duyên ba người cuối cùng là đi tới Nộ Thương Giang. Nơi này, Phương Duyên quen thuộc, Độ Thương Sinh cũng quen thuộc, nhưng tại luyện ngục hỏa hải nuốt hết bên dưới, trở nên cực kỳ lạ lẫm. Nguyên bản bắt ngát Nộ Thương Giang chỉ ở biển lửa bên trong lưu lại một đạo vốn lượn khe rãnh lòng sông. Đầu kia xuyên qua toàn bộ Ly Hỏa Tông ngoại vi cùng Vô Tận Yêu Lâm trường giang, cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Thương Hải Tăng Điển thay đổi, lần thứ nhất cốt như là Độ Thương Sinh trong đầu bên trong. Nàng tại quan sát toàn bộ Nộ Thương Giang chết đi hiện trạng sau đó, vậy mà không hợp tói thường phát sinh đi tới đốn nộ. Điều này không khỏi làm Phương Duyên cùng Địch Thí Thiên cảm thấy giật mình. Mà Địch Thí Thiên tại phát hiện độ thương sinh trên thân phát sinh biến cố một mấy mắt, liền muốn cố ý đánh gây đối phương cảm nộ. Hắn cảm giác tương lai mình vô cùng có khả năng cùng độ thương sinh trở thành tử địch, tận mắt chứng kiến địch nhân trưởng thành đối với hắn mà nói, chính là thế gian lớn nhất tự mình hại mình. Bất quá, Phương Duyên lại dùng ngôn ngữ ngăn cản Địch Thí Thiên phá hư. Bây giờ hắn cùng độ thương sinh ở giữa thế nhưng là có 100 lần giao dịch. Tại giao dịch không có hoàn thành phía trước, độ thương sinh thế nhưng là hắn tiến về Đông Hải đáng tin nhất hộ đạo nhân. Độ thương sinh càng mạnh, liền đại biểu cho hắn chuyến này càng sẽ bình an. Dù sao Phương Duyên thế nhưng là rõ ràng, hắn về sau trong vòng 100 năm địch nhân mặc dù không phải đến từ Ly Hỏa Tông, nhưng so với Ly Hỏa Tông càng thêm đau đầu, vô luận là Trùng Châu Kiếm Tông Bùi Ngữ Hàm, vẫn là Bắc Nguyên Hàn Thiên giáo Sở Linh Hy, lại hoặc là sớm đã chết đi đã lâu Vô Nguyệt, không hề bài trừ Vô Nguyệt sau khi chết, nàng thân ở Đông Hải đại bản doanh sư Tôn sẽ đích thân thay nàng báo thù. Thời khắc này Phương Duyên vẫn như cũ không biết, kỳ thật Thiên Ma Tông thánh nữ Vô Nguyệt cũng không chết, thậm chí cũng bởi vì độc cô di ninh tồn tại phát sinh càng thêm tiến giai thủy biến. Độ thương sinh một trận này ngộ, chính là đốn ngộ dòng dã 3 ngày 3 đêm. Tại trong lúc này, Phương Duyên cùng Địch Thí Thiên cũng thoáng thu được một ít phúc vận. Tại tu chân giới, tu sĩ đốn ngộ thần thông quá trình có thể sẽ tại một đoạn thời khắc chiếu rọi ra thiên đạo quy tắc, nếu là người khác tại quan sát lúc, cũng có thể chịu thiên đạo vinh quang chiếu rọi, là có nhất định tỷ lệ để thăng chính mình đối với đại đạo nhận biết hình thái ý thức. Cho nên tu chân giới thường xuyên lưu truyền một đoạn châm ngôn. Một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Chương 174, Bạch Miểu Miểu phản bội, Phương Duyên thành chân ma, 1, chương 174, Bạch Miểu Miểu phản bội, Phương Duyên thành chân ma, 1, Ly Hỏa Tông. Bị biển lửa bao trùm vô danh giản. Độ thương sinh hiếu kỳ nói, Phương thí chủ tại cái này thất lạc cái gì quý giá pháp bảo sao? Mặc dù biển lửa trải rộng Nam Cương, nhưng nếu như muốn rời khỏi Nam Cương lời nói, từ nơi này tiến về Đông Hải lời nói, rõ ràng đã cuốn xa rất nhiều. Gặp một vị cố nhân, các ngươi tại đây đợi ta. Phương Duyên nói xong, liền thôi động thủy linh chi thuật, đem nguyên bản bán kính 1 mét bóng loại hình che đậy kéo dài tới trở thành dài nửa đường là 100 trượng, ngắn bán kính là 2 mét to lớn hình tròn dài hình cầu. Sau đó, thân ảnh của hắn liền hướng về phía dưới rơi xuống. Mà chính mắt thấy một màn này, Địch Thí Thiên cả kinh cái cằm đều nhanh rất xuống. Hắn thế mới biết, cùng là kết đan đại viên mãn, hắn cùng Phương Duyên chênh lệch đến cùng khủng bố cỡ nào. Khủng bố như vậy phạm vi hộ thể linh cháo, Địch Thí Thiên cũng có thể thi triển đi ra. Nhưng đừng nói có nghiệp hòa áp chế, coi như không có, hắn nhiều nhất thi triển một lần có thể liền thâm hụt trong cơ thể linh tuyển dự trữ. Đến mức độ thương sinh, cũng không có giống Địch Thí Thiên như vậy khiếp sợ. Nàng từng 2 lần cùng Phương Duyên giao thủ, không có người so với nàng rõ ràng hơn Phương Duyên linh khí không tầm thường mênh mông. Cùng lúc đó, Phương Duyên đã đi tới trận pháp bên trên. Hắn ngừng thở, đem trong cơ thể thuộc về phiêu miểu linh ấn linh năng toàn bộ ra chỉ tại hữu quyền của mình bên trên. Sau đó, một quyền nhắm ngay trận pháp hạch tâm đánh tới, kèm theo to lớn nổ vang quanh mình cùng vẩy ra vạn trượng sóng lửa. Bị độc cô di linh phong cấm ở đây trận pháp, giống như dạng nước ngọc thạch đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ, cho đến hóa thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích tan thành mây khói. Mà ở vào gò núi bên trong bế quan Bạch Miểu Miểu cũng bị đạo này to lớn sóng xung kích cho lần thứ 2 đánh thức. Nàng mở mắt ra, mắt lộ ra hàn quang. Dị tượng như vậy lớn, cái này tất nhiên là hướng về phía đánh gãy nàng bế quan cơ duyên tới. Sẽ là ai? Bạch Miểu Miểu trong đầu trong nháy mắt hiện ra mấy cái cựu gia thân ảnh. Nhưng không đợi nàng cẩn thận hồi tưởng, một đạo đều sắp bị nàng quên lãng hơn 400 năm thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. A Duyên, là ta. Có lẽ là Tuế Nguyệt sớm đã rửa đi trên thân hai người cái kia vốn nên nắm giữ tình yêu, hai người gặp nhau cũng không có cái gì xa cách từ lâu trùng phùng kích động. Hai người từ bình tĩnh đối mặt cho đến cười một tiếng sau đó. Bạch Miểu Miểu đầu tiên là nhìn quanh một vòng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi sinh thái hoàn cảnh, vừa rồi đứng dậy hỏi, đêm nay là năm nào? Ngươi làm sao trở nên tuổi trẻ? Phương Duyên lắc đầu, việc này nói rất dài dòng, ngày sau ta chậm rãi nói cho ngươi. Trước nói ta phá vỡ phong ấn tới gặp ngươi nguyên nhân đi. Tiếp xuống đối thoại, Phương Duyên lựa chọn truyền âm lọt vào tai. Bạch Miểu Miểu bình tĩnh đem hết thảy nghe xong. Nàng không có phản bác Phương Duyên có hay không tại lừa gạt nàng, dù sao Phương Duyên trong miệng nói tới hết thảy đều là liên quan tới cảm mến nuôi dưỡng nàng 500 năm sư tôn Lạc Vận Âm Nhu. Bạch Miểu Miểu lựa chọn dùng hành động thực tế đối với Phương Duyên cố sự tiến hành phán đoán. Nàng đi ra Phương Duyên chỗ chiếu dọi hộ thể linh cháo. Đích thân thân ở tại luyện ngục hỏa hải phía dưới, cũng không nhìn biển lửa áp chế lúc, Bạch Miểu Miểu mới bắt đầu đếm thử đi tin tưởng Phương Duyên lời nói. Nhưng nàng không biết, cái này một không tín nhiệm thăm dò đã để Phương Duyên trong mắt chỗ sâu cái kia sợi cực kỳ bé nhỏ tia sáng dần dần trở nên tan rã. Đúng vậy a, hắn lại còn tại chờ mong cái gì đây? Nàng tình nguyện lựa chọn tin tưởng sư tôn của nàng, cũng không nguyện ý tin tưởng bồi bạn nàng 500 năm từng lời thề vĩnh viễn không cùng nhau vứt bỏ phu quân. Mà áp đảo Phương Duyên ước mơ cuối cùng một quặng rơm lại là Bạch Miểu Miểu quay đầu lạnh lùng chất vấn. A Duyên, không quản ngươi khoảng thời gian này đến nay đã trải qua cái gì, ta đều không tin sư tôn nàng sẽ hại ta sẽ đích thân tiến về Đông Hải cùng nàng đối chất, ngược lại là ngươi. Nói đến đây khắc, Bạch Miểu Miểu đột nhiên huyễn hóa ra chính mình bản mệnh pháp bảo, dùng Thái Sơ Linh vẫn rèn đúc mà thành, Minh Hà Phong Lôi Kiếm, kiếm chỉ Phương Duyên. Phu quân của ta vốn là người sắp chết, hắn không có khả năng còn sống, cho nên ngươi đến cùng là phương nào đạo trích, tính toán huyễn hóa thành phu quân ta dáng dấp tới châm ngòi ta cùng sư tôn ở giữa tình cảm. Phương Duyên hơi mở ra. Hắn không nghĩ tới đã từng cái kia linh động Bạch Miểu Miểu vậy mà như thế ngu dốt. Phương Duyên muốn giải thích, nhưng lời ra đến khóe miệng cuối cùng lại nuốt về tới trong bụng. Hắn chỉ là thôi động âm quỷ phiên, để cho âm quỷ triệu hoán ra là vận. Theo Lạc Vận xuất hiện, Bạch Miểu Miểu mặt mũi bình tĩnh cuối cùng là nổi lên từng lớp lan. Sư tôn, mà Lạc Vận tại thấy rõ xung quanh trạng thái sau, sắc mặt của nàng đầu tiên là trở nên mất tự nhiên, sau đó liền điên cuồng mà kêu lên: "Miểu Miểu, nhanh đi giết chết cái này tà ma, trợ giúp sư phụ giải thoát, hắn sớm đã không phải phu quân người Phương Duyên."
"Tốt." Bạch Miểu Miểu không có chút gì do dự, chính là rút kiếm hướng về Phương Duyên chém tới.
Phương Duyên cười. Tại cái này một khắc, Phương Duyên từng tại vô số lần trong hồi ức ảo tưởng qua cuối cùng một tia tốt đẹp, triệt để không còn sót lại chút gì. Bạch Miểu Miểu tình nguyện lựa chọn tin tưởng một bộ phàm hồn, cũng không muốn đi tin tưởng nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn chính mình.
"Ha ha." Phương Duyên cũng không có trốn tránh, hắn lạnh lùng nâng lên cánh tay, đem trong cơ thể còn sót lại tất cả linh khí rót vào đến nhuyễn giáp bên trong, sau đó chỉ dùng lòng bàn tay, chính là đỡ được Bạch Miểu Miểu một chiêu này đều có thể một kiếm bổ ra Càn Dương Sơn chủ phong vô địch lưỡi kiếm. Bạch Miểu Miểu thần sắc lập tức đại biến. Nàng không nghĩ tới chính mình chạy thẳng đến trước mắt ma nhân tính mệnh một kích toàn lực, thế mà bị đối phương dùng một cái tay liền ngăn cản. Mà tại một bên, Lạc Vận thấy thế, cũng là hô to: "Miểu Miểu chạy mau, ngươi không phải cái này ma đối thủ, nhanh đi nói cho ngươi yêu yêu sư bá, chỉ có nàng mới có thể đem vi sư từ đây trong ma thủ giải cứu ra." Nghe vậy, Bạch Miểu Miểu không có nửa điểm do dự, chính là thôi động Minh Hà Phong Lôi kiếm, một kiếm chạm phá hư không, sau đó lại thôi động Lưu Quang Huyễn Ảnh, trốn vào không biết thông hướng nơi nào vết nứt không gian.
"Ha ha ha, Phương Duyên tiểu tử, nhìn thấy Miểu Miểu đã nghe theo ta chạy trốn nơi này, mà ngươi cũng đều vì chính mình hôm nay xúc động trả giá đắt."
Phương Duyên trở tay một bàn tay, đem Lạc Vận phàm hồn trực tiếp phiến trở thành vô số khối quang chi mảnh vỡ. Sau đó, quang chi mảnh vỡ lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, cải tạo trở thành âm quỷ giáng dấp.
"Chủ nhân, chuyện không liên quan đến ta a."
Âm quỷ run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống Phương Duyên trước mặt. Nàng thế nhưng là gặp phải chân chính thai bay vạ gió, ai biết sự tình phát triển sẽ vượt ra khỏi chủ nhân mong muốn phán đoán. Liên nàng cũng cho rằng chủ mẫu đại nhân sẽ cùng chủ nhân Châu Liên bích hợp, sau đó cùng nhau chạm diệt rơi bọn hắn cộng đồng cửu nhân, Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu. Không nghĩ tới chủ mẫu đại nhân vậy mà lại bị Lạc Vận tiện nhân này dăm ba câu liền cho xúi giục. Thời khắc này nàng rất lo lắng nổi giận dưới trạng thái chủ nhân sẽ một bàn tay liền nàng cũng cùng nhau chụp thành mảnh vỡ cho vào lò nấu lại. Chỉ là tại nửa hơi sau đó, Phương Duyên lại là không có bất kỳ cái gì trách phạt thu hồi ấm quỷ. Điều này cũng làm cho trên người hắn mặt khác hai đạo linh thể, Nhuyễn Giáp Tiểu Lan cùng Phiêu Miểu Linh Ấn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, quá khủng bố, quá dọa linh. Sau đó, Phương Duyên phủ dao mà lên, đi tới Độ Thương Sinh cùng Địch Thí Thiên trước mặt. Thời khắc này hai người đồng dạng bị dọa đến không nhẹ, mà Độ Thương Sinh thậm chí liền nàng quanh thân tràn ngập Phật quang đạo vận đều sợ hãi đến trong thân thể, không còn dám hiện lộ ra. Bởi vì giờ khắc này tại Độ Thương Sinh tuệ nhãn phía dưới, nàng có thể rõ ràng xem đến Phương Duyên quanh thân tràn ngập ngập trời ma khí, là so với Địch Thí Thiên quanh thân quấn quanh huyết khí không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần.
"Phương Duyên, đã thành chân ma."
"Phương Duyên, kỳ thật ta vừa rồi cái gì cũng không có nhìn thấy." Địch Thí Thiên lắp bắp nói. Chương 174, Bạch Miểu Miểu phản bội, Phương Duyên thành chân ma, 2, chương 174, Bạch Miểu Miểu phản bội, Phương Duyên thành chân ma, 2, hắn vô cùng e ngại. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Lạc Vận phạm hồn thôn. Địch Thí Thiên tu hành 200 năm, tự nhiên là nhận biết Lạc Vận. Liên Lạc Vận như thế bị hắn ngưỡng vọng luyện hư đại lao, đều có thể bị Phương Duyên xóa bỏ. Phương Duyên như muốn giết hắn, hắn thậm chí liền chạy trốn khả năng đều không có. Đồng dạng, Độ Thương Sinh cũng cho là như vậy. Phải biết, nơi đây đã cách Ngu Triều biên quan vượt qua 300 dặm. Mà nàng có thể tại luyện ngục hỏa hải bên trong rừng lại dài nhất khoảng cách không cao hơn 100 dặm, nếu là Phương Duyên muốn giết nàng, nàng cũng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bất quá, Độ Thương Sinh vẫn là lấy dũng khí, hỏi: "Phương Duyên, vừa rồi nữ nhân kia xuất thủ thời điểm, ngươi kỳ thật có năng lực trực tiếp xóa bỏ nàng à, vì sao muốn cho nàng trốn chạy cơ hội?" Lấy Độ Thương Sinh nhãn lực, rõ ràng Phương Duyên lúc trước phá vỡ biển lửa phong ấn lực quyền đủ để xóa bỏ chân chính hóa thần, lại hết lần này tới lần khác thả đi một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Trên thực tế, Phương Duyên nếu như còn có dư lực lời nói, tuyệt đối sẽ xuất thủ, đáng tiếc, Phiêu Miểu Linh Ấn linh năng sớm đã thâm hụt. Không có người sẽ biết, tại Bạch Miểu Miểu tin vào Lạc Vận lời nói, đồng thời ra tay với Phương Duyên một khắc này, trên người hắn liền trở nên không có bất luận cái gì nhược điểm. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, một ý nghĩ ở trong lòng Phương Duyên ngưng tụ. Người tu đạo, chính là mình sống. Mà Phương Duyên trong cơ thể viên kia nguyên bản từ nghiệp hỏa cải tạo mà thành luyện ngục chi tâm, cũng tại mãnh liệt dã vọng tiến giai bên dưới, trở thành chân ma chi tâm. Từ giờ phút này bắt đầu, Phương Duyên chỉ vì chính mình mà sống. Bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì chuyện tồn tại cũng phát sinh, cùng với cảm xúc giá trị đều không thể lại chúa tể ý chí của hắn. Phương Duyên không có trả lời Độ Thương Sinh, mà là thản nhiên nói: "Thần phục với ta, hoặc là chết. Ta lựa chọn thần phục." Địch Thí Thiên lúc này quỳ rạp xuống đất, đồng thời biểu thị nguyện ý nhận Phương Duyên làm chủ, thể chết cũng đi theo Phương Duyên. Mà Độ Thương Sinh lại là trở nên do dự. Nàng biết rõ, chính mắt thấy Phương Duyên các loại thủ đoạn nghịch thiên sau đó, chính mình chỉ cần hai con đường có thể đi, hoặc là quỳ mà sống, hoặc là đứng chết. Đi ngang qua một phen giao thoa phức tạp suy nghĩ về sau, tự biết không đường có thể đi, nàng cũng lựa chọn quỳ sát trên mặt đất, thấp kém nàng viên kia cao ngạo đầu. Độ Thương Sinh không muốn chết, nàng còn không có từ tông môn cấm địa thu hồi chính mình thiên ma chi tâm, còn không có tế luyện ra bản thân vô vọng đạo tâm cùng mị thế yêu tâm. Nàng sinh ra chính là trời sinh chân Phật, nàng thế nhưng là lập chí muốn trở thành Phật tổ, như vậy kinh sợ cửu thiên thập địa tồn tại. Nàng không thể chết. Tạm thời ẩn nhẫn cùng cậu thả không phải xỉ nhục, chỉ là vì để cho nàng sau này càng tốt phá kén thành bướm, vũ hóa thành tiên. Độ Thương Sinh dùng Phật môn am hiểu nhất Phật pháp kinh luân thôi miên chính mình, để cho nàng Phật tâm sẽ không bởi vì bị Phương Duyên nô dịch mà trở nên mất đi thẳng tiến không lùi truy đuổi đạo pháp tự nhiên rũ khí. Tại quỳ xuống sau đó, Độ Thương Sinh lại chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Phương Duyên, tiểu tăng có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp tiểu tăng hoàn thiện lịch luyện, tựa như tiểu tăng trên tay viên này hồng trần tâm, tiểu tăng bây giờ còn phân biệt thiếu một viên đạo tâm cùng yêu tâm.
Ha ha,
biết. Phương Duyên nhếch miệng, cười đến giống như điên dại. Mà Độ Thương Sinh cùng Địch Thí Thiên cũng tại giữ tận trong tiếng cười, kinh dị hiến tế ra bản thân bản nguyên tâm huyết, vẽ ra thiên đạo ý chí, lập xuống vĩnh viễn không phản bội tâm ma huyết thể. Mà khi hết thể huyết thể hiến tế nghi thức sau khi hoàn thành, Phương Duyên liền làm Độ Thương Sinh trước mặt, tự tay từ Địch Thí Thiên trong cơ thể móc ra cái kia đã lây dính thuộc về Địch Thí Thiên cái chủng loại kia bế bẩn đạo ngân không tức linh vũ. Tiếp xuống, Phương Duyên thôi động ngũ linh tịnh hóa thuật, đem lông vũ bên trong lây dính Địch Thí Thiên bản nguyên khí tức toàn bộ loại bỏ, sau đó đem lông vũ một lần nữa đưa vào đến chính mình thận khiếu bên trong. Ngay sau đó, Phương Duyên liền mượn nhờ khổng tức linh vũ Phật duyên lực lượng, đem chính mình huyễn hóa thành một vị Phật quang nghiêm nghị tuấn tú tiểu sa di. Thấy cảnh này, Độ Thương Sinh nội tâm lập tức sợ hãi. Thì ra là thế, nguyên lai là khổng tức đại minh vương Bồ Tát để lại Phật môn chí bảo, để cho Địch Thí Thiên cùng Phương Duyên có huyễn hóa mỗi người một vẻ khả năng. Mà tại một bên, bị móc thận che lại phần bụng âm thầm rên thống khổ Địch Thí Thiên rất muốn hỏi một câu, chủ thượng chính ngươi huyễn hóa dáng dấp, lão nô lại nên như thế nào rời đi Nam Cương a? Nhưng ngay tại hắn đắm chìm ở trong thế giới của mình lúc, đột nhiên lòng bàn tay của hắn tại trên bụng của mình đụng chạm đến không nên tồn tại đường vân. Cái này, thứ gì? Địch Thí Thiên dọa đến la hoàng lên. Phương Duyên liếc Địch Thí Thiên bụng dưới một cái, chỉ thấy nơi đó hiện lên một đoàn màu đen quỷ dị ma văn, không giống với Độ Thương Sinh cùng Lạc Vận các nàng những thứ này nữ tu trên thân bị ma, loại này ma văn xem xét liền phi thường tà ác. Nguyên lai Phương Duyên tại tạo thành tổn thương lúc, sinh mệnh giả tỏa không chỉ có thể giao cho tại nữ tu, liền nam tu cũng trốn tránh không được. Hơn nữa tại cái này một khắc, Phương Duyên mơ hồ có một loại cảm giác, hắn không chỉ có thể tùy thời biết Địch Thí Thiên tồn tại phương hướng, hơn nữa nhất niệm liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Sinh mệnh giả tỏa, quả thật bá đạo. Nguyên lai đây mới là hắn theo nhiều người nữ trên thân rút ra đến kinh khủng nhất sát phạt lợi khí. Đương nhiên, sinh mệnh giả tỏa được trao cho điều kiện tiên quyết là tạo thành tổn thương. Nếu như Phương Duyên thật đi nhìn thẳng vào một vị hóa thần, tại không có phiêu miểu linh ấn ra chỉ bên dưới, hắn căn bản là không có cách phá vỡ hóa thần tu sĩ phòng ngự, cũng liền không cách nào nói đến giao cho sinh mệnh giả tỏa. Xem ra cái này thần thông cũng là tồn tại tính hạn chế, bây giờ thân là kết đan đại viên mãn Phương Duyên tối đa cũng liền có thể làm đến hóa thần phía dưới, hắn vô địch. Bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ, bất luận hắn xuất từ gì phái, lại hoặc là cái kia ẩn thế siêu cấp thế lực truyền nhân, chỉ cần có thể bị Phương Duyên tạo thành một chút xíu tổn thương, như vậy đối phương mệnh liền nắm giữ tại Phương Duyên một ý niệm. Nghĩ tới đây, Phương Duyên thản nhiên nói, không cần kinh hoàng, đó là bản tọa ban cho ngươi tử cấm, phàm là ngươi dám phản bội bản tọa, không đợi thiên đạo tới phản vệ, ngươi liền sẽ chết tại bản tọa một ý niệm. Đa tại chủ thượng ban cho cấm. Địch Thí Thiên thần hồn đều bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn thân thể lại là vội vàng dập đầu nói cảm ơn. Lão nô còn muốn hỏi một chút chủ thượng, lão nô còn có thể xuất ra nổi Nam Cương sao? Phương Duyên đột nhiên xuất thủ. A, kèm theo Địch Thí Thiên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, da mặt của hắn liền bị Phương Duyên cho cả trương xé rách xuống. Ngươi nếu muốn báo thù, liền muốn đối với chính mình hung ác một điểm. Ngươi hung ác không quyết tâm đi làm, bản tọa có thể làm thay. Đây chính là Phương Duyên cho ra trả lời. Dung bị Dung Phương thức rời đi Nam Cương. Một bên bị tung tóe máu me đầy mặt Độ Thương Sinh, sâu trong ánh mắt hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra kiêng kỵ. Đây chính là chân ma thủ đoạn sao? Thật không biết sau này toàn bộ tu luyện giới sẽ hay không có người có thể hủy diệt cái này ma. Độ Thương Sinh lòng sinh thê lương. Tại cổ Phật kinh luân bên trong từng ghi chép qua, chân ma già, thương sinh che. Truyền ngôn, tại xa xôi thái cổ thời đại, tu chân giới từng xuất hiện một lần chân ma, cuối cùng ta không thăng chính, chân ma vẫn là bị Phật môn vô thượng đại năng cho chấn sát. Cái này ma mặc dù thân tử đạo tiêu, nhưng đối với Phật tu vô tận đoán niệm lại hóa thành cực kỳ đáng sợ nguyền rủa. Đạo kia nguyền rủa chính là bây giờ Tây Mạc chỗ sâu từ khổ hải chi kiếp ngưng tụ mà thành khổ hải cấm địa. Đến mức khổ hải cấm địa là thế nào từ kiếp nạn diễn biến mà đến. Việc này liền nói tới lời nói dài. Chương 175, 1, chương 175. Một thái cổ thời kỳ, bởi vì chân ma bị Phật môn đại năng xóa bỏ, chân ma sau khi chết lưu lại vô tận đoán niệm liền biến thành kinh khủng nguyên rủa. Cái này nguyên rủa chính là khổ hải chi kiếp. Cụ thể kiếp nạn chính là tại Phật tăng trở thành Phật Đà đồng thời tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong phá cảnh lúc, Phật Đà gặp phải không phải thiên đạo lôi kiếp, mà là khổ hải chi kiếp. Chính vì vậy, khổ hải chi kiếp ngăn cách vô số Phật Đà muốn tiến thêm một bước trở thành Bồ Tát con đường, cũng táng thân vô số che giả măng mọc thiên tiêu Phật tăng. Cho đến bây sau, Tây Mạc xuất hiện một vị khoáng thế kỳ tại Phật tử. Phật tử nắm giữ vạn năm khó gặp vô thượng Phật duyên tuệ căn, hắn tu hành một đường thản, thậm chí tại không có trải qua chân ma nguyền rủa, khổ hải chi kiếp dưới tình huống, liền mở ra lối riêng, khai sáng ra Phật đạo mới tiến giai con đường, trở thành thái cổ chư Phật sau đó vị thứ nhất Bồ Tát. Mà cái này Phật tử, chính là Phật môn về sau không thể nói cấm kỵ, Như Lai. Mặc dù Như Lai tu hành thiên tư tung hoành thế gian, nhưng ở trở thành Bồ Tát sau đó, tu vi nhưng thủy chung không cách nào lại tiến giai một bước. Dần dần, Như Lai liền muốn minh bạch, hắn chỗ đi con đường này cũng không thể lấy được thiên đạo ý chí tán thành. Nếu muốn trở thành chân chính Phật tổ, nhất định phải vượt qua khổ hải chi kiếp mới có thể chân chính siêu phàm thoát tục, vũ hóa thành tiên, nắm giữ tiên vận đạo quả. Thế là Như Lai liền lựa chọn trảm đạo trùng tu, muốn đặt chân đầu kia Phật môn các tiên hiền chưa hề đặt chân qua con đường tu hành, cưỡng ép vượt qua khổ hải. Nhưng ngay tại Như Lai chém xuống Phật quả đạo vận, tu vi rơi xuống lúc, một cái phá không mà ra khổng tức đại yêu đột nhiên đánh lén Như Lai, đem tu vi đang đứng ở trạng thái hư nhược Như Lai nuốt vào trong bụng. Một khắc này, toàn bộ Tây Mạc tất cả Phật đà ánh mắt đều tập trung tại khổng tức trên thân, bọn hắn muốn giết chết khổng tức đại yêu, cứu ra bị nuốt Như Lai. dù sao Như Lai là bọn hắn chứng đạo duy nhất hy vọng. Bọn hắn sớm đã đem chinh phục khổ hải chi kiếp tâm nguyện ra chỉ tại Như Lai trên thân. Làm bọn họ chuẩn bị động thủ lúc, Như Lai vậy mà chính mình phá bụng mà ra, Khổng Tước Đại Yêu cũng bị trọng thương. Thế là, Như Lai thừa cơ liền muốn lấy Khổng Tước Đại Yêu tính mệnh. Nhưng bị Phật môn một vị nhiều tuổi nhất Phật Đà khuyên nhủ, hắn nói với Như Lai, chảm đạo nghịch luyện vốn là tử kiếp của ngươi, nhưng bởi vì cái này yêu nguyên nhân, ngươi từ nguyên bản tử kiếp chuyển hóa thành sinh kiếp, cho nên cái này yêu đối với ngươi có tái sinh chi công đức, sao không đem nó giữ ở bên người giáo hóa, luật hung niệm, lưu thiện niệm. Như Lai nghe, cảm thấy có lý, liền tách ra Khổng Tước Đại Yêu hung tính, để cho nó trở thành Phật môn thánh thú. Sau đó không biết bao nhiêu năm, Như Lai tu vi cuối cùng trùng tu trở lại đỉnh phong, sau đó mở ra khổ hải chi kiếp. Khổ hải chi kiếp quả thật bất phàm, liền xem như Như Lai bực này khoáng thế thiên điều, cũng suýt nữa tại trong khổ hải chi kiếp trầm luân mất mạng. Thời khắc mấu chốt, Phật môn thánh thú Khổng Tước Đại Yêu lại lần nữa đem Như Lai nuốt vào trong bụng, che lại Như Lai tâm hồn. Như Lai nhờ vào đó cơ hội thở dốc, tại vạn vật chứng kiến phía dưới, vậy mà thật sự đột phá khổ hải chi kiếp, đồng thời một lần hành động vượt qua Bồ Tát đạo quả, thành tựu Phật tổ thân. Mà Khổng Tước Đại Yêu cũng bởi vì thiên đạo nhân quả, một người đắc đạo, cả họ được nhờ quy tắc, thành công tấn thăng làm Bồ Tát chính quả, đồng thời bị Như Lai Phật tổ tôn xưng là Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Vạn Phật cũng thừa nhận Khổng Tước Đại Yêu Bồ Tát tôn bị. Nhưng ngay tại Vạn Phật cho rằng thời cơ đã thành, tất cả mọi người có thể vượt qua khổ hải thành tựu Bồ Tát đạo quả thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Nguyên bản đã bị Như Lai Phật tổ chinh phục khổ hải lại lần nữa của tới, đồng thời từ nguyên bản huyết kiếp biến thành cái thực thể. Đến không hết Phật đã bị khổ hải tới nước, tại chỗ mất mạng trong đó. Mà Như Lai Phật tổ cùng Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát muốn ngăn cản trường hạo kiếp này, lại không có kết quả chấm dứt. Thậm chí bởi vì bọn họ tu vi sớm đã vượt ra thiên địa kinh luân, dẫn đến nguyên bản ngang ngược khổ hải trở nên càng thêm gió nổi mây phun. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn Phật Đà gần như đều táng thân tại khổ hải bên trong. Như Lai mắt thấy đại thế đã mất, lại phi thăng thời cơ đang ở trước mắt. Thế là hắn cũng không đoái hoài tới món ăn những cái kia còn tại trong bể khổ dãy rủa Phật Đà, mà là cuốn lên Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, hướng về trời xanh phi thăng mà đi. Tại trời xanh chi môn triệt để đóng lại phía trước. Còn may mắn còn sống sót Phật Đà cùng ức vạn Phật tăng nhóm chỉ nghe được Như Lai để lại một câu nói, khổ hải không bờ, quay đầu là bờ. Đến đây, Như Lai liền trở thành toàn bộ Phật tông đệ tử trong mắt phản đồ. Kéo dài hơi tàn sống sót Phật Đà nhóm nhận biết, Như Lai mượn nhờ chúng Phật lực lượng thành tựu Phật tổ đạo quả, lại tại tối hậu quan đầu từ bỏ bằng hắn, đồng thời cho hắn Phật môn mang đến tai nạn trước đó chưa từng có, dùng nguyên bản không cách nào bị cố voi khổ hải chi tiếp hiện ra thực thể, đồng thời chiếm cứ Phật môn nhất không tì vết nơi phi thăng, hóa thành khổ hải cấm địa. Tại bọn họ cổ động bên dưới, tất cả Phật tử Phật tôn nhóm bắt đầu lên án Như Lai tên phản đồ này, cũng đem hắn gọi là hất lên huyết nhục cả xa chân ma. Nhưng Như Lai đã thành Phật tổ, hắn chính là thời đại kia giữa thiên địa người mạnh mẽ nhất tộc tu sĩ. Coi như hắn phi thăng tới trời xanh thế giới, nhưng hắn lưu tại thế gian này ý chí cũng không cho phép người khác vu khống hắn. Kết quả là, từ đó về sau, phàm là có người dám gọi thẳng Như Lai tên thật, liền sẽ bị Như Lai ý chí dụ dỗ đến khổ hải cấm địa. Dần dần, từ thời đại kia về sau, Như Lai Phật tổ cùng Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát liền trở thành Phật môn cấm kỵ, mà còn sót lại Phật Đà càng là đem Như Lai coi là không rõ, viết vào kinh luân. Theo không người lại nâng, cùng những cái kia vu khống Như Lai tu sĩ chết đi. Đến đây, thế gian lại không người biết được Như Lai tồn tại. Chỉ có từ thời đại kia một mực truyền thừa đến nay thiền tâm cổ Phật tông cổ lão kinh văn bên trong, mới vẽ giai đoạn này hoàn chỉnh lại đã sớm bị tất cả mọi người lãng quên lịch sử. Độ Thương Sinh thân là đương thời thiền tông Phật tử, nàng tương lai nhưng là muốn trở thành vô thượng Phật Đà tồn tại, cho nên nàng từng ở trong sách cổ, lật xem qua đoạn này kinh văn. Giờ phút này, hồi tưởng nhiều như vậy, Độ Thương Sinh nhìn xem Phương Duyên Tuấn Mỹ trên mặt bộc lộ biến thái nhe răng cười, cùng với một bên Địch Thí Thiên tấm kia tàn tạ không chịu nổi máu thịt bè bét gương mặt. Suy nghĩ của nàng không khỏi lâm vào tĩnh mịch. Một cái thái cổ thời kỳ chân ma nguyên rủa liền có thể ngăn cản ức vạn Phật Đà con đường thành thiên. Nếu như Phương Duyên thật sự là truyền thuyết chân ma, vậy hắn sau khi chết, có hay không lại sẽ hóa thành mới nguyên rủa, tiếp theo diễn hóa thành mới một phương khủng bố cấm địa. Nếu như Độ Thương Sinh tâm hồn bên trong nắm giữ chân chính Phật tâm, nàng nhất định sẽ lựa chọn chịu đựng thiên đạo phản vệ chi kiếp cũng phải đem tin tức này báo cho thế nhân. Đáng tiếc, bây giờ Độ Thương Sinh tuy là Phật tử, lại là vô tâm. Nàng khách quan ý chí mặc dù hy vọng có người có thể xóa bỏ không có trưởng thành Phương Duyên, nhưng chủ quan ý chí bên trên nhưng cũng không có thương xót Thương Sinh hoài nguyện. Nàng chỗ kéo dài ra hết thể hình thái ý thức, phản phất như là một cái hồng trần quần chúng người đứng xem. Làm Độ Thương Sinh đại mộng mới tỉnh sau đó, mới phát hiện, trong lúc vô tình, Phương Duyên đã mang theo nàng cùng Địch Thí Thiên thay đổi nguyên bản con đường tiến tới, đi đến hướng Tây Bắc. Cảm giác được bất an, Độ Thương Sinh vội vàng hỏi nói, "Phương, chủ thượng, ngươi đây là muốn đi Tây Mạc?" Phương Duyên mở rộng một chút cánh tay, trên mặt phóng thích ra tinh thần phấn chấn Phật quang. Bản tọa thay đổi chủ ý, không đi Đông Hải, trước đi Tây Mạc mở mang kiến thức một chút Phật môn thiên kiêu nhóm phong thái. Chương 175-2, chương 175-2, hỏng. Tây Mạc muốn xong. Độ Thương Sinh trong đầu chỉ để lại hai cái suy nghĩ. Phương Duyên tốc độ phi hành cũng không nhanh. Gần tới nửa năm sau, hắn mới mang theo Địch Thí Thiên cùng Độ Thương Sinh đi tới Nam Cương cùng Tây Mạc giao tiếp khu vực. Chỉ là nguyên bản có thể trực tiếp tiến về Tây Mạc tràng vực phát sinh thay đổi, nhiều ra một đạo từ Phật quang phổ chiếu mà thành giới vực hàng rào. Cũng chính bởi vì đạo này từ vạn Phật hợp lực ngưng tụ ra giới vực hàng rào, mới ngăn cách luyện ngục hỏa hải an mòn. Độ Thương Sinh trong lòng mừng thầm, có cái này hàng rào tồn tại, chắc hẳn nếu như Phương Duyên khăng khăng muốn xông lời nói, nhất định sẽ dẫn tới Phật Đà nhóm cảnh giác. Nếu là dẫn tới những cái kia lão Phật Đà, coi như Phương Duyên bây giờ thông qua vô tướng thần công huyễn hóa gián dấp, chắc hẳn cũng có thể bị tra xét đến trong thân thể chân ma chi khí. Bất quá, tại ngoài miệng, Độ Thương Sinh lại là cảm khái nói, nơi đây đã có Phật xây, chắc hẳn Trung Châu, Đông Hải cùng Nam Cương Châu va chạm cũng sẽ tồn tại từ hợp thể các đại năng ngưng tụ ra nói xây. Mặt khác, chủ thượng tuyệt đối đừng để tiểu tăng tới sông cái này xây, tiểu tăng nếu là ra mặt, tất nhiên sẽ dẫn tới thiền tâm của Phật Tông đồng môn sư minh hoặc là sư thúc bá, đến lúc đó chủ thượng nếu là bị mời đi thiền tâm của Phật Tông làm khách, nhưng liền không có dễ dàng như vậy đi ra. Không sao. Phương Duyên liếc qua Độ Thương Sinh, sau đó lấy ra khổng tức linh vũ, đạm mặt nói, ngươi đoán đạo này Bồ Tát lưu lại trí bảo có thể hay không lặng yên không một tiếng động mang theo chúng ta tiến vào Tây Mạc. Độ Thương Sinh lập tức nín thở, không nói nữa. Đắc ý bênh báo nàng vậy mà quên đi lông vũ thế nhưng là đã vượt ra Phật Đà cảnh giới Bồ Tát lưu lại. Khổng tức linh vũ nhẹ nhõm liền phá vỡ vạn Phật ý chí ngưng tụ Phật quang hàng rào. Chờ Phương Duyên ba người thân thể vượt qua sau đó, nguyên bản phá vỡ khe hở cũng một lần nữa ngưng tụ, đến mức bên trong chạy ra tới một ít nghiệp hỏa, chỉ ở Tây Mạc giữa thiên địa hấp hối ba hơi, liền triệt để tan thành mây khói. Địch Thí Tiên thần sắc cung kính hỏi, chủ thượng, tiếp xuống, chúng ta đi chỗ nào? Phương Duyên nhìn về phía Độ Thương Sinh, mang bản tọa đi tìm Đại Hoan Hỷ Phật Đà truyền thừa, ngươi xem như thiền tâm cổ Phật Tông Phật tử, hẳn phải biết Đại Hoan Hỷ thiền kinh giấu tại nơi nào. Độ Thương Sinh trong lòng ngạc nhiên. Nàng cho rằng Phương Duyên tới Tây Mạc là vì tránh né Ly Hỏa Tông truy sát, không nghĩ tới lại là vì thu hoạch cái kia bộ Tà Ác Phật Kinh. Tất cả chuyện tiếp theo hữu kinh vô hiểm. Phương Duyên lấy được bộ này Phật môn chí cao Tà Ác Thiện Kinh, sau đó liền mượn Độ Thương Sinh vị này thiền tâm cổ Phật Tông thánh tử thân phận ngụy trang, bắt đầu tại Tây Mạc đại quy mô tu luyện lên Đại Hoan Hỷ thiền kinh. Thời gian như thoi đưa, bất quá 20 năm thời gian, toàn bộ Tây Mạc tất cả đến lúc lập gia đình thiếu nữ đã bị Phương Duyên thai họa phải không ai có thể có được tiên thiên nguyên ấm chi tức. Cử động lần này cuối cùng là đưa tới Phật Đà quan tâm. Tại ngày càng khó đi dưới tình huống, Độ Thương Sinh đề nghị, chủ thượng, không bằng chúng ta rời đi Tây Mạc, tiến về Trung Châu tu luyện. Mặc dù 20 năm thời gian bên trong Phương Duyên thải bổ ức vạn thiếu nữ sử tử nguyên âm, nhưng hắn Đại Hoan Hỷ thiền kinh mới tu luyện đến tầng thứ 3, khoảng cách đại viên mãn còn có tầng 7. Phương Duyên trầm tư rất lâu, lựa chọn đồng ý xuống. Thế là hắn thôi động vô hạn thần công huyễn hóa thành đạo tu giáng dấp. Thế thế, Độ Thương Sinh nội tâm không khỏi bắt đầu mừng thầm. Mình làm Phương Duyên cái này chân ma dòng dã 20 năm đồng lõa, hôm nay cuối cùng muốn rời khỏi Tây Mạc. Từ rất sớm phía trước, Độ Thương Sinh liền chờ mong Phương Duyên có thể tiến về Trung Châu. Bởi vì chỉ có tại tông môn san sát, thiên tiêu tập hợp Trung Châu, nàng mới có thể lịch luyện ra vô vọng đạo tâm. Thời đại này dưới bối cảnh Trung Châu, xa không phải chỉ có Phật tu thịnh hành Tây Mạc có thể so sánh. Chư Như Ngọc trong tông, Vạn Kiếm tông, Đạo Nhất tông, Thái Hợp môn những thứ này nghe nhiều nên thuộc đại giáo tùy tiện sách ra một cái đến, tông môn bên trong chân truyền đệ tử đều có thể quét ngang những nơi khác tông môn nhân vật cấp độ thánh tử. Nhưng đối với nắm giữ vô tướng thần công Phương Duyên cùng Độ Thương Sinh mà nói, coi như Trung Châu đại giáo tiếp qua bất phàm, bọn hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ hành tẩu ở chỗ này cương vực bên trên. Bởi vậy, ở sau đó 30 năm bên trong, Trung Châu tu luyện giới xuất hiện vị vang danh thiên hạ Hái Hoa đại đạo. Toàn bộ Trung Châu, vô luận là chính đạo Khôi Thủ Ngọc Thanh Tông thánh nữ, vẫn là nhất bất nhập lưu bình thường linh võ thế gia đích nữ, đều gặp phải Hái Hoa đại đạo chiếu cố. Liên xem như tinh thông nhất thôi diễn thiên cơ giáo trưởng giáo đến, cũng không thể nào thôi diễn Hái Hoa đại đạo vết tích cùng căn nguyên. Bởi vì tại dâng một nén nhang mới có tu sĩ tại Trung Châu Tây Bắc Bộ phát hiện Hái Hoa đại đạo vết tích, nhưng sau một khắc, Hái Hoa đại đạo liền xuất hiện ở Trung Châu phía Đông Nam Bộ mỗ cái đại giáo nữ tu ngủ bỏ tùy ý hoành hành. Có người bắt đầu suy đoán, Hái Hoa đại đạo nhưng thật ra là huynh đệ sinh đôi, cũng có người bắt đầu hoài nghi, Hái Hoa đại đạo tinh thông vô tướng thần công. Cuối cùng, Trung Châu đem hoài nghi đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Tây Mạc Thiền Tâm Cổ Phật Tông Phật tử, Độ Thương Sinh. Nhưng ở Độ Thương Sinh đích thân xuất hiện tại giữa Phục Ma Anh Hùng hội chư vị Trung Châu tông môn trưởng giáo nhìn xem vị này Phật quang phổ chiếu tuấn mỹ tiểu sa di, các loại hoài nghi cùng suy đoán khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Một người nếu là liên tục làm ác 30 năm, trên người hắn không có khả năng còn có như vậy có thể ép thẳng tới tâm hồn người vinh quang Phật quang. Thật tình không biết, Hái Hoa đại đạo sát thực có Độ Thương Sinh cái bóng, chỉ bất quá nàng tồn tại chỉ là vì trợ giúp Phương Duyên hấp dẫn hỏa lực cùng quan tâm, chân chính Hái Hoa đại đạo Phương Duyên thì là từ một nơi bí mật gần đó không chút kiêng kỵ làm sảng làm bậy. 30 năm trôi qua, Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh cuối cùng bị Phương Duyên tu luyện đến tầng thứ 8. Đồng thời, Độ Thương Sinh cũng tại không ngừng mà hồng trần lịch luyện bên trong, lịch luyện ngưng tụ ra vô vọng đạo tâm. Sau đó, tại toàn bộ Trung Châu hai ước nữ tu bên trong lại không thuần khiết sử nữ dưới tình huống, Phương Duyên quyết định rời đi Trung Châu, tiến về Bắc Nguyên. Đối với cái này, Độ Thương Sinh trong lòng thích hơn, nếu như không phải lo lắng bại lộ dã tâm của mình, nàng thật sự sẽ khoa tay múa chân. Bởi vì nàng bây giờ chỉ kém một khắc mị thế yêu tâm, liền có thể đem bốn viên trái tim hợp bốn là một, đúc thành ra dùng đỉnh hằng bất diệt Phật vận đạo quả. Nàng âm thầm quyết định, làm nàng nắm giữ Phật vận đạo quả một khắc này, chính là nghịch thiên cải mệnh trở tay chấn áp Phương Duyên cái này chân ma thời điểm. Tiếp xuống, lại 20 năm trôi qua, Phương Duyên nhẹ nhõm liền đem toàn bộ Bắc Nguyên nữ tu nguyên âm toàn bộ thải bổ xong. Có thể hắn Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh chỉ có tiến cấp nửa tầng, thậm chí đều không có đột phá tầng thứ 9. Bất đắc dĩ, Phương Duyên chỉ có thể lựa chọn tiến về người cuối cùng tộc trưởng vực, Đông Hải. Nhưng ở lúc này, Độ Thương Sinh lại đưa ra khác biệt quan điểm. Chủ thượng, chúng ta nếu là tiến về Đông Hải, 20 năm thời gian ngài tối đa cũng chỉ có thể đem Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh tu luyện tới tầng thứ 9, tất nhiên không cách nào đạt tới đại viên mãn, chúng ta sao không lựa chọn mạo hiểm tiến về Bắc Hải đâu? Bắc Hải mặc dù nguy hiểm, nhưng ngài trên thân thế nhưng là nắm giữ khổng tức linh vũ, vật này cũng không phải là chỉ là Phật môn chí bảo đơn giản như vậy, cũng đừng quên, bản thân nó là Đại Minh Vương Bồ Tát hấp hối tại thế, tại hắn không có đúc thành Bồ Tát chân thân phía trước, nó thế nhưng là Bắc Hải kinh khủng nhất đại yêu một trong, bởi vì nó là yêu tộc chúng yêu duy nhất tồn tại qua yêu hoàng chân phượng chi tử. Chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 1. Chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 1. Nghe xong Độ Thương Sinh lời nói, Phương Duyên rơi vào trầm tư. Bắc Hải sao? Đích thật là cái lựa chọn tốt. Nhưng Bắc Hải cực độ hung hiểm, liền xem như Như Lai bực này tồn tại, năm đó thành tựu Bồ Tát đạo quả sau đó cũng không dám đặt chân khắp nơi đều có khủng bố yêu vương Bắc Hải. Một bên, Độ Thương Sinh gặp Phương Duyên do dự, nàng tranh thủ thời gian tiếp tục trợ giúp. Chủ thượng, thử nghĩ một chút, ngài tiêu phí trọn vẹn 70 năm mới đưa Đại Hoan Hỷ Thiện Kinh tu luyện tới tầng thứ 8, nếu như tiến về Đông Hải, 20 năm bên trong ngài tối đa cũng chỉ có thể đem Thiện Kinh tinh luyện đến tầng thứ 9, có thể còn lại tầng cuối cùng là gian nan nhất, có lẽ muốn luyện thành nó, có thể so trước đó tất cả luyện hóa nguyên âm khí tức cộng lại còn nhiều hơn, trừ phi ngài nguyện ý tại Đông Hải sau đó, lựa chọn ẩn nút mấy chục năm, chờ tu chân giới một lần. Nữa dựng dục ra hoàn mỹ nguyên âm khí tức, ngươi mới có cơ hội. Nhưng cái này lại một đến một về lời nói, nào chỉ là 200 năm. Dựa theo ngài trước đây lời nói, trăm năm về sau tất nhiên có một chàng hạo kiếp, bây giờ khoảng cách trăm năm kỳ hạn bất quá 30 năm, nếu như không cố gắng một chút, có lẽ ngài đều vượt qua không được cái này thời điểm quan trọng. Ai chủ thượng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chúng ta thật sự không thể kéo dài nữa. Trăm năm hạo kiếp, bốn chữ tựa như cảnh báo huyết dài đồng dạng bừng tỉnh Phương Duyên. Đúng vậy a, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Chính mình rời đi Nam Cương đã có trọn vẹn 70 năm, nếu như mình muốn đi đường tắt, thông qua Đại Hoan Hỷ Thiện Kinh tại trăm năm hạo kiếp tiến đến phía trước đem sức chiến đấu tăng lên tới vượt qua hợp thể cảnh giới trình độ tới phản sát độc cô di ninh trời nhân, nhân tộc đã không có đủ nhiều lô đỉnh tới giúp đỡ chính mình hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, chính mình chỉ có tiến về Bắc Hải mới có hy vọng làm đến. Nghĩ như vậy, Phương Duyên ánh mắt trở nên kiên định. Cứ việc trong lòng của hắn rõ ràng, Độ Thương Sinh như vậy vội vã không nhịn nổi muốn hướng dẫn hắn tiến về Bắc Hải cũng là có chính nàng không muốn người biết tính toán. Nhưng thế gian bất luận cái gì cơ duyên, thường thường chính là cùng tồn tại với phiêu lưu. Cứ như vậy, Phương Duyên cùng Độ Thương Sinh không có lựa chọn tiến về Đông Hải, mà là tiếp tục lên phía Bắc, tiến vào bị vô biên vô ngân nước đen nơi bao bọc khủng bố Bắc Hải. Đến mức Phương Duyên một cái khác tùy tùng địch thí thiên đã đi đâu? Hắn đã chết tại hơn 60 năm một lần Tây Mạc Phật đã vây quét bên trong. Bắc Hải hung hiểm trình độ, đối với Phương Duyên cùng Độ Thương Sinh mà nói, quả thực chính là bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa yêu tộc vẫn tồn tại đẳng cấp xâm nghiêm huyết mạch áp chế, ban đầu bọn hắn chỉ có thể ẩn nấp tại hình thù kỳ quái tiểu yêu bên trong làm yêu tộc tầng dưới chót nhất yêu binh. Thành như Độ Thương Sinh bực này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, tại thấy tu vi không cao nhưng huyết thống cường đại tiểu yêu vương, cũng phải cúi đầu xưng tôn, thậm chí không có vương yêu chi lệnh, Phương Duyên hai người liền tiến vào Bắc Hải nội địa tư cách đều không có. Nếu là vào không được Bắc Hải chân chính tồn tại đại yêu huyết duệ nội địa, liền xem như Phương Duyên đem phía ngoài nhất lại là tầng dưới chót thư yêu toàn bộ thải bộ xong, đối với hắn cũng đại hoan hỷ thiền kinh để thăng không lớn. Cũng may, về sau, Phương Duyên chờ đợi 15 năm, hắn cuối cùng đợi đến một cái cơ hội. Bắc Hải phía ngoài nhất cũng là tít ngoài rìa hóa cấp thấp chủng tộc, giao long tộc thế mà sinh ra một vị phản tổ tiểu giao long. Mặc dù cái này giao long huyết mạch bên trong vẹn vẹn diễn sinh ra một tia chân long tổ huyết, nhưng nó đủ để có tư cách tiếp thu Bắc Hải chân long vương yêu triệu kiến. Thế là Phương Duyên liền giết cái này giao, đem dọn tia chân long tổ huyết đặt tâm hồn bên trong, sau đó che lấp khí tức thông qua vô tướng thần công huyễn hóa cái này giao răng dấp, đi đến Bắc Hải nội địa. Đến đây, Phương Duyên con đường tu luyện mới chính thức bắt đầu. Trở thành công chui vào đến Bắc Hải nội địa sau đó, Phương Duyên sớm đã đói khát khó nhịn đại đao cuối cùng không chút kiêng kỵ giết cho vào. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, Phương Duyên thông qua không ngừng biến hóa chủng tộc của mình hình thái cùng với Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh đặc thù thôi tình giá trị, toàn bộ Bắc Hải Vương yêu nhất tộc thiên tiêu nữ yêu, toàn bộ bị Phương Duyên gieo ma quỷ văn hình thái sinh mệnh giả tỏa. Kèm theo toàn bộ Bắc Hải yêu tộc lại không chỗ yêu, Phương Duyên Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh cuối cùng tu luyện đến tầng thứ 10. Làm công pháp đại thành, Phương Duyên một quyền đánh nát côn bằng nhất tộc tu vi cao nhất côn bằng lão tổ thần hồn, sau đó, hắn cười lớn một mình rời đi Bắc Hải. Chúng Vương yêu nhìn xem chết đi côn bằng lão tổ, trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng rất nhanh, loại này sợ hãi liền chuyển hóa thành đối với Phương Duyên sâu sắc cừu hận. Bắc Hải Vương yêu nhóm bắt đầu truy nã Phương Duyên, đồng thời hứa xuống có thể nhiễm nhân quả thiên đạo hứa hẹn, vô luận Bắc Hải cỡ nào chủng tộc, chỉ cần có thể chém giết Phương Duyên, Vương yêu nhóm liền sẽ đem Bắc Hải trấn hải chi bảo ban cho nó. Đáng tiếc, mãi đến Phương Duyên rời đi Bắc Hải, đều không có đại yêu có thể lưu được hắn, đồng thời trước đến chém giết Phương Duyên đại yêu cũng bị cái sau từng cái lao đi. Trong lúc nhất thời, Phương Duyên danh tiếng vang xa, oanh động bốn vực toàn bộ tu chân giới. Đương nhiên, tại Phương Duyên vang danh thiên hạ đồng thời, cũng nên đón tu chân giới xưa nay chưa từng có tà ma lệnh truy nã. Trung Châu, Bắc Nguyên tất cả chính đạo, thậm chí Tây Mạc Phật Tông đều hứa lấy trọng bảo đối với Phương Duyên phát động truy nã. Nhưng bây giờ Phương Duyên đã thần công đại thành, chớ nói chi là hắn sớm tại hơn 90 năm trước liền có thể bằng vào vô tướng thần công quét ngang ba vực. Cho nên những cái kia muốn chém giết Phương Duyên các loại lao tổ, cuối cùng cũng đã trở thành Phương Duyên thành ma trên đường bản đạn. Cứ như vậy, Phương Duyên không có chút nào che lấp hành tung của mình, hắn một đường đánh giết các lộ đại giáo lao tổ, cho đến đi tới Đông Hải. Trăm năm kỳ hạn đã đến, là thời điểm cùng Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu trở nữ thanh toán qua hướng hết thảy ân oán. Phương Duyên, nghĩ không ra ngươi có thể trưởng thành đến một bước này. Độc Cô Di Ninh cũng như trăm năm trước như vậy, dung nhan không thay đổi, trung linh dục tú. Mà tại sau người, còn đứng một đám Phương Duyên vô cùng quen thuộc nữ tu. Đế Yêu Yêu, Lăng Mạc Nhi, Lạc Vận, Lệnh Mộ Huyên. Tại tứ nữ sau lưng, thì là Bạch Miểu Miểu, Lê Điến, Cơ Linh, Kim Liên, Lạc Ngưng, Lạc Băng, Phó Lăng Xuân, Tiêu Tân Nguyệt, Liêu Như Yên. Phương Duyên nhìn chăm chú chúng nữ, trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ bé nhỏ ngạc nhiên. Nghĩ không ra Lạc Vận cùng Lệnh Hồ Huyên còn có thể khởi tử hoàn sinh. Ha ha. Lạc Vận cười lạnh, Phương Duyên, ngươi cái này nghịch loạn thương sinh tà ma, thật sự cho rằng bản tọa chỉ có một cái mạng sao? Hôm nay, bản tọa liền muốn thay trời hành đạo. Phương Duyên xem nhẹ Lạc Vận nói nhảm, hắn nhìn hướng Bạch Miểu Miểu. Miểu Miểu, cho nên ngươi vẫn như cũ cho rằng ta là sai. Bạch Miểu Miểu tiếu nhan như xương lạnh băng lãnh, nàng đạm mạc nói, hung ma, chớ có lại muốn mê hoặc, phu quân của ta chính là trời sinh võ đạo phế nhân, không có người so với ta càng hiểu rõ hắn. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn hướng Kim Liên trở nữ. Liên Nhi, các ngươi cũng muốn đối địch với ta. Chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 2, chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 2, Kim Liên mắt lộ ra phức tạp, nàng vừa muốn mở miệng, bên cạnh nàng Địch Tiến liền trước nàng một bước chửi ầm lên, ma đầu ngậm miệng, đừng vội lừa gạt ta Liên Nhi tỷ tỷ, ta duyên ca ca mới sẽ không nắm giữ giống trên người ngươi như vậy ma khí ngập trời sát lực. Theo Địch Tiến lời nói rơi xuống, còn lại chúng nữ cũng biến thành lòng đầy căm phẫn, nhao nhao hiện lộ ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Ngươi cái này đáng chết ma đầu, trả ta phu quân mệnh tới. Trăm năm không thấy, cho dù là đã từng tu vi thấp nhất Kim Liên, cảnh giới đều đi tới Nguyên Anh. Chỉ tiếc các nàng đều tự nguyện nối giáo cho giặc, trở thành độc cô Di Linh chiến đấu khôi lỗi. Phương Duyên đỏ tươi tinh mâu lập lòe, hắn không nói nữa, mà là nhìn hướng cầm đầu độc cô Di Linh. Một trận chiến này, hoặc là ta chết, hoặc là các ngươi đại nghiệp hoàn thành, không bằng riêng phần mình mở rộng nội tâm, trước đến giải khai lẫn nhau trong lòng sai lầm như thế nào. Ồ, độc cô Di Linh có chút hăng hái nhíu mày. Bí mật của ngươi bản tọa đã sớm biết, vô luận là ngươi âm quỷ phiên lại hoặc là ngươi thể chất đặc biệt, không biết ngươi còn có cái gì con bài chưa lật đáng giá cùng bản tọa tại trước khi chết trao đổi đâu. Phương Duyên trầm tư một phen, trầm rãi nói, cái này trăm năm qua, ta không vẹn vẹn chỉ là tại tu luyện Đại Hoan Hỷ Thiệt Kinh, ta cũng có chui vào tất cả tông các giáo nào biết Bắc Hải các đại vương yêu tàng kinh các, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Phượng Hoàng tại cái kia tin tức sao? Lấy ngươi thiên mệnh bất phàm lịch duyệt, hẳn phải biết, Phượng Hoàng chỉ trải qua một lần tử kiếp là không cách nào bị giết chết, bởi vì nó sẽ còn niết bàn chủ sinh. Phượng Hoàng hai chữ vừa ra, Độc Cô Di Ninh sắc mặt trong nháy mắt trở nên ấm lãnh. Nàng ở đâu? Xem ra là có tư cách. Phương Duyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn cười cười, tiếp tục nói, tựa như lúc trước lời nói, một trận chiến này ta như thân tử đạo tiêu, tất nhiên cũng sẽ huyền hóa ngưng tụ trở thành các ngươi dương nhãn chi linh, mà lúc kia, có lẽ ta liền không cách nào lại bảo trì ý thức của mình, không bằng ngươi để cho ta chết minh bạch, nói cho ta, các ngươi bản thể đến cùng là cái gì? Đây chính là cái quấy nhiễu ta 100 năm vấn đề, nhưng Lạc Vận cùng Lệnh Hồ Huyên đều nói qua, các ngươi bản thể là cái không cách nào nói tồn tại, nhưng ta có nghĩ qua, có lẽ ngươi có thể nói ra. Độc Cô Di Ninh sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Phương Duyên thế mà lại ngay tại lúc này hỏi thăm vấn đề này. Ngươi biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào, dù sao ngươi nhất định phải chết. Phương Duyên lắc đầu. Lời nói không phải nói như vậy, nếu như một người từ đầu đến cuối không chiếm được hắn muốn đáp án, cho dù là tại nửa đêm, cũng sẽ cảm giác trầm trọng, toàn thân không được tự nhiên, ngươi căn bản không biết, ta cái này 100 năm đến là như thế nào vượt qua. Ha ha ha. Độc Cô Di Ninh cười. Thôi được, tất nhiên ngươi muốn biết, vậy bản tọa liền nói cho ngươi biết tốt, bất quá xem như trao đổi, ngươi nhất định phải nói cho ta Phượng Hoàng ở đâu. Đây là tự nhiên. Phương Duyên đáp ứng. Ừm. Đang lúc nói chuyện, Độc Cô Di Ninh đã đột nhiên xuất thủ. Phương Duyên biến sắc, hắn đang muốn phản kích, mới phát hiện Độc Cô Di Ninh cũng không phải là đang đánh lên hắn, mà là đối với cái này ở giữa tiến hành phong cấm. Hắn nhìn xem khuôn mặt đờ đẫn còn lại chúng nữ cùng với không còn lưu chuyển không gian khí tức, không nhịn được kinh hô lên. Ngươi vậy mà còn nắm trong tay không gian pháp tắc, ngươi là vực ngoại thiên ma. Độc Cô Di Ninh trên mặt tràn đầy đắc ý, không sai, bản thể của ta cũng không phải là đến từ nơi đây, mà là đến từ trời xanh bị diện, tại nơi đó, vạn tộc đều phải một mực cung kính tôn xưng ta một tiếng Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương. Phương Duyên ấp úng tự nói, hắn lật khắp trong đầu của mình, cũng vô pháp tìm kiếm đến bất kỳ liên quan tới Huyết Yêu Vương ghi chép kinh luân. Giây lát, hắn ngẩng đầu. Vậy ngươi nếu là thượng thương yêu vương, vì sao muốn tới hạ vị diện thế giới? Độc Cô Di Ninh rỗi ra ngón tay ngọc, lắc lắc, không không không, đầu tiên, bản tọa không phải yêu vương, mà là Huyết Yêu Vương, thứ nhì, đây là ngươi vấn đề thứ hai sao? Vậy ngươi lại chuẩn bị lấy ra tin tức gì tới trao đổi? Thôi ta, không quan trọng. Tại biết Độc Cô Di Ninh các nàng bản thể sau đó, Phương Duyên cũng coi là đạt được ước muốn. Cho nên, Phượng Hoàng ở đâu? Độc Cô Di Ninh hỏi ngược lại. Phương Duyên khơi gợi lên quẹ miệng, không nói cho ngươi, ta cho dù chết, cũng muốn để cho ngươi khó chịu ít nhất một vạn năm. Phương Duyên, ngươi tiện nhân này. Độc Cô Di Ninh trong nháy mắt bị tức giận đến dáng vẻ hoàn toàn không có. Nàng giải khai không gian phong cấm, thoáng chốc, khôi phục ý thức chúng nữ liền cảm nhận được cái này ngập trời nộ khí. Độc Cô sư tỷ. Lạc Vận kinh ngạc nói. Độc Cô Di Ninh lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, dựa theo kế hoạch mau giết cái này ma, để tránh đêm dài lắm mộng. Phải. Chúng nữ đồng thanh hô. Dứt lời, liền riêng phần mình tế luyện lên chính mình pháp bảo. Mà Đế Yêu Yêu thì là hét lớn một tiếng. Lệnh Hồ Huyên, Địch Tiến. Đệ tử tại. Hai nữ đồng thời ra khỏi hàng, sau đó vậy mà hợp hai là một, biến thành một cái hoàn toàn mới tư thái kim linh căn nữ tu. Ngay sau đó, Lạc Vận lại chỉ huy, Miểu Miểu, ngươi đi phong tỏa cái này ma đường lui, đệ tử còn lại phân hóa tại Khôn Càn tám vị, giúp bản tôn tới tạo dựng phong ma đại trận. Phải. Trong lúc nhất thời, năm màu rực rỡ linh nguyên tùy ý, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, đem Phương Duyên triệt để bao vây lại. Đối mặt phong tỏa, Phương Duyên cười lớn một tiếng, quanh thân bắn ra vô tận ma uy. Thật sự cho rằng bản tọa là đến từ tìm đường chết đường, linh hiện, cờ tới. Theo Phương Duyên tiếng nói rơi xuống, đã trưởng thành là tiên tiên nói linh cùng tiên tiên linh bảo phiêu miểu linh ấn cùng âm quỷ phiên cùng nhau hiện lên tại Phương Duyên quanh thân. Ngươi cái này điên dại thế mà nghịch luyện ta phiêu miểu linh ấn. Lạc Vận kêu lên sợ hãi, mà cái này cũng siêu thoát ra độc cô Di Ninh tính toán. Nàng cũng không có nghĩ đến, phiêu miểu linh ấn tại ngắn ngủi 100 năm thời gian bên trong, liền trưởng thành đến tiên tiên nói linh một bước này. Nhưng các nàng kinh hãi bỏ lỡ thần thời điểm, Phương Duyên chưa bao giờ dừng lại. Hắn vung vẩy song quyền, hướng về phong tỏa yếu kém nhất lại tu vi thấp nhất Tiêu Tân Nguyệt tập sát mà đi. Thằng nhãi danh ngươi dám! Đế Yêu Yêu nổi giận quát, muốn ngăn cản. Đáng tiếc thì đã trễ. Phương Duyên một quyền liền đánh nát Tiêu Tân Nguyệt thần hồn, sau đó lại lộn vòng hướng cách đó không xa Phó Lăng Xuân. Tại âm quỷ phiên, phiêu miểu linh ấn, Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh gia chỉ bên dưới, vẹn vẹn một cái đối mặt công phu, luyện hư phía dưới tất cả nữ nhân liền chết oan chết uổng, đồng thời trở thành âm quỷ một bộ phận. Nhưng Phương Duyên rõ ràng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chân chính chúa tể chiến trường chỉ có 6 cái nhân vật. Độc Cô Di Ninh, Đế Yêu Yêu chờ 5 vị linh căn phân thân, cùng với Bạch Miểu Miểu cái này âm linh chi nhãn. Tại giải quyết còn lại nữ nhân sau đó, Phương Duyên không dám lưu lại, hắn thân ảnh lóe lên liền hướng về Bạch Miểu Miểu đánh tới. Ngày xưa tình duyên lại lấy không còn, Phương Duyên một quyền mở uy động căn côn, vẹn vẹn một cái hoàng hốt, chính là đập về Bạch Miểu Miểu đỉnh đầu. A! Miểu Miểu! Lạc Vận điên cuồng mà thét chói tai vang lên, tựa như cửu u lệ quỷ. Có thể tiếp theo hơi thở, Lạc Vận liền trở thành Phương Duyên quyền bên dưới lại một đạo vong hồn. Chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 3, chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 3, thấy thế, còn sót lại Độc Cô Di Ninh, Đế Yêu Yêu, Lang Mặt Nhi, Lệnh Hồ Yến, Lệnh Hồ Huyên cùng địch tiến hợp thể thân, trong mắt cuối cùng hiện ra e ngại. Các nàng vậy mà lựa chọn chủ động thoát ly chiến trường, muốn bỏ chạy. Muốn chạy? Phương Duyên chê cười một tiếng, hướng về tu vi thấp nhất Lệnh Hồ Yến chạy đi. Vâng. Lệnh Hồ Yến thân ảnh giống như nổ tung huyết cầu, đem thiên địa đều phủ lên trở thành đỏ thâm chi sắc. Tiếp xuống, Phương Duyên lại đi truy sát Lăng Mạt Nhi. Chờ chút, Phương Duyên. Lăng Mạt Nhi dọa đến đi tiểu đều vung ra tới mấy điểm, nàng run rẩy nói, "Chờ chút, đừng giết ta, ngài quên sao, trăm năm trước, Luyện Ngục Cung, ta còn cho ngài." Chắc qua. A. Giết mắt đỏ Phương Duyên một quyền liền làm bạo Lăng Mạt Nhi nhục thân, sau đó lại đưa nàng hoàn chỉnh thần hồn luyện hóa. Sau đó, Phương Duyên chuẩn bị đi truy sát Đế Yêu Yêu. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên hiện lên một đạo ma binh tàn ảnh. Tàn ảnh xé nát không gian, sau đó kèm theo chói hai bén nhọn âm thanh. Phương Duyên, để mặc lại. Người đến, lại là Thiên Ma Tông trăm năm trước thành nữ, Vô Nguyệt. Mà tại trong tay nàng, đống nhiên cầm một cái ma binh, Vô Ngân Bảng. Ha ha, nguyên lai ngươi không có chết ta. Phương Duyên liếm một cái khoe miệng, đem trên môi lây dính không biết nữ nhân nào mỹ vị máu tươi liếm vào đầu lưỡi bên trên. Phương Duyên, bản cung chờ 100. A. Phương Duyên một bàn tay đập nát Vô Nguyệt nhục thần, sau đó nắm thần hồn của nàng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trên mặt của hắn cũng lộ ra cực hạn biến thái tàn nhẫn điên cuồng nhe răng cười. Kiệt kiệt kiệt. Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi. Cuối cùng, liền xem như sớm đã trốn đến không thấy tăm hơi Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu, cũng không thể chạy thoát được Phương Duyên lòng bàn tay. Các nàng trước sau chết tại Phương Duyên lợi trảo phía dưới, trở thành âm quỷ phiên một bộ phận. Kiệt kiệt kiệt. Đã triệt để trở thành chân ma Phương Duyên ngửa mặt lên trời cười to. Bây giờ hắn đã trở thành thế gian tu vi cường đại nhất tồn tại, cuối cùng có thể tùy ý hưởng thụ thuộc về mình hoàn mỹ nhân sinh. Kèm theo Phương Duyên không chút kiêng kỵ cười thoải mái, trong cơ thể hắn phun ra ngoài ma khí bắt đầu hướng về giữa thiên địa bao trùm. Ma uy những nơi đi qua, sinh linh đều kinh sợ, cúi đầu trên mặt đất thành thần. Đông Hải Ly Hỏa Tông tông chủ Lệnh Hồ Sán, Thiên Ma Tông tông chủ Kiều Nghiêm, Trung Châu Ngọc Thành Tông thái thượng trưởng Lao Quách Vĩ Tử, Vạn Kiếm Tông trưởng Giáo Kiếm Nam Xuân, Bắc Nguyên Hàn Thiên Liên Giáo, Tây Mạc Thiền Tâm Cổ Phật Tông, Bắc Hải Vạn Yêu. Phàm chỗ thế gian sinh linh, toàn bộ quỳ rạp trên đất, thanh sắc run rẩy nói, "Chúng ta bái kiến Phương Duyên đại nhân." Ha ha ha. Phương Duyên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn quan sát toàn bộ thế gian, hai mắt như nước, quét ngang chỗ, sinh linh đều sợ hãi sợ hãi. Tất nhiên chư vị đều thần phục với ta, vậy liền triệt để dâng lên các ngươi trung thành. Phương Duyên dứt lời, hắn vung tay lên, mái vòm ở giữa ma khí chút xuống, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền xâm nhiễm đến toàn bộ sinh linh trong cơ thể. Chúng linh đều là phát ra thống khổ kêu rên. Phương Duyên, ngươi ma đầu kia, chúng ta đều thần phục ngươi, ngươi vậy mà còn nghĩ luyện hóa chúng ta. Đại gia cùng ma đầu kia liều mạng, dù sao đều là chết, vì sao đụng một cái? Mệnh ta do ta không do trời, Phương Duyên lắm mà, trả ta nữ nhi mệnh đến, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Binh tại tay, theo ta đi, giết Phương Duyên, cướp. Nghe lời ấy, Phương Duyên tiếng cười truyền khắp toàn bộ thế gian. Hắn bàn tay lớn tùy ý vung lên, vô số công kích ở phía trước sinh linh liền hóa thành huyết vụ. Liền cái này, bản tọa là thế gian tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vô thượng chân ma, người nào dám giết ta? Người nào có thể giết ta? Thiên địa lập tức một tiếng lặng, vô số sinh linh rơi vào bi ai bên trong. Đúng vậy à, tại cái này đạo tổ không còn Phật tổ không ra thời đại, ai lại có thể chém giết Phương Duyên? Nhưng ngay tại vạn linh hám sâu tuyệt vọng thời điểm, một đạo nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên từ phía chân trời ở giữa nhô tới. Ta có thể giết ngươi. Ồ. Phương Duyên nhếch miệng, cười gằn chỉ lên trời một bên nhìn lại. Mà chúng linh cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo tóc dài phất phới bóng hình xinh đẹp đưa lưng về phía ánh nắng. Tại ma huy phía dưới, nàng thân ảnh nhỏ gầy tại lúc này tán phát ra Phật quang, lại là như vậy to lớn cao ngạo, vô số sinh linh đều lã chã rơi lệ, vì đó động dung. Cái đó là thiên tâm của Phật tông Phật tử, Độ Thương Sinh. Có tông môn đại giáo vô thượng cường giả nhận ra Độ Thương Sinh, thì ra Phật tử đại nhân đúng là thân nữ nhi. Cũng có vô số Tây Mạc Phật tăng cùng bách tính đang khóc bên trong khiếp sợ. Ôi a, ta tưởng là ai, nguyên lai là năm đó đi theo tại bản tọa dưới trướng, đồng thời cùng bản tọa tàn phá bừa bãi ước vạn thiếu nữ trong trắng số 2 hái hoa ma. Độ Thương Sinh yếu đất nói, phương thí chủ, người đều sẽ phạm sai lầm, Phật chủ cũng biết, ngài chưa từng vào qua khổ hải, lại sao có thể ngộ hiểu chúng sinh nỗi khổ. Phật chủ, ha ha, ngươi cái vải nhung bóng dám tự khoe là Phật chủ. Phương Duyên cười, nhưng tiếp theo hơi thở, hắn lại không cười được. Chỉ thấy vô tận khổ hải tựa như cửu thiên treo sông đồng dạng hướng về hắn chút xuống mà đến. Khổ hải không mở, ngươi vậy mà chinh phục khổ hải cấm địa. Phương Duyên thần sắc đại biến. Năm đó, Phương Duyên tại Tây Mạc hành luyện đại hoan hỷ thiền kinh lúc, từng tại Độ Thương Sinh cùng đi, từng trải qua khổ hải cấm địa đáng sợ. Bản Phật lòng dạ thắng thiên trí, đương nhiên có thể vượt qua khổ hải. Kèm theo Độ Thương Sinh tiếng nói rơi xuống, Phương Duyên thân thể triệt để bị chìm ngập tại khổ hải bên trong. Ha ha. Nhưng Phương Duyên cũng không có bất luận cái gì luống cuống, thậm chí còn cười lạnh. Năm đó, bản tọa tại kết đan cảnh liền có thể vượt qua luyện ngục hỏa hải, bây giờ ma lâm thiên hạ, chỉ là một giới khổ hải cũng muốn ngăn lại bản tọa tế luyện thiên địa chúng sinh quyết tâm sao? Đúng a. Độ Thương Sinh lâm vào mê man. Nhưng chính là cái này một mê man, lại làm cho Phương Duyên có thể từ trong bể khổ thoát khốn, sau đó một quyền đánh nát Độ Thương Sinh khổ hải pháp tướng. Một quyền này ẩn chứa cực hạn ma uy, tại đánh nát Độ Thương Sinh pháp tướng đồng thời, cũng tồi khô lạp hủ nghiền nát Độ Thương Sinh nội thân. Vẹn vẹn một sát, Độ Thương Sinh thần hồn liền bị Phương Duyên nắm vào lòng bàn tay bên trong. Phật tử đại nhân, gặp một màn này, ước vạn sinh linh phát ra bi tráng ai hô. Phương Duyên tay cầm Phật hồn, ma pháp tùy ý bay lượn, ha ha ha. Phật tổ, không hổ như vậy, hôm nay liền để bản tọa nếm thử, cái này Phật hồn có hay không muốn so đạo hồn càng hương. Két két, khủng bố giữ tận nhai âm thanh, vang vọng đất trời. Nhiều vô số kẻ sinh linh bị dọa đến lúc trước ba hồn xuất khiếu hai hồn nữa, chỉ lưu nửa hồn kéo dài hơi tàn. Theo Phương Duyên triệt để đem Độ Thương Sinh thần hồn luyện hóa, ma binh âm quỷ phiền cũng nên đón tiên tiên chi kiếp. Ầm ầm, lôi minh nổ vang thương cung, âm quỷ vui đến phát khóc. Chủ nhân, ta cuối cùng muốn độ kiếp hóa hình, chúng ta cũng cuối cùng muốn phi thăng thượng giới. Phương Duyên nhếch môi vai diễn, ha ha, như vậy rất tốt, chờ bản tọa cũng nhanh chóng luyện hóa chúng sinh, chúng ta cứ vậy rời đi giới này, sau đó chinh phục trời xanh. Chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 4, chương 176, hồn du trăm năm, đại mộng mới tỉnh, tạo hóa trung thần tú, có thể hứa ta lại thiếu năm. 4, kỳ hỉ, tốt lắm, đúng chủ nhân, ngài nhìn ta được không? Âm vị nhưng vẫn chủ hiện hóa ra chân thân, sau đó dung nhan của nàng không ngừng biến hóa. Hoặc là nói, là từng bị Phương Duyên từng tế luyện ức vạn các nữ nhân từng cái tại mặt mũi của nàng nổi lên hiện. Diệp Linh, Kỳ Hinh, Bác Minh Tuyết, Lệnh Hồ Huyên, Tiêu Anh Oanh, Trần Tưởng, Địch Thanh Nguyệt, Thiệu Thị, Ôn Thị, Lạc Vận, Tiêu Tân Nguyệt, Phó Lăng Xuân, Liễu Như Yên, Kim Liên, Lạc Ngưng, Lăng Mạc Nhi, Đế Yêu Yêu, Độc Cô Di Linh, Vô Nguyệt, Độ Thương Sinh. Âm quỷ mặt không ngừng biến hóa, cho đến tại cuối cùng như ngừng lại một tấm xinh đẹp long lanh trên dung nhan. Nhìn thấy cái này khuôn mặt, Phương Duyên không khỏi vì đó thất thần. Chủ nhân, ta đẹp không? Phương Duyên khẽ nhíu mày, không cho phép biến thành nàng dáng dấp. Âm quỷ có thể biến hóa thành bất luận cái gì hình thái, nhưng ngoại trừ Bạch Miểu Miểu. Chủ nhân, ta không cách nào khống chế, đây là vận mệnh tự chủ an bài. Phương Duyên không tiếp tục nói cái gì, hắn rõ ràng âm quỷ không ở đại sự đã nói dối. Chỉ là coi hắn trong lúc lơ đãng lúc ngẩng đầu lên, vậy mà phát hiện âm quỷ trên đầu xuất hiện sinh linh mới sẽ nắm giữ mục tử. Mục tiêu, âm quỷ tư chất, toàn bộ linh tinh thông yêu thường, 100, vạn người không được một, gió xuân nếu có liên hoa ý, có thể hứa ta lại thiếu năm. Mục tiêu đối với ký chủ nắm giữ mộng ảo linh động đặc thù yêu thường, đã giải tỏa thiên địa đồng thọ. Thiên địa đồng thọ, cố sự mở đầu lúc nào cũng rất coi ôn nhu, nhưng kết thúc lại thường thường không xứng với cái này mở đầu. Sát thực à, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn bạch phiến. Làm ký chủ mở ra thiên địa đồng thọ lúc, ngươi có hết thể sẽ bị giao cho kinh thiên vĩ địa uy năng, ngươi tồn tại đem có thể so với nhật nguyện tinh thần, cho đến sông cạn đá mòn, ngày nã xuống đất tre. Thiên địa đồng thọ. Phương Duyên chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cái chưa hề bị xúc động qua tiếng lòng đột nhiên bị đẩy ra. Hắn lâm vào một loại nào đó suy nghĩ sâu xa. Như thiên địa nhưng cùng thọ, nhật nguyệt có thể so với, vậy mình tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Khanh khách, ta ngộ. Phương Duyên đống nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nghe được một đạo nhẹ nhàng và thanh âm quen thuộc đột nhiên từ âm quỷ trong mồm cưỡng ép ra ngoài. Là ai tại trong bụng ta nói chuyện? Âm quỷ tiếu nhan một sát, mắt lộ ra hàn quang. Nhưng sau một khắc, nàng tấm kia nguyên bản thuộc về Bạch Miểu Miểu mặt lại là biến thành Độ Thương Sinh bộ dạng. Phương Duyên cũng không nhịn được lộ ra một vẻ kinh diễm. Ngươi trở thành phàm hồn sau đó, thế mà còn có thể nghịch chuyển bản ngã khôi phục chân nguyên, không hổ là tự xưng là Phật tổ người. Ha ha, Phương Duyên, ta đã phát hiện được điểm của ngươi, tử kỳ của ngươi đến. Đoạt xá âm quỷ đạo quả Độ Thương Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Mà chúng sinh nghe lời ấy, cũng bắt đầu kìm lòng không được nín thở. Giữa trần thế ánh mắt mọi người đều tại đây khắc tập trung tại Độ Thương Sinh trên mặt. Ồ, nói một chút. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, xem thường. Phương Duyên, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi, không phải nhắc nhở của ngươi, ta cũng vô pháp nhìn ra nhược điểm của ngươi. Độ Thương Sinh dừng lại một chút, sau đó lòng tin tràn đầy tiếp tục nói, lúc trước thời điểm, ngươi từng nói năm đó, bản tọa tại kết đan cảnh liền có thể vượt qua luyện ngục hỏa hải cái kia, mời ngươi nói cho ta, vì cái gì bây giờ ngươi đã ma lâm thiên hạ, có thể tu vi của ngươi nhưng như cũ vẫn là kết đan cảnh? Kết đan cảnh. Nụ cười trên mặt Phương Duyên trong chốc lát đọc lại. Hắn cúi đầu nhìn kỹ chính mình hết thảy, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt càng thêm lộ ra ngây dại ra. Đúng vậy à, vì cái gì ta đều chinh phục toàn bộ tu chân giới, nhưng như cũ vẫn là kết đan tu sĩ? Cái gì? Ma đầu kia thế mà chỉ là kết đan tu sĩ? Các đạo hữu, báo thủ rửa hận cơ hội tới. A, bản tọa không cam tâm, chỉ là một giới kết đan sâu kiến, cũng muốn phản phệ bản tọa chân hồn. Kèm theo Phương Duyên mê man, vô số phản phệ theo nhau mà tới. Liền trước đây từng bị Phương Duyên nuốt sống vào trong bụng, sau đó luyện hóa âm quỷ phiên bên trong độc cô Di Ninh, Đế Yêu Yêu, Lạc Vận, Bạch Miểu Miểu mấy người cũng lần lượt từ âm quỷ phiên tự chủ bóc ra giải thoát ra. Phương Duyên, ngươi thua, từ xưa ta không thắng chính, bởi vì cái gọi là ma cao một thước Phật cao một trượng, coi như ngươi là chân ma, cũng chạy không thoát bản Phật thủ lòng bàn tay. Độ Thương Sinh dương dương tự đắc, nàng duỗi ra tay phải. Tinh tế mềm mại năm cái ngón tay ngọc lại muốn hóa thành ngũ chỉ sơn, muốn đem Phương Duyên cái này chân ma triệt để trấn áp. Nhưng ngay tại sinh tử tồn vong lúc, Phương Duyên lại bật cười lên. Không, ta còn không có thua, ta cũng nộ, tốt một cái thiên địa đồng thọ, tốt một cái có thể hứa ta lại thiếu năm. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì, ngươi ma đầu kia có tư cách gì cười? Phương Duyên ma đầu kia điên rồi, thế nhưng đại gia cũng đừng thủ hạ lưu tình a, giết. Chúng sinh vạn linh cũng không có bởi vì Phương Duyên cười thoải mái mà đình chỉ riêng phần mình trong lòng mãnh liệt quán niệm, vẫn như cũ thôi động pháp bảo hướng về Phương Duyên oanh kích mà đến. Ngươi không có thua. Ta không tin. Độ Thương Sinh mắt lộ ra do dự, nhưng rất nhanh, ánh mắt liền một lần nữa trở nên kiên định. Phương Duyên nhếch miệng, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, "Độ Thương Sinh, còn có chư vị, chờ mong chúng ta gặp lại lần nữa ngày đó." Coi hắn tiếng nói vừa ra thời khắc, một đạo xuyên qua mà khi đến trống không trắng đốt chi quang đột nhiên đem toàn bộ thế giới đều đốt sáng lên. Là Phương Duyên thúc dục từ nắm giữ Hồng Loan động tâm thiếu nữ Độ Thương Sinh trên thân rút ra đến thần thông, tạo hóa trung thần tú. Tạo hóa trung thần tú, Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào cho bụi bặm. Bởi vì cái gọi là một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, thế gian mỗi một hạt bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé đất cát, có thể đều gánh chịu lấy một cái hoàn chỉnh mỹ lệ thế giới. Nếu như có một ngày, ngươi đối với chính mình tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích sinh ra hoài nghi, có lẽ ngươi có lẽ đếm thử đi tin tưởng lực lượng, thần tích lúc nào cũng kèm theo tuyệt cảnh cùng nhau sinh ra, không phải sao? Thần tích, tại lúc này trong tuyệt cảnh sinh ra. Miểu miểu, sư phụ đều nói, Phương Duyên người này đúng là bùn nhão không dính lên tường được, chúng chi ngươi đều quyết định muốn cùng hắn hòa ly, vì cái gì còn muốn đáp ứng hắn tại cái này làm ẩu? Bây giờ tốt chứ? Hắn thật sự chết tại trên bụng nữ nhân. Ô, sư tôn, Đồ Nhi biết sai rồi. Đồ Nhi vốn định cuối cùng để cho A Duyên giải quyết xong một chút tâm nguyện của mình, nhưng Đồ Nhi cũng không biết, A Duyên hắn thậm chí liền 10 cái hô hấp đều không kiên trì được, liền trong mơ mơ màng màng. Phương Duyên nghe được hai đạo thanh âm quen thuộc. 10 cái hô hấp? Cái này, Phương Duyên kinh hãi, hắn không dám mở mắt ra. Chẳng lẽ hắn một lần nữa về tới 100 năm trước Bạch Miểu Miểu tại Nam Cương Lý Hỏa Tông thánh nữ phong bên trên chủ động đưa ra hòa ly ngày đó? Chương 177, chúng sinh. Thần Du, lại gặp Kim Liên. Chương 177, chúng sinh. Thần Du, lại gặp Kim Liên. Một, đối với Phương Duyên không hợp thói thường chết bất đắc kỳ tử. Lạc Vận nội tâm là vô cùng mừng thầm, nhưng nàng vẻ mặt trên mặt lại có vẻ có chút bi thương. Ai? Miểu miểu, nén bi thương a, thừa dịp Phương Duyên thi thể còn không có hư thối, chôn đi. Nước mắt nhiễm hai gò má Bạch Miểu Miểu khẽ gật đầu. Tốt, vậy ta. Khu khu. Phương Duyên ho khan một tiếng, đã tỉnh lại. Hắn cũng không dám tiếp tục lại giả bộ chết đi xuống. A Duyên, ngươi không có chết a. Bạch Miểu Miểu ngạc nhiên lau đem khóe mắt vệt nước mắt, sau đó đông nhiên ôm lấy nằm ở trên giường Phương Duyên. Khu khu. Miểu miểu, ngươi điểm nhẹ, rồi đến ta. Bị vùi sâu vào đến căng phòng bên trong, Phương Duyên phàn nàn nói. An nói linh tinh, sướng chết ngươi được. Bạch Miểu Miểu thẹn thùng liếc mắt, thuận thế lại đẩy ra Phương Duyên. Mà một bên Lạc Vận thấy thế, trong mắt hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra che lấp, sau đó lại là trêu ghẹo nói, thì ra chỉ là một chàng hiểu lầm a, Miểu Miểu cũng đừng chậm trễ bế quan chính sự. Bạch Miểu Miểu chỉ là nhìn không chuyển mắt, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Phương Duyên, biết sư tôn, ngài đi ra ngoài trước à, ta còn muốn cùng A Duyên nói điểm thì thầm đây. Chỉ có mất đi một lần sau đó, Bạch Miểu Miểu mới hiểu được, nguyên lai mình đối với Phương Duyên yêu đến cùng có cỡ nào khắc khổ khắc sâu trong lòng. Cùng lúc đó, Phương Duyên nhìn mình một lần nữa cao tuổi ra thịt cùng với Bạch Miểu Miểu cùng Lạc Vận trên đầu không còn hiện lên mục từ thổ tính, không khỏi lâm vào sâu sắc thất thần. Trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì hắn đại ái vô cương không có, mà những cái kia đã từng phát sinh qua chân thực ký ức lại là cái gì? Tiếp xuống, tại Bạch Miểu Miểu kể rõ bên trong, Phương Duyên mới hiểu được tình cảnh của mình. Nguyên lai, tại Bạch Miểu Miểu đáp ứng Phương Duyên một lần cuối cùng âu yếm sau đó, Phương Duyên liền ở quá trình bên trong đột nhiên được đột tử khi quan hệ, chết bất đắc kỳ tử tại trên thân Bạch Miểu Miểu. Sau đó, thất kinh Bạch Miểu Miểu liền kêu đến sư tôn của nàng. Chỉ là hai nữ vừa mới quyết định muốn mai táng rơi Phương Duyên thi thể, hắn liền hồi tỉnh lại. Sau khi nghe xong, Phương Duyên nội tâm thế giới càng thêm lộ ra thê lương. Hoàng Lương nhất ngộng, nguyên lai cái kia phát sinh hết thảy bèn bèn chỉ là hắn trước khi chết ảo tưởng sao? Phương Duyên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Rõ ràng ký ức là rõ ràng như thế, hắn thậm chí nhớ tới mỗi một cái trên người cô gái mang theo hương thơm hương vị. Dần dần, Phương Duyên lại nghĩ tới từ trên thân Kim Liên rút ra đến cái thứ nhất thần thông, Vĩnh Hằng Tuất Tỉnh. Thật chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng? Thời khắc này Phương Duyên đã nghe không rõ Bạch Miểu Miểu còn tại nói xong thứ gì, khó mà tiếp thu sự thật này, hắn lựa chọn nếm thử thôi động lĩnh hàng tuấn tình. Đột nhiên, một tư không hiểu trói buộc hiện lên ở hắn tâm hồn ở giữa. Phương Duyên buông xuống dưới mi mắt, lập tức lộ ra mừng như điên, nguyên lai đó không phải là mộng. Cảm giác thật là kỳ quái. Bạch Miểu Miểu có chút nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác có cố không cách nào ngăn cản nghiệp lực tiến vào thân thể của nàng, nàng nếm thử đi thăm dò, lại không cách nào cảm giác được bất luận cái gì tồn tại. Miểu Miểu, làm sao vậy? Phương Duyên ngẩng đầu, biết mà còn hỏi. Không có gì, A Duyên, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Bạch Miểu Miểu đột nhiên đỏ lên mặt, lông mi hơi có vẻ ngượng ngập nói. Phương Duyên trong lòng yên lặng cảm nhận được mình cùng Bạch Miểu Miểu ở giữa loại kia đặc thù cảm ứng. Nghĩ không ra vĩnh hằng tuấn tình cái này thần thông thế mà không còn chỉ là đơn hướng cùng Kim Liên ở giữa thành lập trói buộc, thậm chí còn có thể thi triển ở trên người Bạch Miểu Miểu. Cái này ý vị Phương Duyên ngày sau muốn vì ai tăng thọ, chẳng phải là nhất niệm liền có thể làm đến. Nhưng rất nhanh, Phương Duyên lại bỏ đi chính mình cái này suy đoán. Có lẽ vẫn tồn tại sự tất yếu điều kiện. Bằng không, Phương Duyên trực tiếp đem vĩnh hằng tuấn tình thi triển ở trên người Lạc Vận, cái kia Lạc Vận giết hắn chẳng phải là chính là tại giết nàng chính mình. Đại khái là bởi vì hắn cùng Bạch Miểu Miểu ở giữa tình cảm đã đến đủ để đồng sinh cộng tử tình trạng. Trong lòng Phương Duyên nghĩ như vậy. Quả nhiên, tiếp theo hơi thở, Bạch Miểu Miểu liền buột miệng nói ra: "Ta hối hận, A Duyên, ta không muốn cùng đời, làm vừa rồi mất đi ngươi một khắc này, ta mới hiểu được, ngươi tồn tại đối với ta mà nói là quan trọng đến cỡ nào, cho nên ta quyết định làm trái sư tôn mệnh lệnh, không còn trước thời hạn bế quan, ta muốn bồi ngươi đi đến sinh mệnh sau cùng lữ trình." A, Phương Duyên giật mình. Thì ra là thế, hắn sở dĩ có thể cùng Bạch Miểu Miểu thành lập vĩnh hằng tuấn tình trói buộc, là vì Bạch Miểu Miểu đối với hắn yêu thương đột phá ngày trước. Cứ việc giờ phút này Phương Duyên không cách nào thông qua mục từ đến xem trong Bạch Miểu Miểu yêu thương thuộc tính, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, trong mắt Bạch Miểu Miểu loại kia không cách nào che giấu chân tình. Trong lúc nhất thời, Phương Duyên đột nhiên có chút không biết làm sao. Hắn biết rõ, tất nhiên vĩnh hằng tuấn tình vẫn còn, vậy liền mang ý nghĩa hắn tại Hoàng Lương nhất mộng bên trong trải qua hết thảy đều là thật sự, Kim Liên cơ linh các nàng cũng đều vẫn còn ở đó. Phương Bạch Miểu Miểu che miệng cười một tiếng. A cái gì a đâu, đồng đốc. Sau đó, nàng rũi ra ngón tay ngọc điểm một cái Phương Duyên trán. Chỉ là nàng đang muốn nói chút vui vẻ lời nói lúc, đột nhiên lại khóa gấp lông mày. A Duyên, ngươi tại sao lâu lắm rồi không có ho, còn có ngươi đôi mắt, vì cái gì trở nên không còn loang lổ và đủ, thậm chí so với ngôi sao còn nóng ánh hơn sáng. Bạch Miểu Miểu thế nhưng là rất rõ ràng, lúc trước còn chưa vào nhà Phương Duyên một bộ lưng gù lưng không còn sống lâu nữa bộ dạng, bây giờ thật giống như tỏa ra tân sinh đồng dạng. Phương Duyên buồn vô cớ thở dài, ta nghĩ chính mình đại khái là tại hồi quang phản chiếu. Hắn cố ý toát ra phiên này thần thái, nhưng thật ra là tại cự tuyệt Bạch Miểu Miểu. Mộng cảnh con đường không thể được, đầu kia thông hướng chân ma con đường cuối cùng rồi sẽ để cho hắn bị hợp nhau tấn công, cuối cùng bị độ thương sinh kết hợp thế gian anh kiệt nhóm triệt để đánh giết giữa thiên địa. Hơn nữa coi như hắn đã vượt ra thế gian, trở thành chân ma, có thể loại kia hủy diệt vạn linh thậm chí liền Miểu Miểu, Kim Liên các nàng đều giết chết nhân sinh cũng không phải Phương Duyên muốn. Trong tim ta ở một cái ngủ ma, nhưng ta không thể để nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hơn nữa coi như ta lựa chọn đi chính thống con đường tu hành, cũng chưa chắc không thể lập bàn, bây giờ ta ở trong tối, Lạc Vận, Độc Cô Di Linh các nàng ở ngoài sáng. Ta đã thấy rõ các nàng tuyệt đại bộ phận con bài chưa lận, hơn nữa ta còn nắm giữ các nàng không biết quá nhiều con bài chưa lận. Miểu Miểu tình ý ta có thể cảm thụ được, có thể ta sớm đã không phải đã từng cái kia chuyên tình cảm tại một người ta, Liên Nhi, Ngưng Nhi, Băng Nhi cùng với Linh Nhi các nàng đều đang đợi ta đi cứu vớt. Trận kia chân thật trong một cảnh, các nàng đưa cho ta Ma Lâm Thiên Hạ vạn linh tới bái tư cách, mà một thế này, ta nếu còn lấy các nàng hoàn mỹ nhất không tì vết nhân sinh. Cho nên, Miểu Miểu, xin lỗi, ta cũng không phải là muốn phản bội giữa chúng ta tình yêu, ta chỉ là không cách nào dứt bỏ bên dưới Liên Nhi các nàng. A Duyên, đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Miểu Miểu nhẹ nhàng chạm đến một chút Phương Duyên trong núi. Phương Duyên thu hồi trong mắt suy nghĩ sâu xa dị sắc, hắn quay đầu nhìn chăm chú vợ chưa cưới của mình. Miểu Miểu, có lẽ ta có lẽ rời đi. Bạch Miểu Miểu sắc mặt trắng nhợt, nàng kinh hoàng nói, vì cái gì? A Duyên thế nhưng là đang trách ta lúc trước nói ra cái kia phiên hỏa ly lời nói sao? Cũng không phải là. Phương Duyên lắc đầu. 500 năm đối với ta mà nói, quá dài, ta đã liên lụy ngươi 500 năm, chiếm dụng ngươi không biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nếu như không có ta tồn tại, bây giờ ngươi đâu chỉ mới chỉ là có một tia tiến giai hóa thần thời cơ, liền xem như đưa thân tại luyện hư đại năng hàng ngũ, ta cũng cảm thấy có rất lớn khả năng. Bạch Miểu Miểu lắc đầu, nước mắt đã tuôn ra tầm mắt. A Duyên không cần, không có quan hệ, cũng không kém mấy tháng này, xin cho ta bồi ngươi đi đến cuối cùng này lữ trình tốt sao? Chương 177, chúng sinh, thần du, lại gặp Kim Liên. 2, chương 177, chúng sinh, thần du, lại gặp Kim Liên. 2, Phương Duyên cười, hắn là phát ra từ nội tâm cười. Ở trong giấc mộng, Bạch Miểu Miểu cứ việc sẽ đối với hắn rút đao khiêu chiến, thậm chí tình nguyện tin tưởng Lạc Vận cũng không tín nhiệm hắn, cũng không phải là Bạch Miểu Miểu sai, mà là nàng từ đầu đến cuối cho rằng chính mình cái kia trời sinh võ đạo tàn phế phu quân sống không được bao lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác tại trận kia chân thật trong mộng cảnh, chính mình sống sót, hơn nữa còn tỏa ra thứ hai xuân. Suy bụng ta ra bụng người, đổi vị suy nghĩ, nếu như chính mình cũng ở vào Bạch Miểu Miểu vị trí kia, nói chung cũng không tin không có bất kỳ cái gì linh căn Bạch Miểu Miểu có thể phản lao hoàn đồng, ngược lại càng thêm tin chắc thê tử của mình bị tà ma đoạt xá. Tại cái này một khắc, Phương Duyên cuối cùng lý giải Bạch Miểu Miểu lúc trước vì sao muốn khăng khăng giết hắn trái tim kia. Miểu Miểu, trước khi đi, ta nghĩ một lần nữa, ngươi cái này giả mà không đứng đắn. Nguyên bản Bạch Miểu Miểu còn tại lệ nóng doanh trọng, bị Phương Duyên đột nhiên như vậy mạo muội một làm, chỉ một thoáng, nàng trong suốt long lanh mũi thon bị tức ra một cái đáng yêu bong bóng nước mũi. Ha ha. Bạch Miểu Miểu mắc cỡ đỏ mặt, hung hăng bóp ở Phương Duyên bên hông uy hiếp bên trên, đồng thời đem cái mũi lau tại Phương Duyên tay áo bên trên. Hừ, không cho phép, ta lo lắng ngươi lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sẽ không, mời lại tin tưởng ta một lần tốt sao? Này hết thảy, ta đem dốc hết tất cả. Phương Duyên lộ ra vô cùng đáng thương ánh mắt. Thấy thế, Bạch Miểu Miểu cứ việc lo lắng Phương Duyên thân thể, có thể nàng lại không cách nào cự tuyệt chính mình cho yêu người. Ngươi cái này phiền lòng bại hoại. Cuối cùng, Bạch Miểu Miểu vẫn là vừa thẹn vừa xấu hổ đáp ứng. A Duyên thời gian tất nhiên không nhiều, vậy coi như hắn muốn trên trời ngôi sao, nàng cũng sẽ hết sức đi cho hắn hai tới. Một trận chiến này, trọn vẹn một ngày một đêm. Bạch Miểu Miểu chưa hề trải qua mãnh liệt như vậy mênh mông chiến trường, cho dù là Phương Duyên lúc còn trẻ, cũng đồng dạng làm không được như vậy dữ dội. Thế cho nên, Bạch Miểu Miểu bệnh ngón tay đều không thể động đậy, liền mơ màng thiết đi. Sắp trời hơi sáng, Phương Duyên mặc quần áo, hắn là còn tại trong ngủ mê Bạch Miểu Miểu đắp kín đệm chăn, sau đó lưu lại một phong tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ thư đặt ở bên gối, chính là rời đi thánh nữ phong. Từng nhớ tới, trong ngộng thời điểm, cái kia lời nói là Bạch Miểu Miểu nói, không nghĩ tới, hôm nay lại là từ chính hắn tự tay viết đi ra. Ngu Triều, Phương Duyên lại trở về. Bất quá lần này, Phương Duyên đã thay hình đổi dạng. Hắn không còn là cái kia một bộ hình dung giản mua huyết khí khô bại tóc trắng lao đầu dáng dấp, mà là biến thành tiền phong đạo cốt tóc bạc mặt hường hào, xem xét liền không tầm thường lão nhân ra hình tượng. Trên thực tế, Phương Duyên nếu là muốn một lần nữa biến thành thiếu niên dáng dấp chân thật nhất chính mình, cũng có thể làm đến. Chỉ là không cần thiết, bởi vì việc hắn muốn làm tạm thời còn không cho phép hắn lộ ra như vậy tuổi trẻ. Bởi vì Liên Nhi, Ngưng Nhi, Băng Nhi, Linh Nhi, Ân Bảo Bảo cùng với Phượng Hoàng truyền thừa, lần này, Phương Duyên lựa chọn toàn bộ để bớn. Lại lần nữa đi tới Nghiêu Thành sau đó, Phương Duyên nhìn xem quen thuộc khu phố, vẫn như cũ lựa chọn mua sắm tòa phủ đệ kia. Bất quá lần này, Nghiêu Thành dân chúng không còn xưng hô Phương Duyên là Phương lão gia, mà là một vị đến từ tu chân giới ý muốn hưởng thụ hồng trần tốt đẹp tán tu lão tiên nhân. Nghiêu Thành một chút trăm năm thế gia khi biết việc này về sau, cũng nhao nhao mang theo trọng lễ thăm hỏi lên Phương Duyên. Bởi vì Phương Duyên đã thả ra tin tức, bản thân hắn tu vi chính là kết đan sơ kỳ, muốn tại Nghiêu Thành thu mấy vị đồ đệ. Đương nhiên rồi, những thứ này chẳng qua là che giấu hai mắt người thủ đoạn mà thôi. Phương Duyên mục đích thật sự chính là đang chờ đợi Kim Liên xuất hiện. Bởi vì ký ức quá mức xa xôi, Phương Duyên đã nhớ không rõ hắn đến cùng là đi tới Nghiêu Thành bao nhiêu thời gian, mới tại phố xá Sâm Vất gặp bán mình chôn mẹ Kim Liên. Cho nên hắn mỗi ngày đều sẽ đi phố xá Sâm Vất tản bộ bên trên một vòng, thử thời vận. Cuối cùng, ngày nào đó buổi sáng, mấy vị bách tính cãi nhau phá vỡ Nghiêu Thành yên tĩnh. Đáng thương, đi theo ta đi, về sau làm nàng dâu của ta, ta giúp ngươi nương món ăn hậu sự. Ta tới trước, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Cút. Gia đệ Võ Nhị chính là Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử. Nam Thành tiên nhân đến, tất cả mọi người nhường một chút ta. Câu nói sau cùng là Phương Duyên giá hiệu chính mình người hầu A Phúc Đê. Tiên nhân đến, một đám bách tính lập tức hướng về hai bên tối lui, cho Phương Duyên nhường đường. Mỗi người bọn họ đều hiếu kỳ đánh giá trước mặt cái này tiên phong đạo cốt lao đầu tử, mà vốn là muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ võ đại cũng bó tay bó chân nuốt ở một bên, bất quá trong ánh mắt của hắn lại ẩn nấp một vẻ che lấp. Thật sự là quản việc không đâu, nếu như không phải lao gia hỏa này xuất hiện, mình đã giải quyết cái này tiểu nữ tử. Phương Duyên nhàn nhạt liếc võ đại một cái, sau đó võ đại tựa như cùng bị hóa điên một cái, a quát to một tiếng sau đó, nước bọt chảy ròng. Hắc hắc. Bảo bảo bụng bụng sẽ đánh. Tâm thuật bất chính, nửa đời sau liền làm cái lang thang ăn mày. Phương Duyên thản nhiên nói. Lời này một chỗ, vây xem đám người lập tức là lại kinh hoàng lại ghét bỏ cách xa võ đại, đồng thời cũng e ngại nhìn hướng Phương Duyên. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao, một ánh mắt liền để người biến thành ngớ ngẩn. Đồng dạng, Kim Liên cũng bị dọa cho phát sợ, nàng sợ hãi bất lực mà nhìn xem xung quanh, hy vọng có thể có người hảo tâm trợ giúp nàng thoát ly hoàn cảnh khó khăn. Cô đương, ngươi sợ hãi ta sao? Phương Duyên ngồi sụp xuống. Dân nữ. Kim Liên không dám trả lời. Phương Duyên cười nói, đừng lo lắng, ta là tiên nhân, sẽ chỉ trừng trị người xấu, ngươi thấy ta giống người xấu sao? Kim Liên lúc này mới dám run run rẩy rẩy nhìn về phía Phương Duyên. Đây là một bộ khuôn mặt hiền lành, xem xét cũng rất tiên phong đạo cốt lão nhân ra. Tại Phương Duyên hơi có vẻ cương triều ánh mắt nhìn kỹ, dần dần, Kim Liên cảm giác tâm thần của mình thật sự trở nên an lành yên tĩnh. Nàng không hề biết, Phương Duyên tại lúc này thúc giục thần thông, phụ sinh ngược ngộ. Không sai, Phương Duyên không bèn bèn bảo lưu lại tới vĩnh hằng tuất tình, hắn theo nhiều người nữ trên thân rút ra đến tất cả thần thông đều có thể thi triển. Chính là bởi vì phụ sinh ngược ngộ tồn tại, mới để cho tâm linh mẫn cảm Kim Liên, khi nhìn đến Phương Duyên lần đầu tiên, liền cảm giác lão nhân trước mắt nhà đáng giá tín nhiệm. Ta mới tới Nghiêu Thành, bên cạnh còn thiếu một vị món ăn việc vặt nha hoàn, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tốt, nhưng ta nghĩ chờ an táng nương ta sau đó, lại đến hầu hạ đại nhân. Kim Liên ánh mắt mê ly gật đầu. Phương Duyên có chút kinh hãi, không hổ là cái thứ nhất đem yêu thương tăng lên tới mát trị số nữ hải, vậy mà tại phụ sinh nhược mộng dưới ảnh hưởng, còn có thể có được chính mình trong lòng kiên trì. Cũng đúng, nếu như Kim Liên không phải nắm giữ như vậy xích tự chi tâm, ngày khác cũng sẽ không để Tam Vĩ Tâm Hồ tự chủ lựa chọn ký sinh tại tâm khiếu bên trong. Cùng lúc đó, Nghiêu Thành lệ thuộc hoàng thất cấm vệ quân cung đi tới nơi đây. Phương tiên sư, bệ hạ cho mời ngài vào cung. Phương Duyên thu xếp tốt A Phúc đi đích thân phẩm hạnh Kim Liên mẫu thân tăng lễ, sau đó mới quay về cấm vệ quân thống lĩnh cười nhạt một tiếng, nói, dẫn đường. Cơ Huyền sớm không mời Phương Duyên, muộn không mời Phương Duyên, mà lại lúc này mời Phương Duyên vào cung, tự nhiên là bởi vì Phương Duyên tại trước mắt bao người tổn thương Ngu Triều Bách Tính. Cho nên thân là Ngu Hoàng Cơ Huyền phải cho Ngu Triều Bách Tính một cái công đạo. Nhưng tiền đề hắn phải rõ ràng Phương Duyên đến cùng là thật tán tu vẫn là cái kia đại tông môn ra ngoài hồng trần lịch luyện ở tu. Thật tình không biết, Phương Duyên là cố ý làm điên võ đại. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể càng giống như tốt tiến vào Cơ Huyền cùng Ân Bảo Bảo tầm mắt. Chương 178, bước lui Cơ Huyền, bạc loạn hậu cùng, 1, chương 178, bước lui Cơ Huyền, bạc loạn hậu cùng, 1, Ngu Triều. Hoàng cung, Phụng Thiên điện phía trước. Đen nghịt cấm vệ quân sắp xếp thành kín không kẽ hở bức tường người, chỉ để lại chính giữa một đầu ba người sóng vai rộng đường nhỏ. Hiển nhiên, Cơ Huyền là muốn cho Phương Duyên một hạ mã uy. Đối với cái này, Phương Duyên vẹn vẹn chỉ là tiện tay vung lên, liền đem mấy ngàn cấm vệ quân lật tung người ngã ngửa đổ. Gặp một màn này, ngồi ngay ngắn bên trên Phụng Thiên điện Cơ Huyền cùng với Ngu Triều một đám quan võ đều là sắc mặt đại biến. Phải biết rằng, chỗ hoàng cung bên trên, mấy ngàn cấm vệ quân thế nhưng là kiên trì cơ thị hoàng tộc đặc thù bá thể tăng phúc. Chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến, cũng không nhất định có thể tùy tiện giao động bọn hắn chô đứng căn cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Duyên chỉ là tùy ý xuất thủ, liền phá cơ thị hoàng tộc con bài chưa lật, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Phương Duyên nếu là muốn giết chết Cơ Huyền cái này kết đan hậu kỳ ngu hoàng, cũng chỉ là một cái búng tay thời gian. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền tranh thủ thời gian lóe ra thân ảnh đi tới Phương Duyên trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc thử dò xét nói, cơ thị hoàng tộc thế nhưng là cùng các hạ có thủ. Chưa từng. Phương Duyên thản nhiên nói, bất quá bản tọa không thích vừa rồi nặng nề bầu không khí. Như vậy trắng trợn khiêu khích trong nháy mắt để cho Cơ Huyền ánh mắt phát lạnh, dám hỏi các hạ sư thừa phái nào. Xem như một khi quân chủ, dù cho Phương Duyên nắm giữ có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chiến lực, nhưng Cơ Huyền cũng không chút nào sợ. Thứ nhất, nơi đây chính là hoàng cung, làm cho Cơ Huyền bản thân liền ở vào cơ thị hoàng tộc truyền thừa bên trên, nếu như Phương Duyên dám làm loạn, Cơ Huyền tất nhiên cũng sẽ ngay lập tức dẫn động Ngu Triều tích lũy mấy ngàn nội tình tới cưỡng ép xóa bỏ Phương Duyên. Thứ hai, Ngu Triều chính là Ly Hỏa Tông phụ thuộc hoàng triều, Ngu Triều mỗi ngày đối với Ly Hỏa Tông cung phụng tài nguyên cũng không phải cái số lượng nhỏ, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cơ Huyền tin tưởng, nếu như Phương Duyên dám ở Ngu Triều làm sàng làm bậy, Ly Hỏa Tông tất nhiên sẽ phái ra đại năng đến giải quyết rơi hắn. Phương Duyên vẫn như cũ vô hỉ vô bi, nói: "Ly Hỏa Tông ngoại môn chấp sự, Phương Duyên là nguyên lai là Phương tiền bối." Cơ Huyền con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt minh bạch Phương Duyên lai lịch. Trước đây hắn chỉ nghe nói Nam Thành đến cái họ Phương tiên sư, nhưng nếu tăng thêm Ly Hỏa Tông ngoại môn chấp sự mấy chữ này, hắn như thế nào còn không rõ ràng lắm Phương Duyên chính là Ly Hỏa Tông đương đại thánh nữ cái kia phế vật phu quân. Có thể truyền ngôn tựa hồ không hết kỳ thật, ta không phải nói Phương Duyên đầy đủ phế vật sao? Vì sao hắn giơ tay nhấc chân ở giữa sẽ tạo thành kinh khủng như vậy uy năng? Cơ Huyền lâm vào mê man, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền che giấu trong mắt chỗ sâu nghi hoặc, sau đó trầm giọng nói: "Phương tiền bối, không quản ngươi thân phận như thế nào, nhưng đi tới Ngu Triều, làm tuân thủ triều ta pháp lệnh, ngươi vô cớ đánh giết triều ta dân chúng vô tội thần hồn, chấm liền xem như đem việc này báo cáo cho Ly Hỏa Tông, sợ là ngoại môn Ngô chết trưởng lão cũng phải cho chấm một hợp lý giải thích." Phương Duyên lại là cười. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cười đến không kiêng nể gì cả. "Ngô trưởng lão có cho hay không ngươi giải thích bản tọa cũng mặc kệ, nhưng ở bản tọa nơi này, bệ hạ tốt nhất thu hồi ngươi hoàng uy." Dù sao bản tọa ngày giờ không nhiều, nếu như bệ hạ cũng cảm thấy Hồng Trần không có vương hữu, đều có thể dẫn động cơ thị hoàng tộc tồn tại ở nơi đây địa mạch phía dưới tất cả nội tình. Như vậy cuồng vọng lời nói, trong nháy mắt làm cho toàn bộ Ngu Triều quan võ cùng cấm vệ quân đều siết chặt nắm đấm, bọn hắn căm tức nhìn Phương Duyên, phàm là Cơ Huyền ra lệnh một tiếng, bọn hắn đánh cược hết thảy cũng muốn cùng Phương Duyên liều chết đánh cược một lần. "Ngươi là đang uy hiếp chấm?" Nguyên bản âm lãnh Cơ Huyền đột nhiên trở nên bình tĩnh, thật giống như hắn là thật muốn cùng Phương Duyên liều mạng đồng dạng. "Đừng như vậy nói, dù sao đâu, ngươi còn chưa xứng." Phương Duyên nhếch miệng lộ ra một vẻ chê cười. Khinh người quá đáng. Quân thần tức giận. Trẻ tuổi có võ tướng đã quỳ một gối xuống trên mặt đất, "Bệ hạ, thần nguyện xin đi giết giặc chu diệt cái này tặc." Cơ Huyền phất phất tay, coi hắn xoay người lần nữa thời điểm, ánh mắt đã trở nên kiên định. "Phương Duyên, người khác sợ ngươi, nhưng chấm không sợ, liền xem như Ly Hỏa Tông thánh nữ đích thân, chấm cũng dám ở trước mặt nàng thẩm phán ngươi cái này xem mạng người như cỏ rác tội hung." Phương Duyên lông mày nhíu lại, "Ồ, phải không? Vậy bản tọa thật đúng là cảm giác được ngoài ý muốn, chỉ là bản tọa không biết ngươi dũng khí lại đến từ tại phương nào. Liền phía sau ngươi cái này mấy ngàn phế vật, lại hoặc là các ngươi cơ thị hoàng triều ngưng tụ điểm này đáng thương đạo vận, ngươi sẽ hối hận." Cơ Huyền nhìn chằm chằm Phương Duyên một cái, sau đó ngự kiếm mà đi, bay về phía phương bắc. Mà Phương Duyên nhìn xem Cơ Huyền bóng lưng rời đi, trên mặt dần dần lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn mục đích đã tới. Sau đó, Phương Duyên hướng về Phụng Thiên điện một vị cao tuổi đại thái giám phất phất tay. Đại thái giám lại trực tiếp dọa đến lộn nhào từ Phụng Thiên điện mấy trăm cấp cao trên bậc thang lăn xuống. Phương Duyên lập tức nhíu mày, nghĩ không ra Cơ Huyền ngự dụng tổng quản như vậy bùn nhão không dính lên tường được. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, quân thần cùng cấm vệ quân thấy thế nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Liên bệ hạ đều trốn, tại bọn họ tỉnh táo lại sau đó, đừng nói cùng Phương Duyên quyết một trận tử chiến, chính là liền dám cùng Phương Duyên đối mặt dũng khí cũng không có. Dán mất đầu, cũng chỉ là một đám người ô hợp. Không biết vị kia đại thần chấp trưởng giáo Phương Thi. "Về, tiên sư, đại nhân." "Là Thi trước." Một vị nữ quan lắp bắp giơ tay lên. Phương Duyên gật gật đầu, "Dẫn đường, bản tọa vừa bận thiếu một cái thị thiếp." "Là." Cái kia nữ quan tranh thủ thời gian dẫn đường. Chỉ là nàng mới vừa đi mấy bước, lại phát hiện Phương Duyên chỗ đi phương hướng cũng không phải là rời đi hoàng cung địa phương, mà là đi hướng hậu cung. Thấy thế, nữ quan vừa định nhắc nhở Phương Duyên đi nhầm, có thể lời đến quẹ miệng, nàng liền tranh thủ thời gian lại ném trở về. được làm vua thua làm giặc, từ xưa cũ hoàng triều hủy diệt, lưu lại tới hậu cung giai lệ đều đem trở thành tân hoàng đồ chơi. Cùng lúc đó, Bách Bảo Các đang cùng Cơ Linh hiệp đàm hợp tác, Ân Bảo Bảo cũng nhận đến các thuộc hạ truyền lại tới cung đình tin tức. Ngay tại Cơ Linh nghi hoặc Ân Bảo Bảo vì cái gì đột nhiên dùng ánh mắt khác thường đối đãi chính mình lúc, nàng cũng nhận đến cung đình hộ vệ tin tức. Điện hạ, thánh thượng bị cường đạo phương duyên bức rời hoàng cung, mà cường đạo phương duyên giờ phút này đang tại bạc loạn hậu cung. Nghe lời ấy, Cơ Linh lập tức mắt phượng xung hỏa, nàng đột nhiên đứng lên. Ân tỷ tỷ, hợp tác chuyện ngày sau bàn lại, tiểu muội có việc cáo từ trước. Chờ chút. Ân Bảo Bảo lại là mở hai tay ra ngăn cản Cơ Linh. Ân tỷ tỷ, ngươi đây là ý gì? Cơ Linh trợn mắt nhìn. Giờ phút này nàng càng trì hoãn, trong hậu cung sợ rằng liền càng sẽ gặp phải càng lớn bi kịch. Mẫu thân, ngài ngàn bạn muốn cho tốt. Cơ Linh biết rõ mẫu thân của mình liền xem như đặt ở phụ hoàng mấy trăm hậu cung giai lệ bên trong, tư sắc cũng thuộc về đứng hàng đầu cái kia danh sách. Ân Bảo Bảo vẻ mặt nghiêm túc nói, Linh Nhi muội muội, chớ hoảng sợ. Tất nhiên ngươi bảo ta một tiếng tỷ tỷ, cái kia không quản tương lai chúng ta sẽ hay không có hợp tác, về tình về lý, ta đều có lẽ giúp ngươi một tay. Đầu tiên, ngươi liền cái kia phương duyên lai lịch đều không rõ ràng, lại như thế nào dám một thân một mình tiến về hoàng cung? Dù sao liền ngươi phụ hoàng cũng không biết đi hướng nơi nào, chỉ là luyện khí tu vi ngươi đi chỗ nào cho phương duyên đưa đồ ăn đi sao? Lời này vừa nói ra, Cơ Linh trong nháy mắt nước mắt. Chương 178, bước lui cơ huyền, bạc loạn hậu cung 2. Chương 178, bước lui cơ huyền, bạc loạn hậu cung 2. Nàng đống nhiên quỳ giảm xuống đất, tình chân ý thiết khóc kể lệ, cầu tỷ tỷ giúp ta, nếu như tỷ tỷ có thể cứu vớt cơ thị kiếp nạn này, Linh Nhi nguyện ý lập xuống tâm ma huyết thệ, thế này vĩnh viễn đi theo tỷ tỷ, vĩnh viễn không phản bội. Cơ Linh rõ ràng, nếu như ngoại trừ Ly Hỏa Tông có ai còn có thể cứu vớt Ngũ Triều, vậy nhất định chính là trước mắt Ân Bảo Bảo, bởi vì nữ tử này chân thực thân phận thế nhưng là Trung Châu Lăng Bảo các đại tiểu thư. Linh Nhi muội muội mau mau xin đứng lên, tỷ tỷ cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩa, tỷ tỷ chính là đơn thuần thượng thức ngươi, không hy vọng ngươi còn chưa bắt đầu nhân sinh cứ như vậy bị ở cái kia phương duyên lão ma trong tay. Ân Bảo Bảo nâng lên Cơ Linh an ủi đồng thời, vừa nhìn về phía bên cạnh Bách Bảo các người cộng tác. Trước đi tỉnh lại đang bế quan tiểu mama, sau đó phái người đi đem cái kia phương duyên lão ma lai lịch điều tra rõ ràng. Là đại tiểu thư. Bách Bảo các hiệu suất cực cao. Vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương, người cộng tác liền cho Ân Bảo Bảo mang đến tin tức. Bẩm đại tiểu thư, cái kia phương duyên chính là Ly Hỏa Tông ngoại môn chấp sự, thê tử hắn Bạch Miểu Miểu, chính là Ly Hỏa Tông đương đại thánh nữ. Là hắn. Ân Bảo Bảo cùng Cơ Linh trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thái độ. Có lẽ có người không biết phương duyên danh tự, nhưng nói lên Bạch Miểu Miểu cùng nàng phu quân, sợ rằng ngu triều dân gian đều lưu truyền liên quan tới bọn hắn ở giữa loại kia rung động đến tâm can tình yêu cố sự. Nhưng nói đi thì nói lại, tất nhiên người này là phương duyên, vậy hắn vì sao lại muốn phản bội đối với Bạch Miểu Miểu tình cảm, sau đó tiến về ngu hoàng cơ huyền hậu cung làm sàng làm bậy? Nghĩ tới đây, Ân Bảo Bảo có chút không hiểu mà hỏi thăm, có thể từng thăm dò được phương duyên vì sao cùng cơ huyền kết thủ? Cơ Linh cũng dựng lên lỗ tai, dù sao những nội tình này liên quan đến gia tộc của nàng lợi ích. Bách Bảo các người cộng tác giải thích nói, việc này nói rất dài dòng, đơn giản đến nói, chính là phương duyên trừng trị một vị muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ á bá, nhưng bởi vì hắn thân phận quá mức đặc thù, cho nên ngu hoàng cơ huyền không có khả năng cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa, cho nên hắn ngay tại Phụng Thiên Điện tụ tập 4.680 tên cấm vệ quân sĩ bày ra Long Môn đại trận, ý muốn kinh sợ phương duyên, không ngờ phương duyên một tay liền phá giải Long Môn đại trận. Sau khi nghe xong, Cơ Linh thật lâu chưa thể lắng lại trong lòng ý khó bình. Thì ra là thế. Nói như vậy, là phụ hoàng trước trêu chọc phương duyên, nhưng coi như là phụ hoàng đã làm sai trước, cái kia phương duyên cũng không nên như vậy bước đi phụ hoàng, sau đó chiếm lấy hắn phi tử à? Nghĩ tới đây, Cơ Linh ánh mắt phức tạp nhìn hướng Ân Bảo Bảo. Vào giờ phút này mặc dù nàng không có cam lòng cùng án nghiệm, nhưng cũng không tiện lại thỉnh cầu Ân Bảo Bảo tiếp tục tương trợ nàng bắt phương duyên cái này dâm ma. Không có quan hệ, Linh Nhi muội muội. Ân Bảo Bảo nở nụ cười xinh đẹp, nàng giống như là xem hiểu Cơ Linh tâm tư mở dạng, vô vô chính mình căng phồng cái ví nhỏ, tiếp tục nói, chuyện này ta khóa lại, bản tiểu thư từ nhỏ đọc qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, hận nhất chính là những cái kia làm sảng làm bậy biến thái sắc ma cùng hái hoa đại đạo. Đa tạ Ân tỷ tỷ. Cơ Linh gương mặt xinh đẹp vui mừng, nàng tranh thủ thời gian đưa tay ôm quyền, việc này không quản kết quả như thế nào, chờ hết thảy đều kết thúc sau đó, tiểu muội nhất định đáp ứng tỷ tỷ tiến về cái kia phượng. Xuyệt. Ân Bảo Bảo tranh thủ thời gian đưa tay ngăn chặn Cơ Linh sau bàn. Chỗ kia bí cảnh can hệ trọng đại, nàng cũng không muốn bị truyền lại đến phe thứ ba lỗ thai bên trong, cho nên liền xem như chính Bách Bảo các người cộng tác, nàng cũng không tín nhiệm. Cơ Linh ngượng ngùng phun ra phẫn nộ đầu lưỡi, nàng vừa định muốn mở miệng nói xin lỗi, chính là nghe được bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Đúng lúc, một đạo thanh âm khàn khàn tại nàng sau đầu nhớ tới. Tiểu thư, không biết ngài tìm tiếp thân chuyện gì? Là Ân Bảo Bảo hộ đạo nhân tiểu mama tới. Mama, là cái dạng này. Ân Bảo Bảo làm nũng ôm tiểu mama cánh tay, nói xong như vậy. Sau khi nghe xong, tiểu mama tại chỗ tức giận. Thử, cái này tặc đáng chém. Thân là chính đạo tông môn nữ tu, vô luận tuổi của nàng có chồng hay chưa tại Phương Hoa Tuyết Nguyệt, khi nghe đến dâm ma hai chữ lúc, đều có loại ghét ác như cửu cẩm minh. Cứ việc tiểu mama sớm đã thấy qua nhân thế gian quá nhiều hiểm ác, nhưng giờ phút này, tất nhiên bị nàng gặp phải, vậy liền sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào ma đầu còn sống rời đi. Cứ như vậy, tại Cơ Linh mừng rỡ như điên dẫn đầu xuống, tiểu mama cùng Ân Bảo Bảo, trùng trùng điệp điệp ngồi tiểu mama phi hành pháp bảo thẳng hướng hoàng cung. Vâng, đang tại Dương Dương tự đắc nghe lấy tiểu khúc, nhìn xem một đám phi tử lụa mỏng man múa phương duyên, bị đạo này chói hai bên mình cho đã quấy rầy. Một đám đang tại ca hát khiêu vũ mỹ nhân nhóm, cũng bị cả kinh ngồi quỳ chân trên mặt đất. Dâm ma phương duyên, ngạch, ngươi đang làm gì? Làm linh hương điện bị toàn bộ chém thành hai khúc lúc, Ân Bảo Bảo nhìn xem không chỗ che giấu chúng nữ cùng phương duyên, không khỏi lâm vào ngốc trệ. Tựa hồ cùng nàng theo dự liệu hình ảnh có chút không giống. Dâm mỹ đâu, gian luận đây. Vì cái gì các nàng đều đang kinh hoàng thất thố nhìn mình, thật giống như mình mới là quấy rầy các nàng tận hứng cái kia đại ma đầu đồng dạng. Đồng dạng, Cơ Linh cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Đặc biệt là nàng nhìn xem những cái kia người mặc như muốn trong suốt lụa mỏng đang ngồi quỳ chân tại trên mặt đất khuôn mặt quen thuộc, gương mặt xinh đẹp kìm lòng không được trở nên đỏ bừng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lấy dũng khí, nổi giận quát: "Mẫu phi, mẫu hậu, các ngươi xuyên thành bộ dáng như vậy, còn thể thống gì? Linh Nhi, tới nha, vui sướng nha." Địch Thanh Nguyệt đôi mắt lưu chuyển lên quyến rũ ba động, đưa tay Cơ Linh làm ra mời. Không cần để ý các nàng, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Theo phương duyên tiếng nói rơi xuống, chúng nữ trong mắt sợ hãi lặng yên mất đi, sau đó tất cả mọi người con ngươi đồng thời mất đi thiếu cự, nhưng các nàng trên mặt lại toát ra quỷ dị và phong tình vô hạn mê người mỉm cười. Tới nha, vui sướng nha, dù sao có bó lớn thời gian. Ở và ở giữa nhất hoàng hậu Trần Tường đang tại một mình hát cảm động nữ cao âm. Tại cái này nói vui sướng tiếng hát du dương bên dưới, dần dần, Cơ Linh cùng Ân Bảo Bảo con ngươi cũng dần dần trở nên tan rã. Ngay tại các nàng sắp toát ra si mê nụ cười lúc, tiểu ma ma bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Thoáng chốc, Cơ Linh cùng Ân Bảo Bảo từ mất phương hướng bên trong tỉnh lại, các nàng sợ hãi nhìn về phía có quắp tựa vào trên ghế xích đu, bàn tay một chút đánh nhịp phương duyên, trong lòng dần dần dâng lên không cách nào hủy diệt khủng hoảng. Ma ma, người này lại hiểu mỹ thuật. Ân Bảo Bảo tranh thủ thời gian lôi kéo Cơ Linh tay nhỏ nuốt ở kiểu ma ma sau lưng, mà kiểu ma ma cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống phương duyên. Như thế mỹ thuật thậm chí ngay cả nàng cũng vô pháp nhìn ra, trừ phi nàng lại giống vừa rồi như vậy chế tạo ra cường đại âm bạo bên mình, bằng không những thứ này mất phương hướng các nữ nhân là rất khó tỉnh lại. Ân Bảo Bảo cau mày nói, ma ma, ta từng nghe nói thế gian mỹ thuật lưu phái nhiều vô số kể, nhưng từ xưa đến nay chỉ có hai loại lưu phái có thể bị xưng là vô cùng ma quỷ. Thứ nhất, sớm đã đoạn tuyệt chuyển thừa thành Khâu Hồ Hoàng U Mị. Thứ hai, Tây Mạc các loại Phật Đà Phật vượt phía dưới Phật pháp vô biên. Chẳng lẽ cái này ma trên thực tế là Đại Hoan Hỷ Phật Đà hóa thân? Chương 179, Linh Nhi, ngươi có thể nguyện làm ta thành nữ. Một. Chương 179, Linh Nhi, ngươi có thể nguyện làm ta thành nữ. Một. Tiểu ma ma không có lung tung bình phán. Dù sao nơi đây mỹ thuật tựa hồ cũng không phải là dựa vào phương duyên trực tiếp thi triển đi ra, giống như là từ đám kia phi tần nhóm phát họa ra tới mỹ vận đồng dạng. Đương nhiên, tiểu ma ma cũng biết đây chỉ là một loại biểu tượng, nếu không phải phương duyên thủ đoạn, đám kia tần phi nhóm cũng sẽ không trở nên quái dị như vậy. Cho nên giờ phút này tiểu ma ma không có lựa chọn trực tiếp ra tay với phương duyên, mà là hỏi thăm một câu. Tiểu thư, người này tựa hồ không có dâm loạn hậu cung, khẳng định muốn lao thân đối với hắn tiếp tục xuất thủ sao? Trước khi đến, tiểu ma ma đã theo Ân Bảo Bảo nơi đó hiểu được liên quan tới phương duyên toàn bộ tư liệu. Nếu phương duyên là bình thường tán tu hoặc là ly hỏa tông phổ thông tu sĩ lời nói, nàng cũng không ngại xóa bỏ phương duyên, nhưng người này lại là ly hỏa tông thánh nữ phụ quân. Tăng thêm Bạch Miểu Miểu cùng phương duyên hòa ly tin tức cũng không có chuyển ra, cho nên tiểu ma ma lo lắng hơn chính mình ra mặt sẽ để cho Lăng Bảo Các cùng ly hỏa tông bắt đầu trở mặt. Mặc dù ly hỏa tông không phải siêu nhất lưu tông môn, nhưng nó tại Nam Cương lực ảnh hưởng lại là duy nhất. Cùng ly hỏa tông trở mặt tương đương với để cho Lăng Bảo Các đoạn tuyệt cùng Nam Cương rất nhiều hoàng triều tiến hành tài nguyên trao đổi khả năng. Giờ phút này, tại tiểu ma ma nhắc nhở bên dưới, Ân Bảo Bảo cũng tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, nguyên bản nàng sẽ cân nhắc xuất thủ tương trợ Cơ Linh, là đứng ở đạo đức trí cao đốt. Bây giờ tất nhiên Phương Duyên cũng không có lựa chọn lăng nhục đám kia nữ nhân nhục thể, cái này liền mang ý nghĩa bản thân hắn chỉ là đang trả thù ngu hoàng cơ huyền. Nghĩ tới đây, Ân Bảo Bảo cũng biến thành do dự. Ly Hỏa Tông Bạch Miểu Miểu, năm đó tại Trung Châu đã từng là danh tiếng vô lượng nhân vật, bằng vào một tay huyền ảnh lưu quang bộ chiếm đoạt hắc bảng dòng giá hơn 50 năm, uy danh càng là kinh sợ ngũ vực bách triều, mà nơi này bách triều chỉ cũng không phải giống ngu triều dạng này bất nhập lưu tồn tại, mà là loại kia chân chính tồn tại linh võ thế gia, tiên võ thế gia siêu cấp hoàng triều. Ngay tại Ân Bảo Bảo không biết nên giải thích như thế nào lúc, nhìn ra cái trước bối rối Cơ Linh chủ động mở miệng nói, "Ân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, cũng không để ý như thế nào, sự kiện kia ta đều sẽ đáp ứng ngươi." "Linh Nhi muội muội, ta..." Ân Bảo Bảo có chút xấu hổ, dù sao chuyện này nàng làm cũng không tính hoàn mỹ. Tại cái này một khắc, khuôn mặt hơi nóng nàng đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Tiểu ma ma sở dĩ cô kỵ Phương Duyên, là vì nàng vô cớ xuất binh. Nếu như Phương Duyên đối với Cơ Linh cũng thi triển mỹ thuật, làm ra tương tự với phía dưới tần phi nhóm như vậy nhục nhã đã múa, cái kia nàng chẳng phải là liền có thể lấy Cơ Linh thân phận bằng hữu đối với Phương Duyên từ đạo nghĩa bên trên tiến hành can thiệp. Nghĩ tới đây, Ân Bảo Bảo đi tới Cơ Linh bên hai, nhỏ giọng nói như vậy. Về phần tại sao Ân Bảo Bảo muốn trực tiếp nói cho chính Cơ Linh kế hoạch, tự nhiên là muốn tại giúp đỡ Cơ Linh đồng thời cũng để cho Cơ Linh đối với nàng trong lòng còn có không cách nào hồi báo cảm kích. Dù sao chuyện kia rất quan trọng, Ân Bảo Bảo muốn từ trong đó thu hoạch được chỗ tốt to lớn liền phải triệt để cho Cơ Linh tại hành động bên trong biến thành phụ thuộc, dùng chính mình từ đầu đến cuối ở vào vị trí chủ đạo mới được. Mà nghe Ân Bảo Bảo đề nghị Cơ Linh, nguyên bản đạm đạm ánh mắt cũng là sáng lên. Nàng mừng rỡ cảm ơn, "Ân tỷ tỷ, vậy ta đi." Ân Bảo Bảo gật gật đầu, nói, "Tất nhiên Phương Duyên là vì nhục nhã ngươi phụ hoàng, chỉ cần ngươi báo ra chính mình là ngu triều hoàng nữ thân phận, ta không tin hắn sẽ còn đối với ngươi nhắm mắt làm ngơ." "Ân a." Đối với này hết thảy, tiểu ma ma nghe vào trong tai, thế nhưng không có lựa chọn ngăn cản. Tất nhiên tiểu thư ưa thích kết giao bằng hữu, cái kia nàng tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái kia mất hứng người. Hơn nữa tiểu thư kế hoạch cũng coi như tiên ý vô phùng, liền xem như Ly Hỏa tông trưởng lão đến, các nàng cũng chiếm cứ lấy đạo nghĩa bên trên đại lý. Ân Bảo Bảo đám người ý nghĩ là mỹ diệu, nhưng sự tình phát triển cũng không có hướng về các nàng trong tưởng tượng như vậy tiến hành. Theo Cơ Linh tự giới thiệu sau đó, đang tại theo Tiểu Khúc đắm chìm thức lắc đầu Phương Duyên chỉ là mở mắt ra, nhàn nhạt liếc Cơ Linh một cái lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn thế mà lựa chọn không nhìn Cơ Linh. Cử động như vậy cũng triệt để chọc giận Cơ Linh. Nàng so với lúc trước càng thêm lớn tiếng khẽ kêu nói, "Phương Duyên, bản cung chính là ngu triều nhị hoàng nữ, mời nhanh chóng giải trừ rơi trên người các nàng mỹ thuật, bằng không cũng đừng trách bản cung đối với ngươi không khách khí." Phương Duyên một tay nâng gò má, đám chìm thức dựa vào tại ghế đu bên trên, liền phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Toàn bộ linh hương điện bên trên, chỉ có Trần Hoàng hậu giống như hoàng oanh dễ nghe tiếng ca tại chập trùng lên xuống. "Phương Duyên!" Phẫn nộ Cơ Linh không còn lưu thủ, nàng rút ra trường kiếm bên hông liền hướng về Phương Duyên chạy vội đâm tới. Ân Bảo Bảo tranh thủ thời gian nhắc nhở, "Mama, chuẩn bị sẵn sàng, đừng để cái kia Phương Duyên tổn thương đến Linh Nhi muội muội." Tiểu Mama nhẹ nhõm cười một tiếng, "Mời tiểu thư yên tâm, tại lao thân dưới mí mắt, chỉ là kết đan tu vi còn lật không nổi sóng gió gì." "Vậy liên tốt." Ân Bảo Bảo không chớp mắt nhìn xem Cơ Linh tập sát mà đi thân ảnh, nội tâm của nàng cũng tại chờ mong bị chọc giận Phương Duyên bắt đầu xuất thủ. Giang giác. Kèm theo thân kiếm vỡ vụn thanh thúy, Ân Bảo Bảo trong tưởng tượng hình ảnh vẫn không có phát sinh. Phương Duyên thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, liền tùy ý nâng lên một ngón tay tại ngăn lại trường kiếm đồng thời đem vỡ nát đồng thời, Cơ Linh thân thể cũng giống như là tại chính mình ôm ấp yêu thương một dạng, nhào vào đến Phương Duyên trong lực, cùng hắn chen lấn ở cùng một trường ghế đu bên trên. "Tiểu thư, còn ra tay sao?" Tiểu Ma Ma hơi nhíu mày, nàng có chút khó mà phán đoán, Phương Duyên đây rốt cuộc có tính hay không tại phi lễ Cơ Linh. Nói hắn phi lễ à, lại là Cơ Linh bởi vì quán tính ngã sấp xuống tại trên thân Phương Duyên, liền hai cánh tay của nàng giờ phút này cũng vô ý thức ôm Phương Duyên cổ, mà Phương Duyên hai tay hoặc là khác thân thể, từ đầu đến cuối không có đối với Cơ Linh tạo thành bất kỳ bị uội. Nói hắn không phải phi lễ à, nhưng hai người thời khắc này động tác quá mức mập mờ, giống như là tại tán tỉnh chồng già vợ trẻ mở dạng, liền nàng loại này tu luyện ngàn năm cả đời chưa từng trải qua nhân sự lao bà đều không thể dùng con mắt đi nhìn thẳng. Chờ một chút nhìn, tình huống không phải rất đúng kỉnh. Ân Bảo Bảo mở to hai mắt, tò mò đánh giá trước mắt một màn này. Giống như vậy không đành lòng nhìn thẳng Tiểu Diễm, nàng tựa hồ chỉ ở thoại bản trong miêu tả gặp qua. Quá xấu hổ uy, Linh Nhi muội muội miệng vừa mới là không cẩn thận thân tại Phương Duyên trên mặt sao? Nghĩ không ra đám kia văn nhân nhà thơ nhóm biết cố sự cũng không phải là lung tung ý dâm đi ra, mà là thật có loại này trùng hợp. Tại hai năm trước, còn vẫn tuổi nhỏ Ân Bảo Bảo liền từng nhìn qua một đoạn cùng loại miêu tả. Nam chính cùng nữ chính ngoài ý muốn gặp nhau, sau đó không cẩn thận ngã sấp xuống cùng một chỗ, bọn hắn miệng liền thân ở. Chuyện này đối với Ân Bảo Bảo đến nói, hình ảnh quá mức sắc tình, dẫn đến nàng là che lại cặp mắt của mình từ hai ngón tay ở giữa khe hở bên trong xấu hổ toàn bộ xem hoàn toàn quá trình. Từ đó về sau, Ân Bảo Bảo chính là bị một loại quái bệnh. Chính là khi nhìn đến cùng loại kích thích lúc, thân thể của nàng sẽ sinh ra đặc thù xấu hổ phản ứng. Mà lúc này giờ phút này, Ân Bảo Bảo khi nhìn đến Cơ Linh không cẩn thận thân tại Phương Duyên trên mặt lúc, loại cảm giác quái dị kia lại tới. Chương 179, Linh Nhi, ngươi có thể nguyện làm ta thành nữ, 2, chương 179, Linh Nhi, ngươi có thể nguyện làm ta thành nữ, 2. A, thật là thơm. Mùi vị gì? Một trận gió nhẹ đánh tới, một bên Tiểu Ma Ma không nhịn được dùng sức hít mũi một cái. Nàng nghe được một cỗ tiên tiên luyện đạo bảo tài mùi thơm ngát. Nghe lời ấy, Ân Bảo Bảo lặng lẽ cách xa Tiểu Ma Ma một ít khoảng cách, sau đó cố gắng che giấu đi trên mặt mình trạng thái ngẹn ngùng, cố gắng chấn định nói, "Ma Ma, ta nhìn cái kia Phương Duyên nói chúng sẽ không tổn thương Linh Nhi muội muội, chúng ta cũng nhanh lên rời đi nơi này à, để tránh bởi vậy cùng Lý Hỏa Tông trở mặt." Tiểu Ma Ma hơi sững sờ. Mặc dù tiểu thư đột nhiên lên ngữ để cho nàng cảm thấy không thích hợp, nhưng nếu là tiểu thư mệnh lệnh, cái kia nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì chi tiết phương diện đi bếp. "Được." Tiểu Ma Ma đáp ứng sau đó, lại quay đầu liếc nhìn phía dưới, vừa thẹn lại hoảng sợ ngốc trệ tại Phương Duyên trong ngực không biết làm sao Cơ Linh, mới thôi động phi hành pháp bảo rời đi nơi đây hoàng cung. Mà giờ khắc này, Cơ Linh không hề biết nàng dựa vào tín nhiệm Ân tỷ tỷ đã bởi vì người sinh lý khó chịu phương diện vấn đề, lựa chọn rời đi. Nàng ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc vẫn như cũ lắc đầu đắm chìm thức nghe hát Phương Duyên, trong đầu tất cả oán niệm cùng với phẫn uất tựa hồ cũng biến thành một tràng như tuyết trống không. Chẳng biết lúc nào, cho đến Trần Hoàng hậu cái kia dễ nghe tiếng ca một lần nữa từ xa mà đến gần, tiến vào nàng thức hải. Nàng mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, sau đó đống nhiên từ Phương Duyên trong ngực nhảy xuống tới, sau đó vừa thẹn vừa xấu hổ dùng mu bàn tay che lại khóe môi của mình. Một màn kia đụng vào tại Phương Duyên trên mặt ấm áp vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, cứ việc thời gian đã không biết đi qua lúc nào. Dần dần, Cơ Linh cảm giác khuôn mặt của mình trở nên vô cùng nóng bỏng. Nàng tại lòng xấu hổ quay phá bên dưới, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía sau hư không bên trên, lại là phát hiện Ân tỷ tỷ cùng nàng hộ đạo nhân sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ một thoáng, một loại cảm giác sợ hãi chiếm cứ Cơ Linh nội tâm thế giới, cũng đem cái kia nguyên bản ngượng ngùng cùng mờ mịt toàn bộ tách ra. Nàng run rẩy âm thanh, nói: "Phương Duyên, ngươi cái này ác tặc, đến cùng muốn đối chúng ta Cơ thị hoàng tộc làm cái gì?" Phương Duyên từ từ mở mắt, trong ánh mắt của hắn bí mật mang theo để người xem xét liền có thể luân hãm thâm tình cương triều. "Linh Nhi, ngươi nguyện ý làm ta thánh nữ sao?" "Ngươi?" Tại loại này ánh mắt phía dưới, Cơ Linh đột nhiên cảm giác có chút im lặng. Nàng cũng không có ban đầu loại kia e ngại Phương Duyên cảm giác. Hơn nữa trong lòng của nàng đã có một loại tò gan suy đoán. Từ giờ phút này Phương Duyên trên mặt, không khó nhìn ra, dù cho tuế nguyệt ăn mòn để cho hắn trở nên vô cùng gián mua, thế nhưng vẫn như cũ có thể bắt được Phương Duyên đã từng tuấn vũ bất phàm tư sắc. Cho nên đại khái là Phương Duyên tuổi già sắc yếu, sau đó hắn liền bị hắn thánh nữ thê tử Bạch Miểu Miểu từ bỏ, cho nên tư tưởng phương diện mới sẽ trở nên cử chỉ điên rồ. Bạch Miểu Miểu bản thân chính là Ly Hỏa Tông thánh nữ, giờ phút này Phương Duyên muốn để chính mình làm hắn thánh nữ. Cái kia đổi một loại thuyết pháp, chẳng phải là chính là Phương Duyên muốn để cho chính mình làm nương tử của hắn sao? Nghĩ tới đây, Cơ Linh khuôn mặt không nhịn được càng thêm đỏ ửng. Nàng vừa mới tròn 17 tuổi, nhân sinh của nàng còn chưa bắt đầu, mới không muốn cho một cái lao đầu tử làm thê từ đâu, coi như Phương Duyên thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, cũng không được. Dù sao nàng thế nhưng là nắm giữ ngu triều vạn bên trong khó tìm tam linh căn tư chất, hơn nữa Ân tỷ tỷ cũng đáp ứng, chỉ cần mình lần này giúp nàng làm việc, chờ sau khi chuyện thành công, Ân tỷ tỷ liền sẽ mang nàng tiến về Trung Châu Lăng Bảo các tổng bộ phát triển, thậm chí tương lai sẽ còn dẫn tiến nàng tiến về trong truyền thuyết Ngọc Giao Thánh Cung. Phải biết, Ngọc Giao Thánh Cung thế nhưng là toàn bộ từ nữ tử tạo thành siêu nhất lưu tông môn, cũng là thế gian tất cả nữ tu tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Nghe nói năm đó Bạch Miểu Miểu tự có tư chất tu luyện cùng tuyệt sắc dung mạo liền từng đạt tới Ngọc Giao Thánh Cung mời chào tiêu chuẩn, đáng tiếc bởi vì nàng bản thân không phải hoàn mỹ chi thân, cuối cùng tiếc nuối không được tuyển chọn. Không muốn sao? Phương Duyên mắt lộ ra tiếc nuối, ánh mắt của hắn có vẻ hơi cô đơn. Mà Cơ Linh nhìn thấy Phương Duyên trên mặt thần thái, chẳng biết tại sao, tiếng lòng của nàng đột nhiên một xúc, tại cái kia một cái chớp mắt, tối tăm bên trong nàng tựa hồ cảm giác được một tia đau lòng. Nhưng rất nhanh, cái này sợi cực kỳ bé nhỏ đau lòng liền bị theo nhau mà tới phẫn nộ mà tách ra. Bởi vì nàng dư quang bắt được, chính mình mẫu phi địch thanh nguyệt nửa bên lụa mỏng váy đã trượt xuống đến bên hông bên trên, cái kia hoàn mỹ óng ánh trắng tinh ngọc thể cứ như vậy đập vào đến mi mắt của nàng bên trong. Cái này đáng chết Phương Duyên. Cơ Linh tức giận siết chặt nắm đấm, sau đó có nói, "Phương Duyên, nhanh chóng giải khai trên người các nàng mỹ thuật, bằng không bản cung liền." Dứt lời ở đây, Cơ Linh đột nhiên mở miệng. Phu hoàng chạy, Ân tỷ tỷ cũng bỏ qua nàng. Mà nàng trường kiếm thậm chí liền Phương Duyên trên đầu ngón tay ra thịt đều chém không đứt, nàng còn có thể dùng cái gì tới dọa đến Phương Duyên. Nhưng lại tại nàng mắt lộ ra bi ai thời khắc, hoàng hậu đương đương trần tưởng cái kia khiến lòng người phiền ý loạn tiếng ca đột nhiên ngừng, mà một đám tần phi cũng đình chỉ để người mặt đỏ tới mang thai dâm đãng vũ đạo. Ngươi, Cơ Linh lại lần nữa thất thần. Nàng không hiểu, cũng nghĩ không thông vì cái gì nhìn qua rất khó dây vào Phương Duyên sẽ như vậy dễ nói chuyện. Chẳng lẽ hắn như vậy lấy lòng chính mình, là thật muốn chính mình làm nương tử của hắn? Có thể cái này không khỏi quá không hợp thói thường một chút. Chứ không nói nàng cùng Phương Duyên ở giữa cốt linh ngăn cách hơn trăm năm, chính là tình cảm giữa hai người cũng không phải nói yêu liền có thể yêu đến cùng nhau. A Trọng, thật sự là mắc cỡ chết người a, mình rốt cuộc đang miên man suy nghĩ thứ gì a? Ngay tại Cơ Linh hãm sâu chính mình thiếu nữ thế giới không cách nào tự kiểm chế thời điểm, đột nhiên một thanh âm bừng tỉnh nàng. Là hoàng hậu nương nương Trần Tường mở miệng. Thần sứ đại nhân, ngài nói qua, chỉ cần chúng ta thờ phụng âm quỷ thần giáo, thần liền sẽ cho chúng ta ban thưởng tâm tưởng sự thành phúc phận. Thần sứ đại nhân, âm quỷ thần giáo, phúc phận. Mẫu hậu nàng lão nhân ra đến cùng đang nói cái gì? Trong thoáng chốc, Cơ Linh trong đầu đột nhiên có một cái suy nghĩ. Đừng nói là nàng hiểu lầm, Phương Duyên cũng không phải là muốn để nàng làm nương tử của hắn, chỉ là muốn để nàng làm cái gọi là âm quỷ thần giáo thánh nữ. Cũng đúng à, nàng cùng Phương Duyên bất quá hôm nay mới nhận biết, Phương Duyên như thế nào lại muốn để cho nàng làm hắn người bên gối đâu? Toàn bộ Ly Hỏa Tông cùng Ngu Triều Phàm là có một chút lịch duyệt thế gia hơn quý, ai không biết, Phương Duyên thế nhưng là được vinh dự Ly Hỏa Tông đệ nhất thâm tình nam nhân. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới chỗ này, Cơ Linh đột nhiên cảm giác gương mặt của mình đặc biệt nóng bỏng. Nàng vì chính mình lúc trước loại kia ý niệm suy nghĩ lung tung mà cảm giác được cực hạn xấu hổ. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào trốn đi a. Ngay tại Cơ Linh cảm giác toàn thân không được tự nhiên thời điểm, Phương Duyên đột nhiên xuất thủ. Hắn thôi động ngũ linh chi thuật, sẽ bị tiểu ma ma lúc trước chặt đứt cái kia thô nhất xà nhà vẽ trở thành một tôn tràn đầy đạo vận linh thể, sinh động như thật gỗ thật pho tượng. Nếu là Bạch Miểu Miểu tại cái này lời nói, nàng nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì cái này pho tượng thần vận ít nhất cùng nàng có bảy thành giống nhau. Phương Duyên dĩ nhiên không phải lung tung điêu khắc, hắn là dựa theo ngộ cảnh trong trí nhớ hoàn toàn thể âm quỷ hình tượng không khác biệt hoàn nguyên đi ra.